Chương 1015 lượng lớn chiến lợi phẩm, chương 1015 lượng lớn chiến lợi phẩm. Cực đại đế môn đồ lại là phụ mệnh tới giết chính mình, đối phương chính mình ở giữa đến cùng có ẩn bản gì, chính mình rõ ràng liền căn bản không biết hắn, nhưng đối phương lại là sai phái ra tới, nhiều người như vậy đến đánh giết chính mình. Giang Nguyên trong đầu càng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương có thể là biết mình một chút tình huống, cho nên nhận định chính mình đối với hắn uy hiếp có một ít lớn, cho nên mới sẽ sai phái ra nhiều người như vậy đến đánh giết chính mình. Người còn biết thứ gì? Giang Nguyên đạo. Chúng ta biết đến tin tức rất ít, vẹn vẹn biết cực đại đế tựa hồ là vì một nữ nhân mà đến. Hai tên thanh niên phi thường chật vật nói. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới sự tình vậy mà so với chính mình trong tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều. Cái này một tên xa lạ đại đế, nguyên lai mục đích là một nữ nhân, như vậy hoặc là máu tươi nữ đế, hoặc là chính là thú đại đế. Đã các ngươi hai cái phối hợp như vậy ta liền đưa các ngươi đi thôi. Giang Nguyên cười nói. Hai cái thanh niên nghe được Giang Nguyên lời nói, không biết vì cái gì trong đầu lập tức phát lạnh. Giang Nguyên nói tới chính là đưa bọn hắn rời đi, nhưng bọn hắn lại trong lòng cảm nhận được một loại mãnh liệt rét lạnh. Nhưng hai tên thanh niên này còn chưa kịp nói bất luận cái gì nói thời điểm, hai người trái tim cùng đầu liền sống sờ sờ bị Giang Nguyên cho làm vỡ nát. Thanh niên trước khi chết cũng không có biết rõ ràng tại sao mình chết dứt khoát như vậy. Có một ít sinh khí a máu tươi nữ đế tựa hồ đã nhìn ra Giang Nguyên cảm xúc. Giang Nguyên trong mắt đầu hàm quang lấp lóe, cái này một cái xa lạ đại đế, thế mà coi trọng nữ nhân bên cạnh ta, muốn đem ta giết chết đằng sau cấp đi. Vậy ta liền nhất định phải đem cái này đại đế diệt cả nhà. Máu tươi nữ đế nghe được Giang Nguyên lời nói, cũng không khỏi đến lui về sau hai bước. Nhưng là ngay lúc này, cái kia hai cái thanh niên thi thể lại là quỷ dị nhuyễn động đứng lên. Ngay sau đó hai tên thanh niên này huyết đục vậy mà từ từ sắp xếp, tổ hợp thành một đạo phi thường huyền ảo phù văn. Chúc mừng ngươi bị lừa rồi. Một đạo màu xám cho nhạt hình người chậm rãi nổi lên. Hình dạng của hắn vô cùng hèn mọn cùng quái dị, tựa như là trên toàn thế giới nhất là hình thù kỳ quái người. Hắn tự mình, hắc hắc cười không ngừng, Hạ Chi Thu sớm muộn sẽ trở thành nữ nhân của ta. Về phần ngươi nói, như là đã trúng bẫy dập của ta, như vậy ngươi hay là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói, ngươi cho rằng ta không biết vừa mới hai tên phế vật kia là ngươi cố ý đưa lên sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi liền len lén tiềm ẩn tại hai tên phế vật này huyết đục bên trong sao? Mục đích của ta chính là để cho ngươi xuất hiện, sau đó đem đầu của ngươi cho đánh nát rơi. Cực đại đế giật mình, nhưng là không đợi hắn có phản ứng chút nào, Giang Nguyên trong tay đầu liền đã ngưng tụ ra một thanh màu thủy lam kiếm quan tài động mi tâm của hắn. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tốc độ phản ứng, liền đã mất đi bất kỳ năng lực phản kháng. Mục tiêu của ngươi lại là Hạ Chi Thu. Giang Nguyên trong đầu thật sự là có một ít ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu coi là mục tiêu của đối phương hẳn là sẽ là máu tươi nữ đế hoặc là nói thú đại đế, nhưng là không nghĩ tới mục đích của đối phương lại là Hạ Chi Thu. Ngươi biết cái gì? Hạ Chi Thu chính là chúng ta những người này tha thiết ước mơ nữ nhân cực đại đế khó khăn nói ra. Chúng ta có thể hay không siêu việt sinh tử luân hồi mấu chốt ngay tại nữ nhân này trên thân. Giang Nguyên mặt không chút thay đổi nói, các ngươi xem ra sau đó biết tìm ta phiền phức người không chỉ ngươi một người. Cực đại đế lạnh lùng cười, ta thừa nhận ngươi là đánh bại ta, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi cũng đừng quá mức đắc ý. Ta chẳng qua là thực lực tương đối yếu ớt đại đế một trong, mạnh mẽ hơn ta nhiều người chính là, mà lại bọn hắn đại đa số đều đối với Hạ Chi Thu cảm thấy hứng thú. Hiện tại đã có người thả ra tin tức, ngươi đối với Hạ Chi Thu vô cùng trọng yếu, chỉ cần bắt được ngươi nói, liền có thể để nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Giang Nguyên lạnh lùng nói, cái kia thứ không biết chết sống vậy mà thả ra loại tin tức này. Cực đại đế cười như điên nói, ta cũng không biết là cái nào đại thần thả ra tin tức, nhưng ta hiện tại biết ngươi đã tựa như là một cái đường tăng nhục một dạng, người người đều muốn cắn một cái. Hôm nay ta cho dù chết, nhưng là ta biết ngươi không lâu sau đó nhất định sẽ tới theo giúp ta. Hạ Chi Thu trên thân có siêu việt luân hồi ấn ký bí mật, ngươi nếu đối với nàng trọng yếu như vậy, tất cả mọi người nhất định đều sẽ tìm ngươi gây chuyện, tử vong của ngươi bất quá là vấn đề thời gian. Giang Nguyên hơi nhướng mày, thuận tay liền kết thúc tính mạng của hắn. Gia hỏa này thực lực thật rất phổ thông, căn bản là ngay cả phổ thông đại đế cũng không sánh nổi. Nhưng là hắn trước khi chết nói với chính mình tin tức, lại là không thể không khiến Giang Nguyên chú ý đứng lên. Nếu như nói gia hỏa này cũng không phải là phô trương thanh thế, cũng không phải cố ý trước khi chết ác tâm một phen mình, có lẽ hắn nói tới sự tình đều là thật là, bởi vì lừa gạt mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền xem như lừa gạt mình, chỉ sợ thời gian hiệu lực tính cũng không có khả năng vượt qua được một lát. Huống hồ một đời đại đế trước khi chết, cũng thật sự là không cần thiết làm nói dối chuyện mất mặt như vậy. Hạ Chi Thu trên thân lại có siêu việt sinh tử luân hồi bí mật. Giang Nguyên tâm thái dần dần bắt đầu chăm chú. Cái này cũng khó trách trước đó nàng liền nói cho ta biết, nếu như ta có thể lưu lại đáng tin vật chứa làm hậu đại lời nói, nàng liền có biện pháp lợi dụng thủ đoạn của nàng, cho dù là ta luân hồi đã tiêu hao hoàn tất, nàng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng. Giang Nguyên siết chặt chính mình quyền tâm, cảm giác có một loại không nói được phẫn nộ cảm giác. Bởi vì có một cái xuất sinh, vậy mà đem như thế mấu chốt tin tức giải cho tất cả mọi người, nói cách khác hiện tại tất cả mọi người biết bí mật này, hơn nữa còn biết mình cùng Hạ Chi Thu ở giữa huyền diệu quan hệ. Cho nên hiện tại bất luận cái gì đối với Hạ Chi Thu cảm thấy hứng thú người, nhất định cũng sẽ tìm đến phiền phức của mình. Nếu như bị ta đã biết là tên nào đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, ta nhất định phải đưa nó trấn áp tại 18 tầng địa ngục tối thâm viên chỗ, để hắn vĩnh viễn chịu đủ lấy luân hồi nỗi khổ. Giang Nguyên bóp nát cực đại đế đầu lâu, nhưng tựa hồ là xác minh lấy ra hỏa này lời nói, nương theo lấy thê lương bóng đêm, dần dần giáng lâm xuống, toàn bộ trong mộ viên đầu đều tràn đầy một loại lạnh lẽo thanh lãnh hắc ám bầu không khí. Không có ai biết giấu ở hắc ám bóng ma trong góc có thứ gì, chỉ là Giang Nguyên có thể loáng thoáng cảm giác được, có rất nhiều ánh mắt đã lặng lẽ đem ánh mắt khóa chặt tại trên người mình. Hiện tại mình tựa như là có được trường sinh bất lao đường tăng nhục một dạng, thời thời khắc khắc đều sẽ bị rất nhiều người cho nhớ kỹ. Hạ Chi Thu gia hỏa kia cố nhiên là cho ta rất tốt cơ hội, nhưng không nghĩ tới lại bị một chút người hữu tâm cho tiết lộ ra ngoài. Giang Nguyên cười lạnh. Máu tươi nữ đế không khỏi lo lắng nói, như vậy hiện tại phải làm gì mới tốt ta? Hai chúng ta thực lực mặc dù đập đứng lên thật sự là không tính yếu, nhưng là cũng không nhịn được nhiều người như vậy thay nhau tiêu hao. Một khi lực lượng của chúng ta bị tiêu hao hết lời nói, chỉ sợ sẽ là chúng ta lúc tuyệt vọng. Giang Nguyên thực lực thật sự là không thể nói nhỏ yếu, máu tươi nữ đế lực lượng cũng vô cùng cường đại. Nhưng cho dù là hai người liên thủ, lực lượng cũng hầu như về có bị tiêu hao sạch sẽ một ngày. Coi như một viên tin lực lượng có mạnh đến đâu, một khi lượng điện hết sạch, cuối cùng cũng chỉ có thể là khoanh tay ra lận. Giang Nguyên đạo, không quan hệ, đem bọn hắn toàn làm thịt là có thể. Máu tươi nữ đế khẽ giật mình, lại phát hiện chẳng biết lúc nào Giang Nguyên con người đã triệt để thành màu đỏ như máu. Thậm chí là Giang Nguyên tóc đen đầy đầu, vậy mà chẳng biết lúc nào cũng đã trở thành đầy đầu tóc bạc. Một loại từ đầu đến đuôi mùi huyết tinh, không ngừng từ Giang Nguyên trên thân tản ra đi ra. Giờ khắc này máu tươi nữ đế thậm chí sinh ra một tia ảo giác, bên cạnh mình căn bản cũng không phải là một kẻ nhân loại, mà là một cái chỉ biết là như lông uống máu đỉnh cấp hồng hoang hung thú. Ngươi đây là có chuyện gì nha? Máu tươi nữ đế bờ môi run rẩy bước chân thậm chí không khỏi bị hù lui về sau hai bước. Giang Nguyên liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt đầu màu đỏ như máu ánh sáng, càng thêm nồng nặc, không có cái gì, ta vừa mới nhớ lại một chút đồ vật mà thôi. Thông qua hư vô đại đế trợ giúp, hắn tìm tới chính mình làm không đại đế thời đại một môn bí pháp. Đồng thời có được hư vô đại đế đóng vai năng lực, hắn cũng có thể ngắn ngủi trở thành không đại đế. Ngươi nghe nói qua Nobel thường sao? Giang Nguyên đống nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Nghe qua máu tươi nữ đế sắc mặt khẽ giật mình. Cái kia tựa như là một cái đại biểu cho tiến bộ khoa học kỹ thuật vinh dự cao nhất giải thưởng, bất quá ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Giang Nguyên trên mặt biểu lộ điên cuồng mà giữ tận cười nói, ngươi vừa mới nói chúng ta chịu không được tiêu hao xa luân chiến, liền xem như một biến tin, sớm muộn cũng sẽ bị hao hết sạch lượng điện đúng hay không? Nhưng là nếu như ta giết một người liền có thể không ngừng bổ sung huyết nhục của mình năng lượng, vậy há không chẳng khác nào ta phát minh động cơ vĩnh cửu? Nhìn như vậy đến, Nobel thưởng hẳn là nửa cái phát cho ta mới đúng a? Máu tươi nữ đế kinh sợ, nhưng cũng chính là như thế một sát na công phu, Giang Nguyên đuôi xương cụt bộ phận vậy mà hiện ra tới chín đầu tráng kiện như là cái đuôi một dạng tơ máu. Cái này chín cái huyết sắc cái đuôi vậy mà giống như là cửu vị yêu hồ một dạng, để Giang Nguyên cả người nhìn qua yêu dị mà ta mị. Ngay sau đó trong đó một tấm cái đuôi, tinh chuẩn giống như là một cây mũi tên rời cùng một dạng đâm trúng u ám bên trong một chỗ mục tiêu. Nương theo lấy một nữ nhân tiếng rên rỉ, một đầu sinh mệnh vậy mà liền như thế thật đơn giản bị nhốt đi qua. Khi máu tươi nữ đế thấy rõ ràng nữ nhân này bộ dáng đằng sau, cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Gián đại đế, máu tươi nữ đế kinh hô. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Giang Nguyên vẹn vẹn thi triển ra một cây cái đuôi, đâm trúng trong bóng tối một nữ nhân, liền trực tiếp đem gián đại đế bắt lại tới. Gián đại đế, đây chính là một vị lòng dạ gián giết kịch độc mỹ nhân a, thực lực bản thân cũng liền cùng nàng tương xứng mà thôi. Cho dù máu tươi nữ đế tự nhận là thật là rất không có khả năng chính diện đánh bại Giang Nguyên, nhưng là không nghĩ tới chính mình cùng Giang Nguyên ở giữa chênh lệch đã đến khoa trương như vậy trình độ. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt công phu, một cây huyết sắc cái đuôi, tựa như là một cây mũi tên rời cùng một dạng, liền đánh bại gián đại đế. Thực lực của ta thậm chí càng hơi thua tại gián đại đế. Máu tươi nữ đế kinh ngạc. Nếu như nói Giang Nguyên muốn giết ta, chẳng lẽ không phải cũng liền giống như là đơn giản như vậy một dạng? Nhưng là còn không có đợi nàng kịp phản ứng cùng khiếp sợ thời điểm, Giang Nguyên còn lại 8 cây cái đuôi cũng lập tức bắt đầu chuyển động. Cái này 8 cây cái đuôi phảng phất đều có chính mình linh tính cùng ý thức một dạng, tựa như là 8 đầu có được cường đại linh hồn rồng một dạng, vậy mà điên cuồng tại toàn bộ mộ tràng bên trong tìm tòi đứng lên. Nguyên bản yên lặng mộ tràng, phảng phất liền xem như một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể rõ ràng có thể nghe, nhưng là không nghĩ tới, nương theo lấy Giang Nguyên cái này 8 cây cái đuôi linh tính thợ săn một dạng hành vi, vậy mà dần dần hiện ra từng đợt liên tiếp tiếng thét chói tai. Trong tiếng kêu gào thê thảm trộn lẫn cảm xúc không hề nghi ngờ chính là sợ hãi cực độ, ngoài ý muốn chấn kinh cùng một loại không nói được, đã mất đi cảm giác an toàn đằng sau mãnh liệt tâm thần bất định. Nhưng là vô luận những người này cảm xúc đến cỡ nào kịch liệt, Giang Nguyên cái này 8 cây cái đuôi tựa như là không có bất kỳ cái gì tình cảm thợ săn một dạng, mục tiêu của bọn hắn chính là muốn đem con mồi của mình toàn bộ đều cho tìm tòi ra đến. Ở trong đó một số người thực lực cũng thật sự là không kém, bọn hắn vậy mà top 5 top 3 sắp xếp tổ hợp lại với nhau, biết được lợi dụng lấy giữa lẫn nhau phối hợp lẫn nhau cùng Giang Nguyên 8 cái đuôi tiến hành một trận đấu pháp. Giang Nguyên mặt không chút thay đổi nói, thực lực của ta tạm thời còn không có khôi phục lại không đại đế giai đoạn, cho dù là đóng vai lấy không đại đế, chỉ có thể phát huy bộ phận này lực lượng. Máu tươi nữ đế không khỏi nói ra, thế nhưng là nơi này đã rất đáng gờ rồi. Ngươi bây giờ vẹn vẹn lấy sức một mình, vậy mà liền có thể cùng nhiều người như vậy đấu pháp, hơn nữa còn có thể tại giết chết bọn hắn đằng sau, đem bọn hắn huyết nhục năng lượng triệt để chuyển hóa làm thực lực của ngươi, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Giang Nguyên lắc đầu, nếu như là không đại đế lời nói, những người này hẳn là sống không quá vừa đối mặt công phu. Đêm này đã chú định hắn không bình tĩnh, cả đêm tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng tại cái này bầu trời đêm đen như mực bên trong. Không có người muốn chết, càng không có người muốn nguyện ý cam tâm bị người khác đánh giết, chia làm người khác đá cây chân. Nhưng là thế giới này là phi thường tăng gốc, người nhỏ yếu nhất định cũng chỉ có thể đủ trở thành người cường đại đá đặt chân. A tựa hồ chính là ấn chứng lôi trạch trước khi chết nói tới câu nói kia, buổi tối này cuối cùng nhất nhất định cũng vẹn vẹn chỉ có một người có thể sống sót. Cả một cái ban đêm, thẳng đến thứ nhị thiên thanh sáng sớm, thái dương thứ nhất sợi tia sáng, một lần nữa chiếu rọi đến mảnh hắc ám này đại địa một khắc này, tựa hồ đây hết thảy sát lục mới đi tới đi lui lắng xuống. Giang Nguyên màu đỏ như máu con ngươi, lại là dòng dã đỏ tươi cả một cái ban đêm. Thẳng đến thứ nhì trời rạng sáng, con ngươi của hắn chẳng những không có chậm rãi chuyển biến trở về nguyên bản màu đen, thậm chí còn bởi vì quá lượng sát lục trở nên càng nồng nặc đứng lên. May mắn hư vô đại đế kịp thời xuất thủ, vừa rồi ngăn lại Giang Nguyên tiến một bước sát lục dục vọng. Ngươi lần tiếp theo không cần đóng vai đã lâu như vậy, không phải vậy rất dễ dàng mê thất tại mãnh liệt sát lục bên trong, trở thành một cái chỉ biết là sát lục máy móc. Hư vô đại đế không khỏi nhắc nhở. Cả một cái ban đêm sát lục mang tới thu hoạch tự nhiên cũng là nhiều vô số. Giang Nguyên lung lay đầu, liền chuẩn bị đi tiếp thu chiến lợi phẩm của mình. Chương 1016 đến tàng bảo các chương 1016 đến tàng bảo các máu tươi nữ đế cơ hồ là sợ ngây người. Thậm chí thân thể của nàng đều bị kinh ngạc có một ít có chút chết lặng cùng run rẩy lên. Mặc dù muốn động đậy một lát, cũng là làm không được sự tình. Hiện tại, ánh nắng sáng sớm vẩy xuống đại địa, phản phất là mang đến hy vọng cùng cứu rỗi, khiến cho tối hôm qua sát lục cùng điên cuồng tựa như là một trận ác mộng mở dạng. Nhưng là vẻn vẹn chỉ có tự mình đã trải qua đây hết thể người mới có thể cảm thụ được đêm qua hung hiểm cùng khủng bố. Tối hôm qua liền ngay cả nàng cái này một cái tuyệt đại nữ đế cũng không khỏi cảm giác được có một ít kinh hồn táng đảm, bởi vì cùng bọn hắn cùng đường đua người toàn bộ đều là đại đế. Cái gì gọi là đại đế? Chỉ có chân chính rồng phượng trong loài người mới có thể gọi là đại đế. Mỗi người đều là đã trải qua ngàn thai bạc hiểm, từ huyết hải bãi bên trong bỏ ra tới nhân kiệt. Nhưng là tối hôm qua tại nhiều như vậy số lượng đại đế vây quét phía dưới, lại loạn chiến phía dưới, vẻn vẹn chỉ có một nhân tài có thể sống sót. Thậm chí là bởi vì hạ chi thu nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận người cũng đã đem mục tiêu nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Cái này vốn là một cái tất sát chi cục, cũng đối với Giang Nguyên mà nói là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng là sự tình đến cuối cùng, Giang Nguyên lại thi triển ra một loại ai cũng chưa từng gặp qua bí pháp. Cái kia chín cái đuôi tựa như là chín cái linh tính thợ săn một dạng, vậy mà lấy đại đế xem như con mồi của mình. Máu tươi nữ đế thấy cảnh ấy, đơn giản chính là sợ ngây người. Lấy đại đế xem như con mồi của mình, cái này cần là cỡ nào ngang tàng tính phách cùng tình hoài, mới có thể làm được các trận này sát lục kéo dài cả một cái ban đêm, u ám dưới bóng đêm vô số máu đỏ tươi chảy xuôi, toàn bộ nguyên bản liền có một ít tạm đạm trong mộ biên tràn ngập một loại quỷ dị không khí. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng cả một cái ban đêm, thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm, vừa rồi một lần nữa để yên tĩnh một lần nữa bao phủ mảnh đại địa này. Trên mặt đất đã thêm ra tới, không biết bao nhiêu bộ thi thể. Ngươi không sao chứ? Máu tươi nữ đế theo bản năng quan tâm. Tiêu hao cả một cái buổi tối lực lượng đi đánh giết đối thủ, dựa theo thưởng thức đến xem lời nói, Giang Nguyên giờ phút này cũng đã tình trạng kiệt sức, tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của mình mới đối. Nhưng khi máu tươi nữ đế ánh mắt chuyển rời đến Giang Nguyên trên thân lúc, vẫn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì Giang Nguyên tình huống muốn so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều được nhiều. Hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì mệt mỏi hiện tượng, thậm chí trong mắt đầu chậm rãi tản ra một loại mãnh liệt tinh thần quan mang. Trên người hắn lại có càng lúc càng nồng nặc huyết khí, so tối hôm qua cả người huyết khí lại muốn nồng hậu dày đặc không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Giang Nguyên da thịt trắng non tựa như non nớt hải nhi giống như, cả người trên thân có một loại ngẽ con mới đẻ bình thường mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Mà khi máu tươi nữ đế cẩn thận thấy rõ ràng Giang Nguyên tình huống đằng sau, lúc này mới phát hiện sau lưng của hắn chín cái đôi vậy mà tại liên tục không ngừng cướp đoạt lấy toàn bộ mộ tràng bên trong huyết khí, cái kia lưu lại máu tươi khí tức nơi phát ra Nguyên không ngừng bổ sung Giang Nguyên lực lượng trong cơ thể. Hiện tại Giang Nguyên trong thân thể đầu quả thực là có mười mấy đầu dã thú, ngay tại phát ra hồng hoàng cự thú một dạng chốn giết, muốn để phát tiết một chút trong thân thể của mình mênh mông lực lượng. Ngươi quên ta tối hôm qua nói gì vậy sao? Giang Nguyên giọng bình tĩnh nói. Nobel thưởng là của ngươi máu tươi nữ đế, không khỏi khiếp sợ đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù thông qua máu tươi đến khôi phục thương thế của mình, loại thủ đoạn này máu tươi nữ đế cũng là có được bản lĩnh giữ nhà, nhưng là Giang Nguyên một loại này tình huống tuyệt không vẹn vẹn phổ thông dùng để khôi phục thương thế của mình, thậm chí là đang cướp đoạt người khác máu tươi đến bổ sung chính mình tinh khí cùng sức sống, khiến cho chính mình đạt thành một chủng loại giống như động cơ vĩnh cửu một dạng hiệu quả. Loại thủ đoạn này đơn giản chính là không thể tưởng tượng một dạng hành vi. Lợi dụng người khác máu tươi đến giúp đỡ chính mình khôi phục thương thế cùng trực tiếp cướp đoạt người khác sinh mệnh, đến bổ sung sinh mệnh của mình, cái này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Người tiêu hao cả đêm lực lượng, lại có thể thông qua trực tiếp thôn vệ những cái kia bị người đánh chết đối thủ huyết khí đến trực tiếp khôi phục sao? Máu tươi nữ đế trong thanh âm đầu cũng không khỏi đến có vẻ run rẩy. Nếu như là cái dạng này lời nói, vậy ngươi chẳng lẽ có thể đặt thành một người thành quân hiệu quả, một người cũng đủ để ngăn cản được thiên quân vận mã. Bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Giang Nguyên lắc đầu. Ta tối hôm qua giết cả đêm, nhưng cũng chưa chắc đem tất cả mọi người giết sạch sẽ. Dù sao tụ tập ở nơi này người, cũng chưa hẳn là toàn bộ không gian người. Chúng ta hiện tại đi tiếp thu tối hôm qua những chiến lợi phẩm kia. Máu tươi nữ đế hơi sững sờ, ngay sau đó liền ngay cả bận bịu phục tùng Giang Nguyên mệnh lệnh, tiến đến tìm kiếm một chút vật có giá trị. Chẳng qua là khi máu tươi nữ đế bước chân đặt chân mộ tràng bên trong đống thi thể đằng sau, cũng là không khỏi trong đầu khẽ run lên. Bởi vì thi thể số lượng thật sự là rất nhiều, cho dù là nữ đế ánh mắt đến xem lời nói, trận này sa vụ số lượng cũng không tránh khỏi quá không giống nhau, cảm giác được giận cả tóc gáy, bởi vì lít nha lít nhít thi thể thành đống, mà lại những thi thể này là bên trong ẩn chứa cường đại còn sót lại lực lượng cũng đủ đã để vô số người vì kỳ vọng mà sinh ra sợ hãi. Nhưng là cũng may bọn hắn đã mất đi khi còn sống vô cùng to lớn lực lượng, hiện tại là có thể làm thu hoạch chiến lợi phẩm thi thể. Thế nào? Người sợ sao? Giang Nguyên có chút hiếu kỳ. May mắn đây đều là chút người chết, bằng không mà nói ta ngược lại thật sự là có chút không đi. Nữ đế trong thanh âm đầu cũng không khỏi đến bao hàm lấy run rẩy, cái kia một đôi xinh đẹp đỏ lỗ bên trong cũng khó có thể tránh khỏi mang lên một sợi chấn kinh. Nơi này người phải chết cũng không phải cái gì hạ người hời hợt, toàn bộ đều là có được đại đế chi cơ nhân vật. Cho dù bọn hắn đã luân hồi chuyển thế, nhưng là ở kiếp trước thế nhưng là hàng thật giá thật đại đế hàng bắt đầu liền muốn so những người khác cao hơn nhiều hơn nhiều. Một khi có thể sống đến số nói, như vậy chỉ cần thời gian trưởng thành, nhất định có thể trở thành xưng bá một phương tiêu hùng, cự phú. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã toàn bộ đều biến thành Giang Nguyên trong tay đầu đá đặt chân. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, mỗi một cái thượng vị giả phía sau, thường thường đều là dậm trên vô số người thi thể đi tới. Kẻ thất bại chỉ có thể biến thành thi thể. May mắn người thua không phải chúng ta a. Nữ đế thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Bằng không mà nói, hiện tại chỉ sợ nằm trên mặt đất khi thi thể người chính là chúng ta. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người coi là đã đạt tới thu hoạch chiến lợi phẩm giai đoạn thời điểm, một cái còn sót lại thanh âm đứt quãng truyền tới. Các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi đã triệt để thắng lợi. Mặc dù lực lượng của các ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là cũng chưa chắc liền có thể trở thành người thắng cuối cùng. Hiện tại đã có người lấy được rời đi nơi này cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Các ngươi là không có hy vọng, các ngươi đều sẽ chết, nhất định. Mà ta cũng bèn bèn chẳng qua là so với các ngươi sớm đi một bước mà thôi. Máu tươi nữ đế lông mày cau chặt, tìm thanh âm nhìn sang, phát hiện đó là một cái vừa mới tắt thở thanh niên. Người thanh niên này thực lực thật sự là không kém, hắn có thể kiên trì đến bây giờ mới tử vong, đủ để chứng minh lực lượng của hắn, chỉ sợ là hôm qua nghiệp người nổi bật. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn trước khi chết kể ra đi ra như là ác độc nguyền rủa bình thường lời nói, lại là không khỏi khiến lòng người phát lạnh. Làm sao bây giờ nha? Nữ đế không khỏi có một ít khẩn trương lên. Người kia không cần thiết gạt chúng ta, lấy thân phận của người kia phải làm không ra loại sự tình này. Nếu như nói chân chính mấu chốt vật phẩm đã bị những người khác cầm đi lời nói, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Giang Nguyên thoáng suy tư một hồi, liền không khỏi cười nói, nếu như nói đối phương đã trở thành bên thắng lời nói, ngươi nói đối phương vì cái gì không lập tức rời đi đâu? Điều này nói rõ đối phương xác thực đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng còn không có lấy được triệt để thắng lợi. Nữ đế nhãn tình sáng lên. Không có sai, nếu đối phương còn có điều mưu đồ lời nói, chúng ta liền còn có cơ hội. Giang Nguyên cười nói, vì không đánh cỏ động rắn lời nói, chúng ta có thể lặng lẽ meo meo lẫn vào trong đó, tìm kiếm nghị cách đem đối phương mấu chốt vật phẩm cho chúng ra. Giang Nguyên nhanh chóng lợi dụng lấy hư vô đại đế lực lượng đóng vai đi lên một vị quái tặc thân phận. Hắn lặng lẽ lẫn vào đêm qua rời đi đám người kia trong đội ngũ. Hôm qua ban đêm mặc dù mình đã tiêu diệt tuyệt đại bộ phận người, nhưng cũng có một số nhỏ cá lọt lưới rời đi. Mặc dù về sau đồng dạng bị chính mình chỗ tiêu diệt, nhưng không có bao nhiêu người biết. Hiện tại chính mình tiểu trang cách ăn mặc thành những người này nói, lợi dụng hư vô đại đế lực lượng, nhưng có thể kế thừa trí nhớ của bọn hắn, có thể hoàn mỹ ngụy trang thành là những người này. Về phần máu tươi nữ đế lời nói, Giang Nguyên tạm thời lựa chọn cùng nàng đồng hành. Dù sao mình quan hệ cùng nữ đế thân phận có một ít không tầm thường, muốn nói chính mình đưa nàng bước xuống tới, trên thực tế cũng không quá phù hợp. Lúc này, hư vô đại đế chậm rãi mở miệng, ngươi lấy được rất nhiều người ký ức sao? Tối hôm qua giết nhiều người như vậy lời nói, thu hoạch hẳn là rất phong phú đi. Giang Nguyên không nói gì, hư vô đại đế cũng không khỏi đến bưng bít lấy bờ môi của mình, cười a a một chút. Xem ra ngươi đối với ta vẫn là có chỗ cảnh giới đó a. Bất quá cái này cũng có trách, dù sao ta đối với ngươi mà nói cũng là một cái tương đối đặc thù tồn tại. Nhưng là ngươi yên tâm đi. Cuối cùng có một ngày ta nhất định sẽ tiêu trừ cùng ngươi ở giữa ngăn cách, triệt để cùng ngươi hòa làm một thể. Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút, hư vô đại đế lời nói, tựa hồ là trong lời nói có hàm ý người này là chính là ta, trước mắt còn không rõ lắm. Chỉ bất quá sức mạnh của người này cũng hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp được chính mình. Cho dù nàng cũng đích thật là muốn lợi dụng chính mình sản xuất một chút địch nhân, nếu như chính mình có thể trái lại lợi dụng nàng, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Chỉ bất quá Giang Nguyên trong đầu loáng thoáng luôn có một loại cảm giác là lạ, nữ nhân này tuyệt đối có một ít chuyện giấu giếm chính mình. Hư vô đại đế, tựa hồ cùng mình ở giữa có càng thêm khắc sâu cùng quan hệ phức tạp. Loại quan hệ này liền xem như Hạ Chi Thu, chỉ sợ cũng so ra kém. Ngươi biết người kia trước khi chết nói tới mấu chốt vật phẩm đến tột cùng là cái gì không? Giang Nguyên hỏi. Ta không có đoán sai, hẳn là chân chính kiếm đế chi tâm đi. Hư vô đại đế nói ra. Lấy được chân chính kiếm đế chi tâm người, liền mang ý nghĩa có thể có được lấy kiếm đế hết thảy truyền thừa. Chẳng qua nếu như không có cách nào tìm tới một cái chân chính người thích hợp lời nói, lấy được kiếm đế chi tâm cũng vô dụng. Cho nên nói đối phương trên thực tế còn tại tìm người. Giang Nguyên trong lòng hơi động. Nhưng là đến cùng cái gì gọi là chân chính người thích hợp? Hư vô đại đế cười nói, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, thương hoa mai từ lạnh leo đến. Kiếm đế chi tâm, chỉ có chân chính chịu qua ngăn trở lớn gặp chắc trở lớn, có được ném vô lửa cũng không cháy dũng khí người mới có thể đủ chân chính kế thừa. Dáng vẻ như vậy người thật sự là rất hiếm thấy. Nhưng là nếu như là ngươi nói, có lẽ ngươi có thể đi thử một chút. Giang Nguyên im lặng. Hư vô đại đế tựa hồ lại là để ý có chỗ chỉ. Giang Nguyên trong đầu loáng thoáng cảm thấy một ít chuyện. Hư vô đại đế tựa hồ cùng không đại đế ở giữa, có một chút không tầm thường quan hệ. Hai người kia giữa lẫn nhau chỉ sợ tuyệt đối không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Thậm chí Giang Nguyên tâm lý đều loáng thoáng có một ít cảm giác, hai người kia coi như nói là một đôi hồng nhan tri kỷ cùng lam nhan tri kỷ quan hệ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Bởi vì hư vô đại đế nhìn về phía mình ánh mắt, thật sự là quá mức cùng loại. Giang Nguyên không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là kiểu trang cách ăn mặc thành tối hôm qua áo bào đen người của tổ chức. Tổ chức danh tự, trên thực tế cũng không có rất rõ ràng, chỉ bất quá bí mật bị giữa lẫn nhau lưu truyền là đen bảo mà thôi. Mà cái này một tổ chức địa điểm, chính là tại một châu nghĩa địa công cộng bên trong. Giang Nguyên thấy thế, cũng là không khỏi một trận khẽ cười khổ. Đêm qua chính mình mới tại một chỗ trong mộ viên đầu to khai sát giới, không nghĩ tới gián tiếp xê dịch, lại tới một châu nghĩa địa công cộng. Bất quá ngay tại Giang Nguyên trở về thời điểm, cũng là bị cả người cao càng lớn một điểm người áo đen ngăn cản. Làm sao đi lâu như vậy? Người áo đen nổi giận nói. có biết hay không làm trễ nải thời gian, Sán Đầu sẽ làm như thế nào xử phạt chúng ta, các ngươi bởi vì chính mình năng lực không đủ, sẽ liên lụy chúng ta. Giang Nguyên Đạo, trên đường phát sinh một chút tình huống. Người áo đen khẽ nói, các ngươi ngay cả loại này biện pháp khẩn cấp đều không có làm sao? Hay là nói mình năng lực kém cỏi đến ngay cả biện pháp khẩn cấp cũng làm không được? Giang Nguyên khẽ cho mày. Người này thái độ rất như là một loại kia, ưa thích trách móc nặng nề chính mình cấp dưới người. Hiện tại ta muốn xử phạt các ngươi, người áo đen háng giọng một cái. Ngươi làm thứ nhất người có trách nhiệm, cần giao nạp nhất định tiền phạt, làm trễ nải chúng ta chỉnh thể phạt tiền. Giang Nguyên trong lòng cười thầm, quả nhiên địa phương nào đều trốn không thoát một bộ này. Tốt lắm, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Giang Nguyên cười cười, sau đó con mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân này. Tính ngươi biết người áo đen này vừa định hài lòng nói chuyện, lại là tiếp xúc Giang Nguyên con mắt của ngươi. Quang mang màu đỏ sậm, chậm rãi từ Giang Nguyên trong con mắt tản ra đi ra, khiến cho hắc bào nhân này đầu góc dần dần dâng lên cảm giác trống rỗng. Người áo đen ánh mắt từ từ ngốc trệ xuống tới, nói ra, chủ nhân, ngươi muốn biết một chút cái gì? Giang Nguyên hờ hững nói ra, các ngươi tổ chức đầu mục ở nơi nào, chân quý của hắn vật phẩm bình thường để ở nơi đâu? Người áo đen nói chúng ta có đặc biệt tàng bảo các, vị trí ngay tại cách nơi này 1000m bên ngoài trên núi. Giang Nguyên đạo, ân, mang ta tới. Người áo đen đờ đẫn nói, tốt chủ nhân. Không đến trong một lát, Giang Nguyên một đoàn người liền cấp tốc đã tới 1000m bên ngoài trong núi sâu. Một khối viết tàng bảo các tấm biển, chính là Giang Nguyên mục đích. Chương 1017 Lâm thời quan hệ hợp tác, chương 1017 Lâm thời quan hệ hợp tác đã tới mục tiêu địa điểm đằng sau. Ngươi trở lại ngươi vị trí trên cương vị đi, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện ngươi dẫn ta tới qua nơi này. Giang Nguyên chậm rãi mệnh lệnh ngữ khí nói, thẳng đến một tuần lễ đằng sau buổi chiều, ngươi bởi vì một trận ngoại ý muốn mà tử vong. Người áo đen ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhẹ gật đầu. Hắn đã triệt triệt để biến thành Giang Nguyên khôi lỗi. Vô luận là như thế nào mệnh lệnh, đều sẽ triệt triệt để phục tùng. Giang Nguyên ẩn nấp đi thân hình của mình, ẩn nút tiến nhập tàng bảo các bên trong. Cái này tàng bảo các trên thực tế chính là một cái phi thường to lớn cung điện, bên trong trang trí vô cùng hoa lệ, có một ít giống như là cổ đại vương triều cung điện. Giang Nguyên lặng lẽ đứng ở xà nhà phía sau, đem thân thể của mình giấu ở trong bóng ma. Địch nhân ở ngoài sáng, mình tại tối. Một loại gần như bản năng tính chất khoái cảm bắt đầu dần dần tại Giang Nguyên trong đầu lan tràn. Cùng lúc đó, bên trong tòa cung điện này, bộ tựa hồ dần dần bắt đầu cử hành một trận thông lệ hội nghị. Một vị lại một vị quyền cao chức trọng đầu mục dần dần tràn vào trong tòa cung điện này. Bình thường người áo đen chỗ người mặc quần áo phục sức đều là hạ đẳng nhất thống nhất ăn mặc, cũng chính là phi thường không có gì lạ toàn thân hắc ý, liền ngay cả mình diện mạo cũng muốn giấu ở to lớn hắc sa bên dưới. Nhưng là hiện tại tiến vào trong tòa cung điện này, mỗi một vị đầu mục trên thân đều thêu lên một đầu màu vàng hình rồng hoa văn. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, Giang Nguyên nghe được trong tổ chức này bộ một số người đang tiến hành thảo luận. Đêm qua có người len lén lẻn vào chúng ta nơi này. Hiện tại chúng ta nơi này có tặc, cái này trong tàng bảo các mặt cần tiến hành một phen điều tra. Mà lại nghe nói không chỉ có một người, mà lại là không chỉ có một cái nhân mã. Hiện tại nội bộ của chúng ta có vô cùng nghiêm trọng vấn đề, cần tiến hành một lần nghiêm khắc loại bỏ. Tổ chức của chúng ta hiện tại nhất định phải tiến hành một lần đối với người viên kiểm tra đối chiếu sự thật, ta hoài nghi đã có người ẩn nút tiến nhập, đem chúng ta tiến hành nội bộ thẩm thấu. Giang Nguyên nghe, trong đầu lại là càng phát cảm giác có một ít không được bình thường đứng lên. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, một nhóm người này tựa hồ cũng sớm đã tiến nhập vùng không gian này bên trong. Đồng thời bọn hắn cái này một tổ chức tuyệt đối không phải một hai ngày liền có thể hình thành, mà là đã tổ chức cực kỳ lâu. Chẳng lẽ nói liền ngay cả bao quát chính mình tiến vào không gian này, cũng là đối phương sớm thiết kế tốt. Mà lại hiện tại rất hiển nhiên đã có không chỉ một tổ chức thâm nhập vào tòa không gian này bên trong, muốn đánh cắp trên tay đối phương mấu chốt hoạch tâm đạo cụ. Cùng lúc đó, ai cũng không biết đến tột cùng ai mới là chân chính nội ứng. Ta hiện tại bên này tiến hành một trận bắt nội ứng trò chơi a. Giang Nguyên cảm thán. Trên thực tế Giang Nguyên chính là trong đó một tên nội ứng. Nhưng là mình nhất định phải trừ đóng vai tốt chính mình nhân vật, không bị những người khác biết bên ngoài, còn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt lấy mặt khác nội ứng, tránh cho những này nội ứng sớm đánh cắp đến mấu chốt hoạch tâm đạo cụ. Cái này một kẻ người áo đen tổ chức, cũng không biết đến tột cùng là người nào khai sáng. Tổ chức của bọn hắn cùng mắt thực lực cũng là không biết, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lấy được mấu chốt hạch tâm đạo cụ. Bây giờ muốn đến đánh cắp món này hạch tâm đạo cụ người, số lượng nhiều vô số. Đồng thời những người này hẳn là hiện tại cũng đã dần dần hướng phía tàng bảo các phương hướng tới. Giang Nguyên chính tự hỏi một đôi tay lại là chậm rãi cầm lòng bàn tay của mình. Đôi tay này thật ấm áp, để cho người ta cảm thấy rất an tâm. Chủ nhân của đôi tay này khí tức rất quen thuộc. Hạ Chi Thu. Giang Nguyên hơi kinh hãi. Cầm tay mình người, không phải những người khác, chính là cùng chính mình có rất nhiều quan hệ phức tạp Hạ Chi Thu. Quả nhiên chính là, khi Giang Nguyên quay đầu thời điểm, liền gặp được một loại tuyệt đối thể diện, tuyệt đối cao quý khuôn mặt. Chỉ bất quá Hạ Chi Thu trên người trang phục, bởi vì muốn đi vào tàng bảo các bên trong, cũng đã ngụy trang thành hắc bảo bộ dáng. Chỉ bất quá Hạ Chi Thu cho dù mặc vào cái này, một thân có một ít một mạc trang phục, vẫn như cũng là đưa nàng hoàn mỹ dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Giang Nguyên kinh ngạc. Trước đó ngươi không phải còn nhắc nhở qua ta, hẳn là cấp tốc từ nơi này địa phương rời đi sao? Ta đích xác đã cho ngươi tin tức này. Hạ Chi Thu thấp giọng nói. Nhưng ta thực sự không yên lòng ngươi, cho nên mới tiến nhập chỗ không gian này. Giang Nguyên đạo, ngươi không yên lòng ta. Ngươi không biết nơi này tính nghiêm trọng. Hạ Chi Thu sắc mặt khó coi muốn chết. Nhận biết nữ nhân này lâu như vậy đến nay, Giang Nguyên hay là lần đầu nhìn thấy nữ nhân này, lộ ra khó coi như vậy khuôn mặt. Chúng ta nhất định phải lập tức từ nơi này địa phương rời đi. Hạ Chi Thu không có quá nhiều giải thích. Nguyên nhân cụ thể chúng ta chờ một lúc trò chuyện tiếp, các loại sự tình kết thúc lại nói. Hiện tại nhất định phải đánh cắp đến trọng yếu nhất kiếm quyền lực trôi, lập tức từ nơi này địa phương rời đi. Giang Nguyên nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ, lập tức cũng ý thức được chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cho nên người nhà cũng không chuẩn bị thật lãng phí thời gian tại nói nhảm bên trên. Hẳn là muốn làm thế nào? Giang Nguyên đạo. Hạ Chi Thu đạo, ta đã suy tính ra hai vị trí, hai người chúng ngô tất cả đi một phương. Làm chúng ta hai người lấy được đằng sau, không hỏi ai lấy được cũng tốt, liền lập tức một lần nữa trở lại nơi này cùng rời đi. Giang Nguyên cau mày nói, hiện tại đã không chỉ người một đường tiến nhập nơi này, mục tiêu của bọn hắn cũng là món này mấu chốt hạch tâm đạo cụ. Hạ Chi Thu gật đầu nói, ta cũng đã nhận được cái tin này. Mà lại những người này cũng không phải hạng người hời hợt, chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút. Đồng thời chúng ta dọc theo con đường này nhất định sẽ gặp được không ít khảo nghiệm, nhưng chúng ta phải dùng trong thời gian ngắn nhất lấy được thanh kia mấu chốt đạo cụ. Dứt lời, hai người liền dựa lưng vào nhau đi hướng đối phương phương hướng ngược. Giang Nguyên cùng Hạ Chi Thu ở giữa phảng phất có được một loại vô hình ăn ý, một dạng không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần nói rõ ràng đối phương mấu chốt tin tức, sau đó cũng có thể đặt thành một loại mới ăn ý. Giang Nguyên chỗ đi phương hướng là Đông Đại Điện, Hạ Chi Thu chỗ đi phương hướng là Tây Đại Điện. Nhưng là ngay tại ước chừng Giang Nguyên đi về phía trước, không sai biệt lắm 15 phút đồng hồ tả hữu liền đã gặp một việc. Bởi vì một cái kẻ trộm đã lọt lưới. Vị này kẻ trộm cũng không biết đến tột cùng là tới từ cái nào trong tổ chức, nhưng là thân phận của hắn rất rõ ràng đã bị bại lộ đi ra, giờ phút này tựa như là một cái kẻ lang thang tù nhân một dạng, bị tất cả mọi người vây quét. Giang Nguyên phụ cận một kẻ người áo đen không khỏi thở dài nói, người này lập tức liền muốn bị thiên đao vạn quả. Ngươi nói cái này một chút tặc nhân có phải hay không ăn gan hùm mật báo, ngay cả chúng ta chỗ này cũng dám trộm. Ân. Giang Nguyên nhẹ nhàng nói. Cái này một kẻ người áo đen tựa hồ có một ít lời làm nhảm, hắn thao thao bất tuyệt nói, nghe nói chuyện bây giờ rất loạn à, rất nhiều người cũng đã lặng lẽ ẩn nút tiến đến. Nhưng là những người kia không ngoài dự tính, tuyệt đối mỗi một cái đều sẽ bị bắt lại. Chúng ta nơi này các biện pháp an ninh cực kỳ tốt, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái tặc có thể đào tẩu. Giang Nguyên cười nói, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái tặc có thể đào tẩu. Lắm lời giống như người áo đen phối hợp nói, một cây bản kiếm lại là đè vào sau lưng của hắn. Ngươi là có ý gì? Lắm lời người áo đen có chút trầm mặc. Ngươi cũng là tặc, cần gì phải hỏi ta có ý tứ gì? Giang Nguyên hờ hững. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nói nhiều người áo đen kinh ngạc. Giang Nguyên thản nhiên nói, bị bắt được người kia hẳn là ngươi trước đó liền cất kỹ mục đích đúng là vì phá rối cục diện. Không nên nghĩ muốn thử hình dấu giếm ta, ngươi là không có cơ hội. Ngươi là thế nào đoán được? Lắm lời người áo đen cười khổ. Nét mặt của hắn rốt cục trở nên có một ít đắng chát cùng bất đắc dĩ đứng lên. Tựa hồ là bởi vì bị phơi bày kế hoạch của mình, cũng coi như là có thể biểu hiện ra chân thực bản thân. Hắn ngược lại trở nên có một ít thở dài một hơi. Trên người ngươi lực lượng so những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Giang Nguyên thản nhiên nói. Cũng bởi vì cái này sao? Nói nhiều người áo đen kinh ngạc. Giang Nguyên bình tĩnh nói, người khác có lẽ cảm giác không thấy, nhưng ta có thể phát giác được thực lực của ngươi xa không chỉ người bình thường. Lắm lời người áo đen đầu hàng giống như nói, chuyện bây giờ như là đã bị ngươi biết, không bằng hai chúng ta đến tiến hành hợp tác đi. Theo ta được biết lời nói, chống chân là Đông Đại Điện nơi này, hiện tại chí ít có bát cổ thế lực người toàn bộ đều ở nơi này, muốn đánh cắp đến hạch tâm đạo cụ. Hai người chúng ta nếu như không hợp tác lời nói, như vậy chỉ sợ vẫn là rất nguy hiểm. Giang Nguyên cười nói, ngươi cứ như vậy tự tin, ta sẽ cùng ngươi hợp tác ca. Nói nhiều người áo đen, cười hát hát nói, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt ta. Mà lại ta có thể cảm giác được, hai người chúng ta nếu đã biết ở chỗ này gặp lại, từ nơi sâu xa có lẽ liền có số mệnh an bài. Giang Nguyên lạnh nhạt nói, vậy cũng trước tiên có thể cho ta nhìn một chút người trên áo bào đen mặt bộ dáng đi. Lắm lời người áo đen trầm mặt một lát, nói ra, các loại sự tình thành công, ta cho ngươi thêm nhìn. Giang Nguyên đạo, vì cái gì? Ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút mặt mà thôi. Lắm lời người áo đen nói không có vì cái gì. Con người của ta có một chút sợ hãi xã hội, không quá ưa thích cùng mặt người đối diện giao lưu. Sợ hãi xã hội. Giang Nguyên không có đi để ý tới càng nhiều nói, chỉ là tìm hắn chỗ yêu cầu tới càng nhiều tin tức hơn. Đông Đại Điện bên trong tình huống trên thực tế có một ít phức tạp. Lắm lời người áo đen hít sâu một hơi. Chúng ta muốn trộm đồ vật, xác suất lớn ngay tại Đông Đại Điện trung ương tượng thần tọa hạ. Nhưng là muốn đến cái chỗ kia lời nói, nhất định phải xuyên qua tứ tượng cửa trấn thủ. Giang Nguyên cao mày nói, tứ tượng cửa. Lắm lời người áo đen nói không sai, tứ tượng cửa chính là lần này chủ yếu trở ngại chúng ta cái này bắt cổ thế lực người cố ý tỉ mỉ bày phòng ngự. Đồ vật trước mắt tạm thời còn không có mất trộm, nguyên nhân cũng liền ở chỗ cái này tứ tượng cửa. Bởi vì bắt cổ thế lực người toàn bộ cũng không có cách nào phá giải được huyền võ môn. Huyền võ môn là cái gì? Giang Nguyên hiếu kỳ. Huyền võ môn tên như ý nghĩa chính là do huyền võ trấn thủ cửa. Ai lắm lời người áo đen nói ra. Cánh cửa này cơ hồ chính là phòng ngự tuyệt đối. Hết hạn cho tới bây giờ, không ai có thể thông qua được cánh cửa này. Nhưng là nói được nơi này, nói nhiều người áo đen vẫn không khỏi đến thật sâu nhìn Giang Nguyên một chút. Nhưng cũng có một khả năng khác chính là đã có người thông qua được cánh cửa này, chẳng qua là thần không biết quỷ không hay thông qua, chúng ta cũng không biết. Quý Ngang Nguyên tự nhiên minh bạch đối phương nói câu nói này hàm nghĩa, hắn là đang nhắc nhở chính mình, thời gian thật sự là không nhiều lắm, bởi vì đã có người sớm tiềm nhập nơi này, đồng thời đối với nơi này hết thảy phòng ngự cơ chế đều tiến hành khá nhiều điều tra cùng nghiên cứu. Chỉ sợ hiện tại vô cùng có khả năng liền đã có người thành công thông qua được thứ nhất đạo cửa hải tiến vào hạch tâm nội bộ khu vực, nếu như mình bằng người này không có cách nào suy nghĩ khác người, mở ra lối. Riêng lời nói, có lẽ cũng chỉ có thể đi theo những người khác phía sau. Nếu như là đứng tại người bình thường thị giác nhìn lại lời nói, rớt lại phía sau ở những người khác phía sau, có lẽ cũng chỉ bất quá chỉ là thường thường không có gì lạ mà thôi. Nhưng ở cái này một chỗ một khi rớt lại phía sau, ở những người khác địa phương chờ đợi khả năng chính là tử vong. Kiếm đế bảo khố. Nơi này lại có nguy hiểm như vậy. Giang Nguyên không hiểu. Bảo khố bản thân là không nguy hiểm nha, nói nhiều người áo đen hít một hơi thật sâu. Nhưng là lòng người chính là đặc biệt hiểm ác, có người sớm liền đã lợi dụng bảo khố này cơ chế, cố ý bắn xuống tới này một cái bẫy. Sớm làm tốt cục. Giang Nguyên nhíu mày. Vậy đối phương mục đích đến tột cùng là cái gì? Rất đơn giản, đối phương muốn thành tiểu kiếm đại đế lắm. Lời người áo đen trong mắt đầu cũng không khỏi đến lấp lóe qua một sợi vẻ hưng phấn. Kiếm đại đế thế nhưng là đại đế bên trong người nổi bật, nghe nói cho dù là sử thượng trẻ tuổi nhất một vị kiếm đại đế cũng có thể đánh những cái kia uy tín lâu năm các đại đế không dám lên tiếng cùng hoàn thủ. Nhưng là muốn thành tiểu kiếm đế phương pháp lại là cực kỳ thần bí, cho đến trước mắt tạm thời vẫn chưa có người nào tìm tòi được. Giang Nguyên hiếu kỳ nói, hẳn là đối phương thiết hạ cái này một cái bẫy, trên thực tế chính là muốn tìm được có được có thể trở thành kiếm đại đế tư chất người. Ngươi nói không có sai lắm. Lời người áo đen cười nói, đối phương đánh đoán chừng chính là cái này một ý kiến a. Một khi xuất hiện một vị có thể thành tiểu kiếm đại đế người, lại lợi dụng một người này thân thể đem nó đoạt xá lời nói, như vậy hắn chẳng phải có thể trực tiếp cướp đoạt đi đối phương hết thảy sao? Coi như không có cách nào đem nó đoạt xá, đem nó vì mình thủ hạ, cũng có thể thêm ra một cái cực kỳ lợi hại tay chân. Hai người trong lúc nói chuyện đã tới một chỗ cánh cửa khổng lồ trước đó. Đạo này mơ hồ trung ương nhất, có một đạo màu xanh nhạt huyền võ giả lập thủ hộ giả. Ngươi cho đến trước mắt nhìn thấy qua lực sát thương mạnh nhất đại đế là ai? Lắm lời người áo đen đột nhiên nói ra. Hẳn là Lôi Chi đại đế. Giang Nguyên nhớ lại Lôi Nhất Minh Lôi Điện Thần Thú quân đoàn. Chỉ luận về lực sát thương lời nói, hẳn là người kia Lôi Điện Thần Thú quân đoàn. Lắm lời người áo đen lắc đầu nói, ngươi nói người kia ta biết. Nhưng là nếu như chỉ luận về lên lực sát thương lời nói, ta đã từng gặp một vị thương đại đế. Người kia có thể đem toàn thân mình lực lượng đều ngưng tụ thành một cái không đến nửa cái lớn chừng ngón cái điểm. Mũi thương của hắn ngưng tụ tới cực hạn lực lượng, đây mới thực sự là khủng bố tuyệt luân lực sát thương. Nói được nơi này, người áo đen vẫn không khỏi đến thở dài giống như lắc đầu. Nhưng là liền ngay cả thương đại đế loại kia khủng bố tuyệt luân lực sát thương cũng không có cách nào đột phá được đạo này huyền võ môn. Chương 1018 vương giả tề tụ, chương 1018 vương giả tề tụ huyền võ môn. Đạo này tứ tượng trong cánh cửa, năng lực phòng ngự cường hãn nhất chấn thủ chi môn. Đạo này huyền võ môn quy mô cũng không to lớn, nhưng lại có một loại vững như thái sơn, cứng như bản thạch một dạng khí chất. Giang Nguyên đứng ở đạo này huyền võ môn trước cửa, quan sát trung ương đạo kia huyền vũ hư ảnh. Cái kia nhất huyền võ hư ảnh, yên lặng ngồi ngay ngắn ở trong hư không, liền xem như trời sập xuống, tựa hồ cũng căn bản không có cách nào để hắn mở ra ánh mắt của mình. Cho dù là hai con mắt của hắn chậm rãi như là lao tăng nhập định mở dạng, thật chặt mất máy, nhưng hắn trên thân lại chuyển đến một loại không thể cản phân phối lực lượng, tựa như là một tòa nguy nga không thể leo lên ngọn núi mở dạng, có được những người khác căn bản cũng không có biện pháp vượt qua cường hãn lực phòng ngự. Nếu như dựa theo nam nhân này cung cấp tình báo mà nói, lực phòng ngự thậm chí đã cường đại đến, liền ngay cả cái gọi là thương đại đế cũng không có cách nào đột phá trong đó lực phòng ngự. Cái gọi là thương đại đế có thể sử dụng thương kỹ pháp đến xuất thần nhập hóa cấp độ, thậm chí có thể đem toàn thân toàn bộ sức mạnh công kích tập trung ở một con nhỏ không đủ nửa cái lớn chừng ngón cái đốt, mang đến một loại cực hạn đến cực hạn lực sát thương cảm giác. Cho dù là loại lực sát thương này đáng sợ, cường đại nhất thủ đoạn cũng căn bản không có cách nào đột phá được đạo này huyền võ môn. Nếu như muốn từ chính diện đột phá cái này nhất huyền võ cửa, có lẽ là rất không có khả năng. Nói nhiều người áo đen bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật ta cũng có một chút thủ đoạn cuối cùng, có thể thử một chút có thể hay không đột phá đạt được huyền võ môn. Dù sao đột phá huyền võ môn lời nói, một khi thu hoạch huyền vũ hư linh, cũng là có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng là nơi này chỉ sợ đã loang thoáng tề tụ, không chỉ ba đạo thế lực. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, vô cùng có khả năng chẳng qua là cho người khác làm áo cưới. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, chậm rãi lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đạo này huyền võ môn tựa như là một đạo hàm kim lượng cực cao đồ ăn, nhưng không có người dám can đảm ăn được đến. Giang Nguyên cũng có thể cảm giác đến, huyền vũ hư ảnh trên thực tế chất lượng rất không tệ, chỉ bất quá đáng tiếc là lại không luận thu phục độ khó lớn bao nhiêu. Một khi hao phí quá nhiều lực lượng, vậy cũng là tại cho những người khác làm áo cưới mà thôi. Cho người khác không công hợp lý người làm công, đem chỗ tốt đều không công tặng cho người khác thu hoạch, đây chẳng phải là thành đoán chủng một dạng oan đại đầu. Theo ta được biết lời nói, lại ẩn nút một chút ân, hẳn là liền sẽ có người tới nơi này. Người áo đen nói ra. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Giang Nguyên đã cảm thấy một chút phi thường lực lượng đặc thủ, ngay tại chậm rãi tiếp cận chính mình. Nơi này trên thực tế có được rất nhiều tầm mắt của người. Chỉ sợ rất nhiều người đều lập tức liền muốn tụ tập tại cái này một tòa huyền võ môn trước đó. Giang Nguyên lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, liền dạo bước mà đến rồi, một đôi thanh niên nam nữ. Một nam một nữ này trên trán đều có một cây phi thường sáng rõ lông vũ, nam trên đầu nhan sắc là lông vũ màu đỏ, nữ nhân trên đầu là màu tím lông vũ. Tường chi đại đế, người áo đen kinh ngạc. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng, đôi nam nữ kia chính là bị rực song phi chim liền cánh tu luyện thành đại đế nha. Giang Nguyên con mắt cũng là không khỏi có chút híp lại. Một đôi này thanh niên nam nữ trên thân có một loại phi thường sắc bén trực giác. Hai người kia trong mắt đầu phảng phất có thể xuyên thủng rõ ràng, hết thảy huyền bí. Hai người kia tựa hồ cũng đối đạo này huyền võ môn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hai người bọn họ bao quanh đạo này huyền võ môn, quan sát cực kỳ lâu, nhưng cuối cùng lại là không khỏi có chút thở dài. Huyền võ môn huyền võ chân linh khôi phục càng ngày càng cường thế. Hai chúng ta một kích toàn lực, chỉ sợ cũng không có cách nào đột phá được huyền võ chân linh phòng ngự. Nhưng là nếu như chúng ta hai cái không thử nghiệm một lần lời nói, như vậy thì nhất định không có cơ hội. Một đôi này thanh niên nam nữ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, bọn hắn lẫn nhau rút ra đối phương trên trán lông vũ, lẫn nhau hướng đối phương lông vũ ở trong dốc vào toàn bộ lực lượng, chuẩn bị ngưng tụ đòn công kích chí mạng. Giang Nguyên nhìn thấy màn này, nhưng cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Một đôi này thanh niên nam nữ chân chính lực lượng, trên thực tế cũng bất quá liền cùng Lôi Nhất Minh Lôi Điện Thần Thú quân đoàn chênh lệch không nhiều. Nếu như nói dựa theo thuyết pháp này đến xem lời nói, chỉ sợ căn bản cũng không khả năng có thể xuyên qua đánh tan được Huyền Võ Chân Linh phòng ngự, dù sao lời nói liền ngay cả Thương Đại Đế loại thực lực đó người không có cách nào đột phá. Một đôi này thanh niên nam nữ dần dần đem lực lượng toàn thân thôi phát đến cực hạn, một đạo lại một đạo chuyên thuộc về lực lượng của gió, ngưng tụ tại hai người trên lông vũ, khiến cho hai người tựa như là phong thần bình thường. Tức là rất đáng tiếc là cho dù hai người kia trên lông vũ ngưng tụ có thể bạch phá chân không lực lượng kinh khủng, nhưng cũng không có cách nào dung chuyển được đạo này Huyền Võ môn một lát lực lượng. Nếu như chúng ta hai người lực lượng khôi phục khá hơn một chút là có thể, đáng tiếc là trước kia đụng phải ám toán một đôi này thanh niên nam nữ rất bất đắc dĩ nhìn nhau một chút, trong ánh mắt tràn đầy một chút không cam lòng cùng tiếc nuối cảm xúc. Ngay tại một đôi này thanh niên nam nữ cảm giác được có một ít không cam lòng cảm xúc thời điểm, có một ít yêu diễm cản rỡ thanh âm, lại là bắt đầu chế rêu đứng lên. Không nghĩ tới cái gọi là ương chi đại đế, cũng bất quá là một đôi không có cái gì bản lãnh cậu nam nữ mà thôi. Các ngươi loại thực lực này, người cũng đừng có ẩn nút tiến vào loại địa phương này, mất mặt xấu hổ, ngoan ngoãn đi bên ngoài tìm cô quan tài, chờ chết đi. Bằng không mà nói, ta nhìn thấy các ngươi hai cái này mất mặt phế vật liền sẽ nhịn không được hướng phía hai người các ngươi nói ra nước bọn, ta chế rêu hai người các ngươi. Cái kia một đôi thanh niên nam nữ bỗng nhiên ở giữa bị người trào phúng một trận không khỏi sững sờ, sau đó nộ khí bàng bạc nhìn nhau một chút, ngay sau đó hướng phía sau ngược lại quay đầu đi. Giang Nguyên đồng dạng là có chút hăng hái đưa mắt nhìn phía sau, phát hiện cái kia nguyên lai là một vị bộ dáng yêu diễm không gì sánh được nữ nhân. Nữ nhân ước chừng 30 ra mặt niên kỷ, dáng người vô cùng nóng bỏng nóng nảy, đồng thời có được một bộ phi thường xinh đẹp khuôn mặt. Nàng toàn thân cao thấp đều bị bao phủ tại một tầng nhàn nhạt quần lụa mỏng màu đen bên trong, khiến cho cả người nhìn vô cùng có phong tình, đều có một loại mãnh liệt vũ mị. Nguyên lai là Chi Chu đại đế, khó trách có như thế cản rỡ tiền bốn người áo đen nhịn không được âm thầm sợ hai thằng phục. Chỉ bất quá Chi Chu đại đế người này tính cách thật sự có một vài vấn đề, thích vô cùng chế giễu người khác cùng đục nhã người khác. Nhìn hai phe này nhân mã phải lập tức nổi lên xung đột. Quả nhiên chính là, một đôi này thanh niên nam nữ lúc đó bạo nộ rồi đứng lên. Nhất là trong đó nam tính phẫn nộ quát, "Nghệ, đừng tưởng rằng thực lực của ngươi tạm thời tại chúng ta phía trên liền có thể muốn làm gì thì làm. Hai người chúng ta nếu như liên thủ, cũng chưa chắc sợ." Chi Chu đại đế cơ hồ là muốn cười phá cổ họng của mình, cả người cười ngửa tới ngửa lui bưng bít lấy bụng của mình, phảng phất như gặp phải một kiện nghìn to lớn buồn cười sự tình một dạng. "Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi như thế thứ hèn nhát nam nhân, xuất hiện sự tình, lại còn muốn bắt nữ nhân liên thủ với chính mình tới đối phó ta." Chi Chu đại đế trong giọng nói đầu tràn đầy xâm lược cảm giác, tựa như là tại đối với một cái rùa nam nói chuyện giống như. "Ngươi nói ngươi đại nam nhân này không có cách nào xử lý được sự tình, lại còn muốn kéo ngươi lên nữ nhân tới cùng ta đả sinh đả tử. Như ngươi loại này nam nhân thật sự là không dùng nha." Ưng Chi đại đế hai người không khỏi tức muốn chết. Nhưng khi hai người kia thấy được Chi Chu đại đế dần dần thi triển ra bản lĩnh thật sự đằng sau, nhưng cũng tạm thời chế trụ nổi giận tinh khí. Chi Chu đại đế phía sau dần dần hiện ra tới 6 dễ chân điện, toàn thân trên dưới từ từ sắp hàng từng đợt phủ văn màu đen. Một loại kinh khủng, đủ để cho bất luận một vị nào đại đế kinh hồn táng đảm lực lượng chậm rãi xuất hiện ở Chi Chu đại đế thân thể. Người áo đen cười nói, vẫn rất lợi hại, so vừa mới Ưng Chi đại đế tổ hai người lực lượng cường đại không ít. Giang Nguyên cũng là không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, vị này Chi Chu đại đế toàn thân trên dưới lực lượng phi thường không tệ. Mặc dù khẩu khí vô cùng cường, cũng rất ưa thích đục nhã so với nàng người nhỏ yếu, nhưng là nàng cũng là hàng thật giá thật có được cường đại bản sự, tối thiểu liền ngay cả một đôi này Ưng Chi đại đế vợ chồng cũng là không có cách nào bù đắp được Chi Chu đại đế. Chi Chu đại đế còn không quên trào phúng một phen, người nhỏ yếu hay là từ nơi này rời đi đi. Huyền Võ môn trước không kẻ yếu, các ngươi mặt hàng này căn bản không xứng đứng ở chỗ này. Bởi vì tiếp xuống tứ tự cửa, sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm cảm giác được kinh hồn táng đảm mà thôi, thậm chí đánh mất tín dự cũng là bình thường. Chi Chu đại đế một bên cười nhạo, một bên chậm rãi ngưng tụ một cái cỡ nhỏ nhện quang pháo. Giang Nguyên nghe cái này một ít lời lại là không khỏi cảm thấy có một ít kỳ quái, con nhện này đại đế tựa hồ là một vị bên ngoài lãnh tâm nóng người, mặc dù miệng vô cùng ác độc, ưa thích kể một ít xảo trá lời nói, cũng rất ưa thích chế giễu cùng chế nhạo người khác, nhưng là cùng mặt khác cái kia một chút người bình thường tương đối, tựa hồ có một ít không giống mới, nàng cũng không phải là vì cái gọi là cảm giác ưu việt đi khi dễ người khác, mà càng giống là một loại thiện ý nhắc nhở, chỉ bất quá một người này tính cách tương đối khó chịu, không có cách nào ấm áp nói ra, chỉ có thể thông qua một loại này trào phúng phương thức nói ra. Chi Chu đại đế nhện quang pháo rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào Huyền Võ môn bên trên, quả không nói nhưng, liền ngay cả Huyền Võ môn cũng là một trận có chút run rẩy. Một đạo lại một đạo mạng nhện không ngừng không chịu nổi áp lực, bắt đầu phá thoái, Huyền Võ môn phòng ngự tựa hồ cũng có một chút đến cực hạn. Nhện quang pháo uy lực quả nhiên là không thể coi thường, Huyền Võ môn sắp liền muốn phá vỡ. Đây chính là Chi Chu đại đế lực lượng sao? Nhìn thấy một màn này, người áo đen cũng là không khỏi mở to ánh mắt của mình, cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi. Cái kia một đôi Ưng Chi đại đế vợ chồng cũng là không khỏi có một ít xấu hổ cúi thấp đầu. Hai người bọn họ tự nhận cho dù là thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ đều khó mà phát huy được đi ra hung hăng như vậy lực lượng. Nhưng rất đáng tiếc là, ngay tại Huyền Võ môn sẽ phải phá toái thời điểm, trung ương đạo kia Huyền Võ chân linh lại là chậm rãi mở mắt ra. Ngay tại đạo kia Huyền Võ chân linh con mắt chậm rãi mở ra một khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất yên tĩnh trở lại, cả đến Huyền Võ môn trên cánh cửa hết thảy thương thế cũng đang chậm rãi chữa trị, liền ngay cả vừa mới vậy còn đánh đâu thắng đó bình thường nện quang pháo cũng là không khỏi khó mà lại tiến thêm một lát. Huyền Võ môn phong ấn bị người cho ra cố nha. Chi Chu đại đế cũng là không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đã có người tới nơi này thông qua nơi này? Cũng không thể nào, Huyền Võ môn làm sao lại dễ dàng như vậy bị người đánh hạ? Ưng Chi đại đế vợ chồng cũng là không khỏi cảm giác được một trận ngạc nhiên. Liền ngay cả Chi Chu đại đế cái kia mạnh đến cực hạn lực sát thương, vậy mà cũng không có biện pháp đánh hạ được cái này hàng một Huyền Võ môn. Hai người bọn họ hai vợ chồng hợp tác lên một kích toàn lực có lẽ cũng đạt tới không được Chi Chu đại đế một nửa lực lượng. Huyền Võ môn xuất hiện một chút quái dị hiện tượng, trung ương Huyền Võ chân linh giống như bị người cho ra cấu người áo đen cũng là ý thức được sự tình có một ít không thích hợp. Xem ra động tác của chúng ta phải nhanh hơn nhanh một chút, bằng không mà nói có lẽ sẽ xuất hiện một chút ngoài ý liệu tình huống. Chi Chu đại đế nao nao sau, lại là nghe được hậu phương lại lần nữa truyền đến một trận cực kỳ khó nghe thanh âm. Loại này khó nghe thanh âm nội dung có một ít giống như là người chết tiếng kêu rên. Mỗi một cái động vật trước khi chết, trên thực tế đều sẽ phát ra một trận tiếng kêu rên, mỗi một cái động vật tiếng kêu rên đều không quá đồng dạng. Tỷ như nói một con vịt cùng một con gà, trước khi chết thanh âm liền không giống nhau lắm. Nhưng không ngoài dự tính là, loại thanh âm này đều là tràn đầy ai oán cảm giác cùng cực hạn cảm giác thống khổ. Hiện tại Chi Chu đại đế phía sau liền tràn đầy một loại này, tràn đầy oán niệm cùng ai hào thanh âm. Là Khô Lâu đại đế tới. Chi Chu đại đế trên khuôn mặt cũng nổi lên một tên nghiêm trọng. Nàng vừa mới thi triển qua nhện quang pháo, cả người cái chắn đều tràn đầy mồ hôi lạnh, điều này đại biểu lấy lực lượng của nó tiêu hao quá độ. Nếu như tại dưới tình huống này gặp phi thường khó giải quyết địch nhân lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả Chi Chu đại đế cũng không có cách nào ứng phó được tình huống hiện tại. Nhưng là đây hết thảy tựa như là sớm bị người kế hoạch tốt một dạng. Ngay tại Chi Chu đại đế tình trạng kiệt sức tạm thời lâm vào phi thường cường liệt tiêu hao lực lượng trạng thái bên trong, một tôn nước chừng có hai người cao Khô Lâu xuất hiện. Cái này một Khô Lâu tràn đầy một loại vương giả khí chất, phản phát sinh ra chính là thống ngự thiên địa vạn vật, có chứa khống chế thế gian này hết thảy quyền lực cùng minh quang chí tôn vương giả. Khô Lâu đại đế đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt sao? Chi Chu đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính là ngươi tận lực ra cố Huyền Võ môn Huyền Võ chân linh lửa gạt ta thi triển đi ra bản lĩnh thật sự, hao hết lực lượng, ngươi lại đến tiến hành thu hoạch cục diện. Hảo tâm cơ hảo thủ đoạn a. Lạc Khô Lâu đại địa phát ra một trận cực kỳ khó nghe tiếng cười. Không nghĩ tới đường Chi Chu đại đế cũng sẽ có hiện tại như thế ăn quả đáng thời điểm a. Cũng là a, ngươi từ khi xuất đạo đến nay, nương tựa theo một tay nện quang pháo tung hoành đại đế ở giữa vô địch thủ, liền ngay cả rất nhiều uy tín lâu năm đại đế cũng không dám trêu chọc ngươi. Nhưng là hôm nay rất hiển nhiên, ngươi liền muốn bỏ ra chí mạng đại giới. Khô Lâu đại đế đã không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, tựa hồ có một ít sự tình liền ngay cả hắn cũng không cho phép bị trưng dương, chỉ bất quá bây giờ hắn nhìn xem Chi Chu đại đế thân thể, trong mắt đầu lại là không khỏi phát ra một trận phi thường tà ác quá mang. Chương 1019 rung động cổ lão giả, chương 1019 rung động cổ lão giả. Khô Lâu đại đế thân thể trắng toát, tựa như là một cái mới vừa từ đống đất bên trong bỏ ra tới thi thể giống như, trên người hắn cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh làn da, thậm chí đã lộ ra một chút bạch sâm sâm xương cốt. Nhưng là trong ánh mắt của hắn đầu lại là tràn đầy tà ác quá mang. Khô Lâu đại đế con ngươi là màu xám đen, nhưng không phải một loại kia khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt cùng quái gở xám đen, mà là một loại chuyên thuộc về thuần túy tà ác xám đen. Nhất là khi ánh mắt của hắn thẳng tắp dò xét tại Chi Chu đại đế trên thân thể thời điểm, càng là lộ ra một loại cực kỳ để cho người ta khó mà tiếp nhận cảm giác gáp bách mãnh liệt. "Nghệ, ngươi bây giờ còn không làm rõ được tình huống đúng không?" Khô Lâu đại đế lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay sau đó thân thể của hắn bên ngoài nguyên bản liền bao quanh mãnh liệt oán niệm thanh âm hư ảnh bọn họ, lập tức liền mở ra miệng của bọn hắn giống như, thanh âm gia tăng rất nhiều lần. Chi Chu đại đế chỉ cảm thấy lồng ngực của mình phiền muộn, có một ít muốn phun ra, nhất là vờn quanh ở bên thai cái này một chút mãnh liệt oán niệm thanh âm, cơ hồ tựa như là đang không ngừng ăn mòn tinh thần một dạng, khiến cho người khác trở nên có một ít không tốt lắm. Đáng chết rất muốn nôn. Chi Chu đại đế bưng bít lấy lồng ngực của mình, gần như sắp muốn cảm giác không chịu nổi. Khô Lâu đại đế thấy thế, trong mắt đầu tà ác quang mang càng thêm nồng nặc đứng lên, sau lưng của hắn oán niệm thanh âm càng thêm lớn thanh âm tiết. Thổi phun một tiếng, Chi Chu đại đế hết hầu ngọt ngọt, rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm màu đỏ sẫm huyết dịch. Mà cái kia một đôi thanh niên nam nữ càng thêm là không dễ chịu, mặc dù công kích này cũng không phải là đối mặt bọn hắn mà đến, nhưng là bọn hắn lúc này chỉ cảm thấy dịch vị quay cuồng một hồi, cơ hồ cả người liền muốn ngã ngất đi. Ưng Chi đại đế thực lực bản thân liền thua xa tại Chi Chu đại đế, mặc dù công kích này cũng không phải là nhằm vào lấy bọn hắn hai vợ chồng mà đến, nhưng chỉ là công kích dư ba, liền đem hai người kia tinh thần sứ cho hỏng mất. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, lúc này liền định rời đi nơi này. Một đôi vợ chồng này hai cái trán lông vũ phát ra một trận ánh sáng lưu hòa, liền định từ nơi này mau trốn đi. Ai nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể tự do rời đi. Ân, nhưng người nào biết Khô Lâu đại đế lại là không vui lạnh lùng hừ một tiếng. Ưng Chi đại đế hai vợ chồng chỉ cảm thấy trán của mình giống như bị một cây to lớn bóng con tròn đện cho một chút, hai người cái trán cũng không khỏi đến phát ra một trận nồng đậm máu tươi. Xong đời, xem ra chúng ta hôm nay là không có cách nào đi. Ưng Chi đại đế hai vợ chồng trong mắt để lộ ra tới một trận tuyệt vọng thần sắc. Chúng ta thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành đi. Một đôi vợ chồng này quyết định chủ ý đằng sau, trong mắt đầu cũng không khỏi đến lộ ra quyết tuyệt quan mang. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Một đôi này tượng trưng cho chim liền cánh đại đế, chỗ một đôi vợ chồng lại là tình so kim kiên. Đang đào tẩu không có hy vọng tình huống dưới, hai người quyết định hẹn nhau tự tử. Ta nói qua hai người các ngươi có thể chết, nhưng là ai biết Khô Lâu đại đế lại là cười lạnh không chỉ. Ưng Chi đại đế hai vợ chồng chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một người khác đều thao túng ở một dạng, căn bản không có biện pháp có chút động tác. Liền ngay cả hai người hẹn nhau tự tử, cũng không có biện pháp làm được. Khô Lâu đại đế hắc hắc cười lạnh, ánh mắt lại là không ngừng tại đôi kia thanh niên vợ chồng trên thân không ngừng đánh giá. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, các ngươi vị này ưng chi đại đế cũng là thật là có một chút lãng mạn. Khô Lâu đại đế cơ hồ là lấy một loại khinh bỉ nhất giọng nói ra. Bất quá rất đáng tiếc nha, hai người các ngươi thực lực nhỏ yếu như vậy, coi như lại thế nào lãng mạn thì có ích lợi gì à, liền ngay cả sinh tử cũng không có cách nào nắm giữ tại trong tay của mình. Hiện tại ta để cho các ngươi liền phải sinh, ta để cho các ngươi liền phải chết. Ưng chi đại đế hai vợ chồng không khỏi không gì sánh được cốt đủ, liếc nhau một cái. Bọn hắn trên thực tế cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới Khô Lâu đại đế truyền ngôn, nếu như rơi vào Khô Lâu đại đế trong tay đầu, có thể bản thân kết thúc lời nói liền tận lực bản thân kết thúc. Bằng không mà nói sẽ cảm nhận được cực lớn khuất nhục đằng sau mới có thể làm tử vong. Các ngươi hai vợ chồng này hai giống như tình cảm rất thâm hậu đúng không? Khô Lâu đại đế cái kia một đôi màu xám đen trong mắt để lộ ra tới càng thêm tà ác ánh mắt. Nếu như ta muốn để hai vợ chồng các ngươi chia rẽ xuống tới, các ngươi nhất định sẽ oán hận ta đi. Nhưng là nếu như ta để cho ngươi thê tử cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta lời nói, không biết ngươi cái này làm trượng phu có thể hay không cảm giác được cực kỳ bi thương. Ưng chi đại đế hai vợ chồng nghe vậy quá sợ hãi, không khỏi hãi nhiên. Nghe nói Khô Lâu đại đế tu luyện chính là một bản gọi là oán niệm sách bí pháp. Chi Chu đại đế bỗng nhiên sinh đẹp cười. Muốn tu luyện oán niệm sách lời nói, nhất định phải thu thập đủ rất nhiều người oán niệm, nhất là thực lực của những người này càng mạnh càng tốt. Niệm thu thập càng nhiều, đọc chất lượng càng cao, Khô Lâu đại đế tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Không nghĩ tới ngươi cái này một cái nện con hiểu vẫn rất nhiều. Khô Lâu đại đế ha ha cười không ngừng. Một đôi vợ chồng này hai trên thực tế chẳng qua là ta lâm thời nảy lòng tham, dự định thu tập được oán niệm mà thôi. Ta chân chính mục tiêu trên thực tế là ngươi a, nệ con. Chi Chu đại đế sầm mặt lại. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận được qua như vậy xưng hô. Chỉ bất quá bởi vì vừa mới bị Khô Lâu đại đế ám toán một thành, trong thân thể mình đầu lực lượng tạm thời còn không có khôi phục, cần kéo lên thời gian nhất định tới chữa trị một chút chính mình. Ta nghe nói Khô Lâu đại đế là cổ xưa nhất mấy vị đại đế một trong, không nghĩ tới thực lực cũng liền như vậy mà thôi. Chi Chu đại đế bỗng nhiên cười. Cổ xưa nhất mấy vị đại đế, ta còn tưởng rằng là muốn so ta loại này tân tấn đại đế lợi hại không biết bao nhiêu lần đâu, không nghĩ tới cũng cần sử dụng loại thủ đoạn này đến ám toán ta. Khô Lâu đại đế sắc mặt không có biến hóa quá lớn, chỉ là rất rõ ràng, trong mắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng. Nếu như là năm đó thời kỳ toàn thịnh ta, giết ngươi căn bản không uổng phí ta một đầu ngón tay khí lực. Nhưng là hiện tại thực lực của ta trên thực tế cùng các ngươi cái này tuổi trẻ đại đế không kém bao nhiêu. Nếu như không phải năm đó sự kiện kia, ta làm sao thực lực suy yếu đến loại trình độ này? Khô Lâu đại đế trong mắt đầu từ từ hiện lên đi lên, một loại mãnh liệt oán hận cùng phẫn nộ cảm giác. Giang Nguyên không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên đưa tới một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc. Thật giống như trước mắt một người này, chính mình cũng không phải là thứ nhất lần nhìn thấy. Ở bên cạnh hắn lắm lời người áo đen cũng là không khỏi cảm giác có một ít kỳ diệu, nói Khô Lâu đại đế làm cổ xưa nhất đại đế, nguyên bản lực lượng chỉ sợ so hiện tại phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần không chỉ. Chỉ bất quá đáng tiếc hắn năm đó làm ác quá nhiều, đắc tội một vị gọi là Không Chi đại đế tuổi trẻ đại đế, cuối cùng lại bị Không Chi đại đế cho chặt đứt toàn thân 99 tế bào, dựa vào chính mình cổ xưa nhất đại đế giữ bí mật năng lực, mới may mắn chạy trốn một mạng. Thậm chí từ khi sau đó, liền căn bản không dám tùy ý lộ diện, chỉ dám len lén trong bóng tối không ngừng tu hành, thật vất vả mới khôi phục một chút năng lực. Giang Nguyên trong lòng hơi động một chút, Khô Lâu đại đế làm đã từng cổ xưa nhất đại đế, cũng chính là cường đại nhất đại đế một trong, lại chính là bị Không Chi đại đế cho chém giết. Nhưng là mình trong trí nhớ, cũng vẹn vẹn chỉ có một chút hình ảnh là liên quan tới Khô Lâu đại đế. Xem ra chính mình ký ức cho dù là trải qua hư vô đại đế khôi phục, cũng vẹn vẹn chỉ là khôi phục khó khăn lắm chưa tới một thành tác dụng. Khô Lâu đại đế nếu như là cổ xưa nhất đại đế lời nói, Không Chi đại đế lại là thế hệ trẻ tuổi đại đế, làm sao có thể đánh bại bọn hắn? Giang Nguyên không hiểu. Người áo đen không khỏi lắc đầu nói, Không Chi đại đế loại kia tuyệt đại nhân vật dùng ở đâu là cái gọi là tuổi tác có thể đánh giá được thực lực đây này. Loại này tuyệt thế thiên kiêu bản thân liền là xuất thế đến nay đánh khắp cùng giai vô địch thủ, liền ngay cả uy tín lâu năm cao cấp cường giả cũng là bị hắn đánh không dám nói lời nào. Vị này Khô Lâu đại đế cũng là đã từng tiếp thủ qua, lĩnh giáo qua Không Chi đại đế phong độ tuyệt thế người. Giang Nguyên trong lòng có chút suy nghĩ, lập tức điều động não hải trong trí nhớ một chút liên quan tới Khô Lâu đại đế hình ảnh. Nhưng là ngay lúc này, Khô Lâu đại đế đã có một ít kiềm chế không được. Hắn trực tiếp bắt đầu tra tấn đi lên Ưng Chi đại đế hai vợ chồng. Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết, một đôi vợ chồng này hai phát ra từng đợt mãnh liệt gào thét. Chi Chu đại đế trong mắt cũng không khỏi lấp lóe qua một sợi không đành lòng, bất quá bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian, chỉ có tranh thủ đến thời gian mới có thể để Chi Chu đại đế tận khả năng khôi phục ra bản thân thực lực, cho nên cũng chỉ có thể đủ dốc hết toàn lực điều chỉnh trạng thái của mình. Từ bỏ đi, cho dù là ngươi chữa trị toàn bộ lực lượng, cũng không thể nào là đối thủ của ta đi. Khô Lâu đại đế ngữ khí không gì sánh được hờ hững. Hôm nay hết thảy cũng sớm đã bị ta thiết kế tốt. Ta muốn đem ba người các ngươi toàn bộ làm ta đoán niệm sách chất dinh dưỡng. Đạt được ba người các ngươi như thế, ta liền có thể để cho ta đoán niệm sách phát huy ra lực lượng chân chính đến đánh vỡ đạo này huyền võ môn trung ương huyền vũ chân linh. Chi Chu đại đế trong mắt đầu chợt lộ ra một trận tuyệt vọng thần sắc, bởi vì phát hiện thân thể của mình vậy mà đã bắt đầu không bị khống chế của mình. Thật đáng tiếc a, hôm nay thời gian có hạn, còn muốn mau chóng thông qua bốn cánh cửa nhà. Khô Lâu đại đế cũng có chút tiếc nuối nói, nếu không bằng vào ta tính tình cùng tính cách lời nói, còn muốn đem bọn ngươi những người này cho hung ác lộn xộn tra tấn một phen lại chết đi. Thôi, hôm nay liền tiện nghi các ngươi đi. Chi Chu đại đế kinh ngạc phát hiện tay của mình móng tay vậy mà không nhận chính mình khống chế tại từ từ rối dài. Ngay sau đó móng tay của mình phát triển đến một cây nhỏ lưỡi dao chiều dài đằng sau, vậy mà không bị khống chế tại trên cổ của mình vẽ một đao. Thổi phu một tiếng, máu tươi từ trên cổ vết đao vị trí tuôn chảy đi ra. Cùng lúc đó, Ưng Chi đại đế hai vợ chồng cũng là không khỏi rút ra đối phương cái chán lông vũ, lẫn nhau thường thường đối phương vị trí trái tim học đi qua. Thử vong đi, kêu rên đi, thống khổ đi, oán hận đi. Khô lâu đại đế bệnh trạng thanh âm không ngừng băng lên. Hắn tựa hồ tích cực hưởng thụ giờ khắc này thời gian, cũng tích cực hưởng thụ kết thúc công việc thời điểm khoái cảm. Nhưng là ngay lúc này, Giang Nguyên chậm rãi từ bóng ma vị trí đi ra. Ngươi muốn làm gì? Sắp trở về rồi lắm, lời người áo đen giật này mình. Chúng ta hiện tại chỉ cần ẩn nút đứng lên, chờ đợi Khô Lâu đại đế thông qua vòng xoáy cửa, chúng ta cũng có biện pháp thông qua huyền võ môn. Thú hổ, ngươi làm sao lại là Khô Lâu đại đế đối thủ? Giang Nguyên không nói gì, chỉ là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Khô Lâu đại đế. Ngươi tên tiểu tử thúi này là ai? Khô Lâu đại đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua Giang Nguyên. Cũng dám từ chỗ tối đi tới, thật không biết là ta hẳn là tán thưởng dũng khí của ngươi, vẫn là phải chế giễu ngươi ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có được đánh bại lực lượng của ta sao? Giang Nguyên nói mà không có biểu cảm gì, nói ta chẳng qua là cảm thấy như ngươi loại này lao ra hỏa đã sớm hẳn là gắt gao. Cổ xưa nhất đại đế một trong, ta nhìn cũng chỉ bất quá là một chuyện cười, chính là cái lao bức đăng thôi. Như ngươi loại này lão già đã sớm nên bạo bạo một phát kim tệ. Khô Lâu đại đế nghe vậy, tức giận đến quả thực là tam thi thần bạo khiêu. Nhất là một cái kia từ nhi gọi lao bức đăng, đơn giản lập tức liền để hắn cảm giác nhận lấy chí mạng nhục nhã. Tên tiểu tạp chủng này cũng dám nhục nhã ta, ta Khô Lâu đại đế trên người oán niệm khí tức lập tức mãnh liệt 10 lần trở lên. Ta lúc đầu không có ý định ra tay với ngươi, nhưng ngươi là muốn chết. Khô Lâu đại đế phía sau dần dần hiện ra tới đại lượng đầu lâu, những đầu lâu này thậm chí trên đầu còn dính nhuộm đại lượng vết dịch, mà lại những đầu lâu này số lượng nhiều không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi trong một lát, ngay tại đạo này huyền võ môn trước, tạo thành một đạo biển khô lâu. Những này rộng lượng đầu lâu từ từ tổ hợp lại với nhau, thậm chí tạo thành một đầu máu tươi tổ hợp mà thành mối quan hệ. Đây là Khô Lâu đại đế tuyệt kỹ một trong, núi thây biển máu. Chi Chu đại đế con ngươi phát sinh một trận địa chấn. Bởi vì nàng lúc này rốt cục ý thức được Khô Lâu đại đế vừa mới lời nói, trên thực tế toàn bộ đều là thật, liền xem như Chi Chu đại đế thời kỳ toàn thịnh, căn bản không có khả năng tiếp được cái này một cái tuyệt kỹ. Vô luận là từ chất lượng hay là về số lượng đến xem, Chi Chu đại đế tuyệt kỹ cũng căn bản không có khả năng chống lại nổi loại này gần như cùng kinh khủng số lượng biển Khô Lâu. Đến từ biết cổ xưa nhất mấy vị đại đế một trong, quả nhiên là có một loại hàng duy đã kích một dạng phong thái. Thủ đoạn của bọn hắn quả nhiên không phải đại đế trẻ đủ khả năng tưởng tượng được. Cho dù Khô Lâu đại đế bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng là đối với những tuyệt kỹ này nắm giữ cấp độ, lại là căn bản không có hạ xuống bao nhiêu. Khô Lâu đại đế át chủ bài thật không thể tưởng tượng nổi, quang quang là cái này, một cái núi thây biển máu liền đã để Chi Chu đại đế cảm giác được một trận tuyệt vọng. Bộ xương này đại đế thực lực quá khoa trương, người áo đen cũng là co rúm lại một chút trong bóng tối thân thể. Sự tình nếu như không ổn, ta cũng phải tìm kiếm nghĩ cách vứt bỏ một chút hắn. Cách đó không xa Ưng Chi đại đế hai vợ chồng, càng là đã lộ ra triệt để sụp đổ ánh mắt. Một đôi này tình địch kim kiên vợ chồng vốn chính là ở đây thực lực kém nhất. Hiện tại nhận thức được Khô Lâu đại đế chân chính lực lượng, cũng là không khỏi triệt để từ bỏ chống cự. Bởi vì tại chính thức cường giả trước mặt, bọn hắn liền ngay cả tự vẫn đều làm không được. Nhưng Giang Nguyên nhìn xem cái này một cái núi thây biển máu, lại là cảm giác vô cùng quen thuộc. Chương 1020 thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chương 1020 thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Khô Lâu đại đế bị Giang Nguyên đánh nổi giận, lập tức liền thi triển ra áp đáy hòm bản lĩnh, núi thây biển máu. Ô ương ương một mảnh đầu lâu tổ chức mà thành hải dương, số lượng nhiều đến giống như là biển gầm Khô Lâu hải, lập tức cuốn tới. Dưới loại tình huống này, liền ngay cả người áo đen tâm thần đều là chấn động, lập tức đoạn tuyệt ra ngoài nghĩ cách cứu viện Giang Nguyên suy nghĩ. Nói đùa, hắn vốn chính là cùng Giang Nguyên bất quá là bèo nước gặp nhau, nửa đường đã đạt thành hợp tác lẫn nhau hiệp nghị đối tượng hợp tác, cũng không phải cái gì thân huynh đệ, hiện tại đối mặt thế nhưng là một vị đến từ viễn cổ Khô Lâu đại đế, hắn loại tình huống này làm sao có thể xuất thủ. Cái này một cái Khô Lâu hải uy hiếp, để ra đầu của hắn cảm giác được tê dại một hồi, thân thể cũng nhịn không được rất nhỏ cảm thấy da thịt đau nhức không thôi. Ưng Chi đại đế hai vợ chồng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể đã không bị khống chế run rẩy lên. Hai người bọn họ thực lực vốn chính là bèo bập nhất, tại loại này viễn cổ đại đế bản lĩnh bên dưới, chỉ cảm thấy mình tựa như là một chiếc thuyền con, căn bản là không có cách khống chế hướng đi của mình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được núi thây biển máu dư ba liền đã cảm giác da thịt cùng trái tim muốn vỡ ra, cái kia nam nhân trẻ tuổi ở vào chiêu này chính trung tâm, chỉ sợ muốn so chúng ta càng thêm sợ hãi đi. Hai vợ chồng nhìn nhau một chút. Bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được, vì cái gì có người có thể dám can đảm trực tiếp đối mặt người tới này từ ở viễn cổ Khô Lâu đại đế, mà không phải lựa chọn chạy trốn. Phải biết đại đế ở giữa, trên thực tế cũng là có nghiêm khắc phân chia đẳng cấp độ, mà lại đẳng cấp cực kỳ sâu nghiêm. Mặc dù nói mỗi một vị đại đế đều có chính mình đặc tính cùng năng khiếu, thì như kiếm đại đế lực sát thương đủ để sắp xếp tiến ba vị trí đầu hàng ngũ, không thể đơn giản lấy phương diện nào đó đến tiến hành thực lực phân chia, nhưng tuổi tác cũng tuyệt đối là một cái trọng yếu nhất tham khảo phương diện. Khô Lâu đại đế một loại này đến từ viễn cổ đại đế, thực lực chỉ sợ xa xa không phải đại đế trẻ đủ khả năng sánh ngang, trừ một chút trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại thiên tiêu, có lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến cơ hội, người còn lại căn bản chỉ có thể tiếp nhận thống trị. Đại đế phía trên cũng có khoảng cách. Liền ngay cả Chi Chu đại đế cũng là lộ ra cực kỳ ánh mắt khó hiểu, nàng hoàn toàn không cách nào hiểu thành cái gì Giang Nguyên sẽ bỗng nhiên nhảy ra. Cái này trẻ tuổi tiểu gia hỏa hẳn không có đơn giản như vậy, Chi Chu đại đế yêu diễm con ngươi lại là không khỏi lấp lóe qua một sợi mãnh liệt tinh quang. Nàng là người ở chỗ này bên trong, gần với Khô Lâu đại đế cường giả, có được những người khác không cách nào sánh ngang tâm tính, bởi vậy nàng cũng là quan sát đến tỉnh táo nhất, suy nghĩ rõ ràng nhất người. Chi Chu đại đế có thể nhìn ra được, Giang Nguyên con mắt rất thanh tịnh, cũng không phải là một cái đã mất đi chính mình tâm trí khối lỗi, hắn nhảy ra chủ động khiêu chiến Khô Lâu đại đế, kỳ thật chính là xuất phát từ chính mình nội tâm ý nghĩ. Mà Giang Nguyên chân và hung tương đương trực tiếp, đủ để nhìn ra được trong đầu của hắn cũng không có chút nào sợ hãi cùng tâm thần bất định. Cho dù là đối mặt với Khô Lâu đại đế tuyệt học giữ nhà, Giang Nguyên thân thể đều không có di động nửa phần, thậm chí trong mắt còn ra hiện một sợi nghiền ngẫm ý cười. Chi Chu đại đế trong lòng càng chờ mong tới cái này trẻ tuổi tiểu gia hỏa, đến tuột cùng là đang đánh lấy cái gì tính toán. Khô Lâu Hải liên tục không ngừng tạo ra sử dụng người tinh thần cũng bị trình độ nhất định ô nhiễm, Giang Nguyên thậm chí có một ít trong cảm giác lòng của mình thậm chí xuất hiện một thanh âm. Không có hy vọng, không có hy vọng, từ bỏ đi, từ bỏ đi. Đủ loại phi thường hệ bại suy nghĩ, cũng là nương theo lấy Khô Lâu Hải số lượng, cũng tại kịch liệt sinh tồn lấy. Xem ra Khô Lâu đại đế hoàn toàn chính xác không hổ là viễn cổ đại đế một trong thi triển ra tính công kích thủ đoạn, không hề chỉ là thuần túy tính công kích thủ đoạn, càng là kèm theo lấy một chút tinh thần tính chất trùng kích cảm giác. Nếu như là một chút tâm trí không đủ kiên định cường giả nói, tâm thần một khi sinh ra một chút vết nứt, như vậy thì sẽ bị Khô Lâu đại đế tuyệt kỹ cho từ từ ăn mòn rơi. Giang Nguyên miệng nhẹ nhàng nhuyễn động đứng lên, một đạo lại một đạo kinh văn từ trong miệng của hắn đầu chậm rãi niệm tụng đi ra, khiến cho chính bản thân hắn thật giống như tắm rửa lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng, khiến cho cả người hắn nhìn thần thánh mà thanh khiết. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào có bụi trần. Người chớ xét thấy dòng nước mà xét thấy chỉ thủy, mẹ kỳ ổ xì xì. Nương theo lấy những kinh văn này niệm tụng, tim của hắn từ từ bình tĩnh lại, cho dù là vừa mới Khô Lâu Hải ăn mòn tinh thần công kích, cũng lập tức không có cách nào chịu đựng được những kinh văn này tẩy lễ. Cho dù là Khô Lâu đại đế tuyệt kỹ núi thây biển máu từ từ đem Giang Nguyên bao phủ lại tại Khô Lâu Hải, nhưng là thân thể của hắn bao phủ một tầng màu vàng thánh khiết hào quang, dáng vẻ trang nghiêm. Cho dù là lại nhiều đầu lâu của tới, cũng không có biện pháp đem hắn bao phủ lại, ngược lại là cái kia một chút khí thế hung hùng, mang theo mãnh liệt oán niệm đầu lâu gặp cái này một chút thánh khiết hào quang đằng sau, cũng vẹn vẹn có thể phát ra một trận oán hận thanh âm. Trên người tầng này trắng loãng mà thần tiên quang mang, phản phất chính là cái này một chút oán niệm lũ Khô Lâu mạnh nhất khắc tinh. Cái này sao có thể? Ưng Chi đại đế hai vợ chồng nhìn thấy màn này, trong đầu đơn giản tựa như là có trăm ngàn vạn con lạc đà tại chạy một dạng. Khô Lâu đại đế sát chiêu mạnh nhất, vậy mà đối với cái này một người trẻ tuổi không có chút nào tác dụng. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn cũng là nào đó một tôn cổ lão đại đế chuyển thế? Một đôi này thanh niên hai vợ chồng theo bản năng hướng phía sau phương hướng lui về phía sau mấy bước, bởi vì bọn hắn trong đầu không khỏi càng thêm sợ hai á, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió. Khô Lâu đại đế làm cổ xưa nhất đại đế một trong, bản thân mặc dù bởi vì chuyển thế nguyên nhân đã mất đi tuyệt đại đa số lực lượng, nhưng là vô luận là kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt, hay là nói nắm giữ thủ đoạn công kích cũng tốt, toàn bộ đều là phổ thông các đại đế không có cách nào sánh ngang. Nhưng bây giờ lại có một người trẻ tuổi có thể phá giải thủ đoạn của đối phương. Vô luận người trẻ tuổi này là thân phận gì, rất rõ ràng đều thật không đơn giản. Có thể đánh bại quái vật, nhất định là so quái vật còn kinh khủng hơn nhiều quái vật. Nguyên lai tiểu tử này thâm tàng bất lộ a, người áo đen cũng là có chút meo lại ánh mắt của mình. Khó trách hắn dám trực tiếp đi khiêu khích Khô Lâu đại đế, nguyên lai đã làm tốt chuẩn bị, có thể tiếp được đối phương chiêu số. Bất quá hắn vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận đối phương một chiêu, hiện tại trong chàng tình huống còn không công khai. Khô Lâu đại đế tuyệt học nhiều đến muốn mạng, làm cổ xưa nhất đại đế một trong, hắn có thủ đoạn đều được muốn mạng. Coi như có thể tiếp được đối phương một chiêu, cũng không có biện pháp địch qua đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Người áo đen rất tỉnh táo, hắn không có lựa chọn ra tay trợ giúp, nhưng cũng không có lựa chọn đào tẩu, hoặc là nói lựa chọn trợ giúp Khô Lâu đại đế. Mục đích của hắn kỳ thật rất rõ ràng, đó chính là nhất định phải thông qua tứ tượng cửa. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị trợ giúp bất kỳ bên nào, hoặc là nói hắn chỉ chuẩn bị trợ giúp nhất định sẽ thắng một phương. Chi Chu đại đế cái kia một đôi yêu diễm không gì sánh được đôi mắt, trong chốc lát cũng là xuất hiện hoảng hốt thất thần. Người trẻ tuổi này lại có bản lĩnh kia đến chống lại Khô Lâu đại đế. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng điều này đại biểu cái gì đâu? Người trẻ tuổi này hẳn là rất có tự tin, có thể tiếp được hết thể chiêu số. Người trẻ tuổi này xem ra thật không đơn giản a. Cơ hồ là trong một sát na, Chi Chu đại đế tâm liền chuyển trong đầu, điên cuồng suy đoán Giang Nguyên thân phận. Mà trước kia nổi trận lôi đình Khô Lâu đại đế cũng là từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn thấy tuyệt kỹ của mình bị đối phương ngăn cản xuống tới, trong đầu cũng là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Khô Lâu đại đế không hổ là cổ xưa nhất đại đế, có được cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn biết cường giả cùng cường giả ở giữa đối kháng, thường thường quyết định bởi tại giữa lẫn nhau tâm thái. Thường thường lệnh một ly, sai chi ngàn dặm. Khô Lâu đại đế suy tư một hồi, lông mày nhưng cũng dần dần giãn ra. Bởi vì hắn đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề đến tột cùng là cái gì. Người trẻ tuổi này hẳn là ý thức được, trên người ta lực lượng là thuộc về bán niệm loại hình. Cho nên hắn nương tựa theo chính mình có được một chút cổ lão kinh văn, có được có thể tịnh hóa lực lượng, liền tự nhận là có thể là của ta khắc tinh. Nhưng người trẻ tuổi này ý nghĩ không khỏi quá đơn giản một chút. Khô Lâu đại đế trong mắt không khỏi lấp lóe qua vẻ khinh bỉ. Thủ đoạn của hắn nhiều không kể xiết đâu. Cho dù là một chiêu tuyệt học bị ngăn cản xuống tới, nhưng hắn còn có ngàn ngàn vạn vạn chiêu thức có thể vận dụng. Khô Lâu đại đế tâm thái bước vàng, mảy may cũng không có bởi vì chính mình chiêu thức bị đối phương phá giải, cảm thấy có bất kỳ bông lòng. Khô Lâu đại đế thanh âm lạnh lùng nói, có thể tiếp được ta một chiêu, cũng coi như ngươi là có một ít bản sự đi. Ta cũng ý thức được, nguyên lai ngươi là bởi vì nắm giữ một chút kinh văn, cho nên tự nhận là của ta khắc tinh. Ngươi trẻ tuổi, nhưng ngươi sẽ không phải ngươi cho rằng ta chỉ biết một chiêu này đi. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại có thể rắn rắn chắc chắc truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai đầu. Cái kia một đôi thanh niên hai vợ chồng lập tức cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhau một chút, từ đối phương trong mắt đầu đã nhìn ra. Khó trách người trẻ tuổi này lá gan lớn như vậy, nguyên lai hắn là có một chút cổ lão kinh văn có thể đối kháng Khô Lâu đại đế một loại này oán niệm loại hình đại đế. Nhưng là ngay sau đó một đôi vợ chồng này hai, nhưng lại không khỏi bắt đầu vì cái này người trẻ tuổi âm thầm lo lắng. Bởi vì nếu như vẹn vẹn chỉ có một chút kinh văn lời nói, lại thế nào khả năng có thể đối kháng được cổ xưa nhất đại đế một trong đầu. Càng là cổ lão đại đế, càng là có được phi thường phong phú nội tình, dù là hắn đã luân hồi, nhưng cũng có thể kéo dài chính mình đã từng ấn ký, không ngừng tìm trở về bản thân. Nếu như vẹn vẹn chỉ có một chút kỳ ngộ, tuyệt đối là không có khả năng đối kháng loại này nhân vật tuyệt thế. Xem ra Khô Lâu đại đế còn có rất nhiều át chủ bài, may mà ta vừa mới không có xúc động ra ngoài bại lộ chính mình người áo đen trong đầu cũng là âm thầm may mắn. Mặc dù người trẻ tuổi này có thể phá giải được đối phương một chiêu nửa thức, nhưng là Khô Lâu đại đế nội tình quá phong phú, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng chống lại nổi. Vô luận là cái kia một đôi thanh niên hai vợ chồng, hay là nói vị kia người áo đen, trên thực tế đều không phải là rất xem trọng Giang Nguyên. Cũng không phải là bởi vì Giang Nguyên nhỏ yếu, mà là bởi vì hắn đối thủ thật sự là quá mức cường đại. Làm cổ xưa nhất đại đế một trong, dáng vẻ như vậy người cơ hồ cũng chỉ tại trong truyền thuyết thần thoại liên xuất hiện qua. Bọn hắn nắm giữ có thủ đoạn nhiều không thể tưởng tượng nổi, lại ở đâu là bọn hắn cái này một chút hậu bối đủ khả năng chống lại nổi. Chỉ có Chi Chu đại đế một đôi mỹ lệ mà yêu diễm con mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên. Trong nội tâm nàng đầu luôn cảm thấy Giang Nguyên không có đơn giản như vậy. Mặc dù Khô Lâu đại đế rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn còn có được vô số kẻ át chủ bài, nhưng là người trẻ tuổi này trên thân cũng chưa chắc liền vẹn vẹn chỉ có cái này một chút kinh văn. Nên một loại này sinh vật bản thân liền có được phi thường lãnh khốc thợ săn bản năng. Nàng đối với Giang Nguyên trên người thực lực đánh giá ra tại tự thân bản năng trực giác, Chi Chu đại đế có thể cảm giác được Giang Nguyên tuyệt không có đơn giản như vậy. Ngay lúc này toàn thân tắm rửa tại thánh khiết mà trang nghiêm ánh sáng màu vàng nóng bên trong Giang Nguyên, cũng là chậm rãi đình chỉ niệm tụng kinh văn. Hắn một đôi mắt chậm rãi mở ra, con ngươi chẳng biết lúc nào cũng thay đổi thành trang nghiêm túc mục màu vàng nóng. Khô Lâu đại đế còn có cái gì bản sự? Cứ việc thi triển đi ra đi. Giang Nguyên bình thản ung dung nói, hy vọng ngươi lần này có thể mang cho ta một chút ngạc nhiên. Dù sao ngươi bộ dáng này, lão nhân tôi có lẽ ngươi bộ dáng này lão già, căn bản là không có cách lý giải người tuổi trẻ thế giới đi. Lão già luôn luôn cho là mình bộ kia rất có tác dụng, nhưng lại không biết người trẻ tuổi đã sớm tìm được càng làm đầu hơn tiến con đường, các ngươi nhất định cũng bất quá là bụi bặm lịch sử mà thôi. Khô Lâu đại đế con mắt trong một chớp mắt trở nên đỏ như máu, cả người trên thân tràn đầy xâm nhiên sắc cơ. Hôm nay đã là thứ nhì lần bị Giang Nguyên khiêu khích, hắn làm cổ xưa nhất đại đế một trong, hay là lần đầu trong vòng một ngày bị hai lần nhục nhã. Mà lại nhục nhã ngôn từ vẫn là hắn để ý nhất phương diện, đó chính là tuổi của mình. Hắn vẫn cảm nhất phương diện chính là mình làm cổ xưa nhất đại đế, nhưng lại bại bởi tuổi trẻ không gì sánh được không đại đế, đến mức bị ép chuyển thế. Chiến dịch này đối với hắn mà nói, chính là một trận tràn đầy nhục nhã tính chất chiến dịch. Cho nên hắn đối với mình tuổi tác cực kỳ mất cảm. Nhất là trong khi người khác nói tới cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước thời điểm, càng làm cho hắn có một loại xuất phát từ nội trong lòng phẫn nộ. Ngươi cũng chớ có quá trải qua ý, bất quá là lấy được vài đoạn kinh văn mà thôi, thật cho là liền có tư cách khiêu chiến ta. Khô Lâu đại đế thanh âm băng lãnh tựa như là bắc cực màu băng lam băng cứng giống như. Thủ đoạn của ta nhiều, ngươi căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Nương theo lấy Khô Lâu đại đế lời nói rơi xuống, Khô Lâu đại đế phía sau dần dần xuất hiện bảy thanh quan tài, hắc vụ không ngừng lượn lờ, khiến cho cái này bảy thanh quan tài dâng lên một loại thần bí mà quỷ dị không khí. Hắn búng tay một cái, trong đó một chiếc quan tài liền chậm rãi bị mở ra, lộ ra trong đó một bộ thi thể hình dáng. Ưng Chi đại đế hai vợ chồng cùng nhau biến sắc, thất thanh nói, "Sơ đại minh phủ đại đế." Chiếc quan tài này bên trong lại là Sơ đại minh phủ đại đế. Người áo đen sắc mặt kỳ biến, lúc này lấy ra chính mình vị trí trái tim tay áo kiếm, đây là hắn áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Chi Chu đại đế cũng là sắc mặt kỳ biến, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bảy thanh quan tài. Chương 1021 bị không ngừng mà xem thấu, chương 1021 bị không ngừng mà xem thấu. Giang Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem cái này bảy thanh quan tài, những này quan đôn bên trên đều có cực kỳ huyền ảo phức tạp phù văn, còn có thần bí xương mù màu đen vờn quanh trên đó, nhưng là cùng cái này một chút thần bí hiện tượng so ra, chân chính có người chú ý cùng chân chính khiến người ta cảm thấy giật mình chính là một ngụm này trong quan tài, cực kỳ để cho người ta hấp dẫn tâm linh ánh mắt người. Sơ đại minh phủ đại đế người áo đen hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt của hắn dần dần dâng lên một loại sợ hãi cảm giác, cùng một loại để cho người ta khó mà diễn tả bằng lời cảm giác sợ hãi. Vị này đại đế thi thể vậy mà liền nắm giữ tại Khô Lâu đại đế trong tay đầu. Vị này minh phủ đại đế một khi thức tỉnh lời nói, chỉ sợ sẽ tạo thành đại lượng sát nghiệt. Tương Chi đại đế vợ chồng càng là cảm giác kinh hồn táng đảm, bọn hắn trên thực tế biết đến đồ vật càng nhiều. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn càng thêm cảm giác có một ít như ngồi bàn trông. Khô Lâu đại đế vậy mà có được vị này minh phủ đại đế di thuế. Chi Chu đại đế sắc mặt nghiêm trọng. Gia hỏa này trong tay đầu đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Ngay lúc này, Chi Chu đại đế đột nhiên cảm giác được mắt cá chân chính mình vị trí giống như có rất nhiều âm khí. Những âm khí này bao hàm cực kỳ mãnh liệt ý niệm, phản phất tựa như là từng cái lại một cái dính chết thủy quỷ một dạng, muốn kéo lấy người xuống nước bồi tiếp bọn hắn cùng chết. Chuyện gì xảy ra? Chi Chu đại đế cảm thấy mình mắt cá chân bỗng nhiên rất ngứa, chính là loại kia ngứa, để cho người ta muốn đem ra cho cào xuống một loại kia cảm giác. Khô Lâu đại đế ánh mắt lạnh lùng nói, để cho ngươi chết tại Sơ đại minh phủ đại đế trong tay đầu, cũng coi là xứng đáng ngươi đi. Bất quá Minh phủ đại đế mỗi một lần khởi động đều muốn mang đi rất nhiều người sinh mệnh. Những người này mệnh cũng coi như tại trên đầu của ngươi tốt. Ngay tại một ngụm này quan tài chậm rãi kéo lên màn mở đầu thời điểm, toàn bộ chư thiên trong vạn giới đều có không ít cường giả sinh ra mãnh liệt phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao giữa thiên địa bỗng nhiên nhiều hơn nhiều như vậy mãnh liệt âm khí a? Có đại lượng sinh linh ngay tại tử vong, mà lại là phi tự nhiên tử vong. Những sinh linh này sau khi tử vong sinh ra mãnh liệt oán khí oán niệm, thậm chí tạo thành một chút căn bản là không có cách hóa giải đi âm khí nồng nặc. Không ít các cường giả đều đang sợ hãi không thôi. Chư thiên trong vạn giới, trên thực tế chỉ có chiến tranh là vĩnh hằng tồn tại. Chiến tranh cùng sát lục mãi mãi cũng là chư thiên trong vạn giới vĩnh hằng chủ đề. Dù sao muốn cướp đoạt tài nguyên lời nói, trực tiếp thông qua chiến tranh đến tiến hành cướp đoạt tốc độ là nhanh nhất. Nhưng là ngay tại một ngày này, tất cả chư thiên trong chiến trường oán linh số lượng lại là đột nhiên tăng lên rất nhiều lần. Có một chút cảm kích cường giả, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cái này có lẽ cùng Minh phủ đại đế có quan hệ. Theo như đồn đại Minh phủ đại đế có được có thể thao túng người chết oan hồn quyền hành. Cái này có thể không xong, bị Minh phủ đại đế nhìn chúng vong hồn là không có cách nào tiến hành luân hồi chuyển thế. Toàn bộ chư thiên trong vạn giới bên trong chiến trường, không thiếu nhất cũng là bởi vì chiến tranh mà vô tội tử vong oan hồn bọn họ. Vô luận tại bất luận cái gì một thời đại cũng tốt, chiến tranh từ đầu đến cuối đều là một cái tất cả mọi người không có cách nào ngã xuống đất mở chủ đề, mặc dù tại cái khác đoạn thời gian bên trong, cũng hầu như là sẽ có rất nhiều bởi vì chiến tranh mà vô tội người tử vong, nhưng là linh hồn tóm lại là có thể tiến hành thắng lợi chuyển sinh, nhưng là rất đáng tiếc sự tình là một khi Minh phủ đại đế phục sinh lời nói, như vậy những người này linh hồn đều sẽ trở thành tốt nhất thuốc bổ, là Minh phủ đại đế khởi động lại chất dinh dưỡng. Toàn bộ chư thiên trong vạn giới, cơ hồ là tất cả bình dân các lao bách tính cũng cảm giác mình sinh hoạt xuất hiện một chút cổ quái vấn đề. Rất nhiều nông dân bách tính trong nhà không hiểu thấu nhiều hơn rất nhiều con muỗi hoặc là con giết loại hình đồ chơi. Trên chân của bọn họ càng là không hiểu thấu sẽ kịch liệt nữa, đây hết thể hiện tượng đều là bởi vì âm khí quanh quẩn một chỗ tại ngẫu nhiên trên đại địa. Thậm chí có một ít linh hồn tương đối mẫn cảm người bình thường, có thể cảm giác được rất nhiều người mặc quần áo màu trắng người, nhất là có thể hấp dẫn cái kia một chút mang theo mãnh liệt oán niệm linh hồn, tâm tình của bọn hắn sẽ không tự chủ được trở nên có một ít bực bội, đồng thời còn sẽ trở nên cử chỉ có một ít dị thường, nhưng là cái này một chút hiện tượng kỳ thật còn vẹn vẹn chỉ là một cái mở màn mà thôi. Bởi vì chân chính mẫn cảm một chút cường giả, có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa đều đang kêu rên cùng khóc giống, loại hiện tượng này chỉ có tại một chút có thể xưng thánh nhân các đại năng ngoại ý muốn nổi lên mới có thể xuất hiện. Càng để cho người cảm giác được có một ít sợ hãi chính là toàn bộ chư thiên trong vạn giới chiến tranh tần suất sẽ không hạn chế tăng lên đứng lên. Cho dù là rất nhiều tốc địch, tỉ như thủy chi quốc cùng hỏa chi quốc cũng tốt, giữa bọn hắn bản thân liền là thủy hỏa bất dung mê chết nước ta quan hệ, nhưng là hiện tại bọn hắn chân chính triển khai quyền lợi của mình, bắt đầu triển khai một trận không chết không thôi chiến tranh. Đây hết thảy lại hết thảy đầu nguồn, toàn bộ đều là bởi vì Khô Lâu đại đế triệu hoán đi ra Minh phủ đại đế. Giang Nguyên nói mà không có biểu cảm gì nói Minh phủ đại đế đích thật là có một ít lợi hại. Nó là nguyên thủy nhất đại đế một trong, có được có thể khống chế sinh tử luân hồi hoàng tuyển bờ bên kia bất hủ năng lực. Nhưng là ngươi lại có thể đem hắn lực lượng phục sinh mấy thành đâu? Khô Lâu đại đế sắc mặt hơi động một chút. Hắn mặt ngoài mặc dù thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng là trong đầu lại âm thầm cảm thấy có một ít không thích hợp. Bởi vì Giang Nguyên mang cho hắn phản ứng thật sự là quá mức bình thường, phổ thông tựa như là hắn vẹn vẹn lấy ra một thanh dao gọt trái cây, tại trước mắt hắn lung lay một dạng, mảy may cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì. Nhưng là Khô Lâu đại đế nghĩ lại, có lẽ cái này bất quá chỉ là bởi vì Giang Nguyên là đang hư trương thanh thế hoặc là nói là đối phương bất quá là không có ý thức được Minh phủ đại đế chỗ kinh khủng mà thôi. Minh phủ đại đế mỗi một lần xuất thủ đều cần khoảng mấy trăm ngàn chiến tranh oán hồn. Khô Lâu đại đế khẽ miệng hiện lên mỉm cười. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cần hao phí đại giới lớn như vậy, hắn một cái công kích, ngươi cảm thấy mình có thể tiếp nhận mấy phần đâu? Chi Chu đại đế tâm lý lập tức trầm xuống, chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất rơi vào vô biên vô tận hắc ám một dạng. Mặc dù công kích này cũng không phải là đối mặt nàng tới ra tay, nhưng là có thể ý thức được, một khi Giang Nguyên không thể thừa nhận được công kích này lời nói, chính mình làm cho này một lần công kích dư ba, chỉ sợ cũng sẽ chết bởi tổn hại sức khỏe chi địa. Người áo đen càng phi thường quả quyết, trực tiếp bóp nát chính mình vị trí trái tim tay áo kiếm, dự định phá vỡ vùng không gian này, trực tiếp rời đi nơi này. Hắn cũng không phải cái gì Giang Nguyên thân bằng hảo hữu, hai người quan hệ trong đó, chẳng qua là bình thường nhất lợi ích quan hệ hợp tác mà thôi. Tình huống hiện tại chính là Khô Lâu đại đế đã lấy ra bản lĩnh cuối cùng thậm chí đã triệu hoán đi ra, trong truyền thuyết nguyên thủy nhất Minh phủ đại đế. Người áo đen lúc này liền quyết định đem Giang Nguyên bán đi. Dù sao tình huống hiện tại chính là chết một cái người cũng là tại không có gì cô tình huống, thế thì còn không bằng hắn tồn tại lấy tính mạng của mình, sẽ có một ngày, nếu có cơ hội lời nói, có lẽ còn có cơ hội giúp Giang Nguyên phục cái thủ cái gì. Nhưng là ngay tại người áo đen bóp nát chính mình vị trí trái tim tay áo kiếm thời điểm, thanh kia trong quan tài Minh phủ đại đế lại là chậm rãi đứng lên thể. Muốn từ dưới mí mắt ta chạy trốn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta vị này Minh phủ đại đế tôn nghiêm là thùng rông kêu to? Thanh kia trong quan tài truyền đến một trận vô cùng uy nghiêm thanh âm. Người áo đen triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm giác buồng tim của mình lập tức giống như bị vỡ ra tới một dạng, một cây kia dùng để áp đáy hòm tay áo kiếm cũng đã mất đi tác dụng của chính mình. Minh phủ đại đế tuyệt đối là siêu việt tất cả mọi người thường thức bên ngoài tồn tại, lực lượng của hắn thậm chí có thể trực tiếp xé bỏ rơi trái tim của mình. Tương Chi đại đế vợ chồng trong mắt đầu càng là lộ ra một trận mãnh liệt tuyệt vọng. Khô Lâu đại đế cũng đã là xa nhất cổ đại đế một trong, nhưng là không nghĩ tới lại còn có Minh phủ đại đế sự biến đổi này thái tồn tại. Một đôi vợ chồng này hai giờ khắc này là triệt để từ bỏ. Minh phủ đại đế trên thực tế nơi phát ra muốn còn xa xưa hơn, là có căn nguyên tính chất năng lực đại địch. Năng lực của hắn đã không phải là cái gọi là tuổi trẻ hoặc là cao tuổi đại đế đủ khả năng cân nhắc. Một loại này nhân vật tuyệt thế chỉ có cùng là xa nhất cổ căn nguyên tính chất tồn tại kinh khủng, mới có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người coi là hôm nay hết thảy có lẽ đã có thể hạ màn kết thúc thời điểm, Giang Nguyên lại là chậm rãi cười. Tiếng cười của hắn rất nhỏ, nét mặt của hắn cũng rất phổ thông, nhưng là chính là như thế một tiếng đơn giản tiếng cười rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai, lại là cho người ta mang đến một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Minh phủ đại đế nha. Giang Nguyên cười khẽ. Ngươi có thể triệu hắn đi ra, thật sự là hắn là không tệ. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, Minh phủ đại đế cũng là có tử địch của mình. Khô lâu đại đế trong đầu có chút trầm xuống, cảm giác sự tình có một ít không ổn, bởi vì hắn ý thức được Giang Nguyên lời nói, trên thực tế cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Nhưng là ngay tại hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng chút nào thời điểm, Giang Nguyên đã vươn ngón tay cái của mình, tiếp lấy đưa vào trong miệng của mình đầu. Hai hàng răng bạch sâm sâm bỗng nhiên cắn xuống, lập tức ngón tay cái của mình dâng lên một trận huyết hoa bay múa. Cũng chính là nương theo lấy một trận này huyết hoa bay múa, Giang Nguyên ngón cái trên mặt đất trượt nứt ra một trận huyền ảo mà phức tạp phù văn. Một đạo lại một đạo hừng hực giống như là mặt trời mọc đường chân trời một dạng khí thế không ngừng từ một trận này phù văn bên trong nhấc lên. Ngay sau đó Khô Lâu đại đế chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bản năng tại bài xích cái này một chút dương cương khí thế, cảm giác mình giống như gặp một trời sinh khắc tinh một dạng. Khô Lâu đại đế bản thân liền là do oán niệm tổ hợp mà thành thực thể, nhưng là Giang Nguyên trên thân không ngừng phát ra một loại này dương cương khí, giống như là thuần chính nhất thái dương khí một dạng, chính là những oán niệm này mãnh liệt khắc tinh. Chi Chu đại đế còn không làm rõ được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cảm thấy Giang Nguyên trên tay vẽ ra tới một cái kia phù văn bên trong ngay tại triệu hắn đi ra một cái tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Thật là nồng nặc đến cực hạn dương thần khí tức, chẳng lẽ nói hắn ngay tại triệu hắn đi ra một tôn dương thần sao? Người áo đen hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng của mình có một ít khô khốc đáng sợ. Minh phủ đại đế được triệu hắn đi ra, cái này đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy giật mình, lại còn có người ngay cả chính thống dương thần đều có thể triệu hắn. Ông trời của ta, thế giới này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cũng quá quỷ dị đi. Ưng Chi đại đế hai vợ chồng thực lực thấp kém nhất, nhưng bọn hắn cũng chính bởi vì vậy nhận phản ứng kịch liệt nhất. Lúc đầu hai người bọn họ hai chân cũng là bị kịch liệt âm khí ăn mòn, một trận lại một trận mãnh liệt nữa, cảm giác không ngừng xâm lấn lấy bọn hắn thần kinh. Nhưng là không nghĩ tới Giang Nguyên vẽ đi ra đạo phủ văn này bên trong chỗ triệu hắn đi ra người, trên thân chỗ mang theo khí thế mãnh liệt, tựa như là mặt trời mọc đường chân trời thời điểm một loại kia mãnh liệt dương cương chi khí, khiến cho bọn hắn hai người trên hai chân một loại kia âm khí cũng từ từ tiêu tán. Nhưng phản ứng càng thêm kịch liệt, thì là còn tại thanh kia trong quan tài Minh phủ đại đế. Ngươi tên tiểu tử thối này rốt cuộc là thứ gì? Minh phủ đại đế sắc mặt khó coi muốn chết. Ngươi lại có biện pháp triệu hắn đi ra dương thần, bọn hắn là của ta đối thủ một mất một còn. Giang Nguyên mặt không thay đổi liếc qua, nói ta đến tột cùng là ai, ngươi lại có cái gì tư cách biết đến? Bất quá địch nhân của ngươi cũng không phải là ta, mà là hắn. Nương theo lấy Giang Nguyên một câu nói kia, từ trên tay của hắn ngón tay cái trong pháp trận triệu hắn đi ra thực thể cũng dần dần thành hình. Đây là một tôn do thuần túy nhất dương cương chi khí mà tổ hợp mà thành thực thể. Đây là một đứa bé, một cái toàn thân bao phủ tại mãnh liệt dương cương chi khí bên trong hải nhi. Doanh phách ô một, đây là dương thần cao thủ cao nhất tư thái a. Giang Nguyên cười nói, Minh phủ đại đế cái này một dương thần là khắc tinh của các ngươi, đối thủ của ngươi liền giao cho hắn đi. Về phần đối thủ của ta thôi, đương nhiên vẫn là bộ xương này đại đế. Giang Nguyên cười hì hì nhìn thoáng qua Khô Lâu đại đế, liền ngay cả Khô Lâu đại đế cũng bị hắn thấy trong đầu có một ít run rẩy. Bởi vì sự tình thật sự là trở nên quá mức ly kỳ cổ quái một chút. Chính mình lấy ra bản lĩnh cuối cùng triệu hắn đi ra, để Minh phủ đại đế tới ra tay trợ giúp chính mình. Một tôn cổ xưa nhất, có được căn nguyên tính chất lực thống trị đại đế, chính mình triệu hoán nó cũng cần bỏ ra không ít đại giới. Nhưng là loại công kích này vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Giang Nguyên dùng triệu hoán đi ra dương thần cao thủ để thay thế hóa giải. Người gia hỏa này làm sao lại biết được triệu hoán đi ra dương thần cao thủ bị pháp? Khô Lâu đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Người đang triệu hoán hắn thời điểm, cũng chính bởi vì cái kia một tôn dương thần cảm nhận được Minh phủ đại đế khí tức, cho nên mới đáp lại ngươi triệu hoán ra. Cho nên ngươi tại đối mặt địch nhân khác thời điểm, là không thể nào triệu hoán dương thần đến giúp đỡ ngươi. Vẹn vẹn chỉ có tại đối mặt ta thời điểm mới có thể có biện pháp thi triển đi ra một chiêu này. Khô Lâu đại đế đã ý thức được, sự tình thật sự là không được bình thường. Nếu như nói vừa mới chiêu thức của hắn bị Giang Nguyên biến thành giải lời nói, miễn cưỡng còn có thể giải thích trở thành là Giang Nguyên, trùng hợp có được vừa vặn khắc chế bí pháp của hắn. Nhưng là liền ngay cả Minh phủ đại đế công kích, vậy mà đều bị tùy tiện hóa giải. Hơn nữa còn là bị hắn xảo diệu triệu hắn đi ra một tôn dương thần biến thành giải. Loại cảm giác này đơn giản tựa như là Giang Nguyên đem lá bài tẩy của mình đều cho mò thấy một dạng, sau đó lại tính nhắm vào ra bài. Chương 1022 hốt hoàng địch nhân chạy trốn. Chương 1022 hốt hoàng địch nhân chạy trốn. Khô Lâu đại đế sắc mặt cực kỳ khó coi, cả người gương mặt tựa như là một tấm nhũ chặt khô cạn vỏ cây giống như. Nếu như phải dùng một loại tâm tình để hình dung hắn thời khắc này cảm xúc lời nói, không hề nghi ngờ tựa như là ăn một đống lớn không biết cổ quái đồ ăn một dạng. Bởi vì hắn trước mắt một tôn này hải nhi thật sự là cho hắn áp lực quá lớn. Trước mặt hắn một tôn này cổ quái hải nhi toàn thân đắm chìm trong một mảnh trong ánh nắng, con ngươi sạch sẽ thanh tịnh mà kinh người, hải nhi này cũng không có bất kỳ tính công kích, cũng không có bất kỳ tính xâm lược. Hải nhi toàn thân tựa như là có một đám lửa đang thiêu đốt một dạng, chỉ bất quá một đám lửa này liền xem như thần thánh không thể xâm phạm hào quang thánh khiết một dạng, mà Khô Lâu đại đế thân thể liền cùng vật liệu gỗ giống như, chỉ có thể không ngừng thừa nhận loại này kịch liệt tiêu đốt, mà không có biện pháp đi tiến hành chút nào phản kháng. Nói cách khác, cái này một đứa bé tuyệt đối chính là nó siêu cấp khắc tinh. Khô Lâu đại đế làm xa nhất cổ đại đế một trong, đương nhiên minh bạch rất nhiều người bình thường không thể nào giải lấy được bí mật, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường một tôn này hài nhi bộ dáng người, bởi vì hài nhi trên thực tế chính là cổ lão dương thần bên trong tốt nhất hình thái. Cũng chỉ có hài nhi hình thái mới là chân chân chính chính dương thần cao thủ đại biểu. Khô Lâu đại đế biết mình lần này đến tiếp sau thật là đá trúng thiết bản, bởi vì chính mình tu luyện lực lượng không hề nghi ngờ, chính là chuyên môn bị dương thần cao thủ chỗ thật sâu khắc chế. Đồng thời mỗi một vị dương thần cao thủ đều đem chính mình loại người này coi là tử địch, bởi vì dương thần cao thủ nếu như muốn cố gắng tiến lên một bước lời nói, liền cần lấy chính mình loại người này khai đao. Càng là cường đại tà ác, càng là có thể bổ dưỡng dương thần cao thủ lực lượng, khiến cho bọn hắn đột phá cực hạn của mình cảnh giới. Minh phủ đại đế cho dù là làm căn nguyên tinh chất nhân vật kinh khủng một trong, nhưng là hắn bởi vì bị chính mình ngắn ngủi phục sinh, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có không đủ thời kỳ đỉnh phong hoàn mỹ trạng thái 1/10, mà lại xuất thủ số lần cực kỳ có hạn. Chỉ sợ cho dù là Minh phủ đại đế, cũng rất khó địch nổi hoàn toàn thể trạng thái dưới dương thần. Nhưng là hiện tại chân chính để Khô Lâu đại đế cảm giác được có một ít nắm chắc không được sự tình, cũng không phải là dạng này một tôn này dương thần bản thân, mà là triệu hồi ra một tôn này hài nhi người. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vậy mà không chỉ có biết phá giải ta núi thây biển máu kinh văn. Khô Lâu đại đế nhìn chòng chọc vào Giang Nguyên, phản phất muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một vài thứ đến, mà lại đồng thời còn biết triệu hắn đi ra dương thần cao thủ đến khắc chế ta Minh phủ đại đế. Ngươi gia hỏa này tựa như là trời sinh xuất hiện, chính là đến khắc chế ta. Ta đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra à, ta chỉ biết là ngươi gia hỏa này giống như chính là trời sinh cùng ta đối nghịch giống như. Giang Nguyên không quan trọng, khoát tay áo. Nếu như ngươi bây giờ liền từ nơi này xéo đi nhanh lên lời nói, như vậy có lẽ ta có thể buông tha ngươi. Ngươi nói để cho ta từ nơi này xéo đi, ngươi liền chuẩn bị buông tha ta. Khô Lâu đại đế lập tức liền tức giận cười. Nó là cổ xưa nhất đại đế một trong, có được rất nhiều căn nguyên tính chất đại đế, nắm giữ lấy lực lượng cường đại cùng thủ đoạn. Nhưng là bây giờ lại có một cái niên kỷ không đến 30 tuổi hậu sinh tiểu bối đối với hắn nói nguyện ý tha hắn một mạng. Loại chuyện này tựa như là một con kiến đối với voi lớn nói mình nguyện ý bỏ qua cho hắn đồng dạng. Minh phủ đại đế đích thật là bị dương thần cao thủ chỗ thật sâu khắc chế. Khô Lâu đại đế lạnh lùng bật cười. Nhưng ngươi biết ta chân chính át chủ bài là cái gì không? Ta từ vô số cái kỷ nguyên bắt đầu liền nuôi dưỡng lấy một nhóm Khô Lâu quân đoàn, mặc dù bây giờ ta không có cách nào đem bọn hắn toàn bộ đều triệu hoán đi ra, nhưng chỉ cần triệu hoán đi ra không đủ 1/10 liền có thể đem kỷ nguyên này toàn bộ nghiền nát. Khô Lâu đại đế vừa nói sau lưng của hắn cũng là từ từ xuất hiện một đạo cổng truyền tống, cổng truyền tống phía sau kết nối với một thế giới khác. Đó là một cái bạch cốt trắng ngần thế giới. Ở trong thế giới này, vẹn vẹn chỉ có Khô Lâu tổ hợp mà thành sinh vật. Có là cấp thấp nhất Khô Lâu tiểu binh, trên tay có một cây đoạn kiếm cùng một mặt tâm chắn. Nhưng là Khô Lâu tiểu binh phía trên liền có một chút Khô Lâu binh sĩ. Khô Lâu binh sĩ vũ khí cao cấp hơn một chút, trong tay đầu cầm một thanh Khô Lâu trường thương, trên người ngươi xương cốt cũng càng thêm tinh mỹ. Khô Lâu binh sĩ phía trên thì là một chút Khô Lâu tướng quân, những Khô Lâu này tướng quân vũ khí thì càng thêm tinh mỹ một chút, rất nhiều đều là cầm một thanh lớn thái đao. Khô Lâu tướng quân phía trên thì là một chút Khô Lâu lãnh chúa, lực lượng so những Khô Lâu này tướng quân phải cường đại hơn rất nhiều lần. Đây là một cái phi thường hoàn chỉnh Khô Lâu thế giới đẳng cấp sâm nghiêm. Nếu như nói Khô Lâu đại đế át chủ bài chính là bộ xương này đại thế giới lời nói, như vậy không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Khô Lâu đại đế một khi đem bộ xương này bên trong đại thế giới sinh vật triệu hoán mà đến, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Bộ xương này đại đế đến cùng có bao nhiêu át chủ bài a? Chi Chu đại đế sắc mặt phát lạnh. Bộ xương này trong đại thế giới đầu chuỗi sinh thái quá hoàn chỉnh, Khô Lâu này quân đoàn số lượng tối thiểu tại mấy trăm điểm báo trở lên. Dù sao chỉ là triệu hồi ra không đủ 1/10 lời nói, cũng sẽ đem chúng ta thế giới này bao phủ hoàn toàn. Ưng Chi đại đế hai vợ chồng càng là đã triệt để tê liệt tại trên mặt đất, không có cách nào nói chuyện. Tại một cái khác Khô Lâu đại thế giới, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cho dù là bọn hắn loại trình độ này nhân vật cũng có được không ít. Bộ xương này đại đế át chủ bài thật sự là quá phong phú. Hắn thậm chí trực tiếp nắm trong tay một cái Khô Lâu đại thế giới, có thể triệu hồi ra bộ xương này bên trong đại thế giới Khô Lâu quân đoàn. Cả một cái Khô Lâu đại thế giới Khô Lâu cường giả số lượng, thậm chí không thể dùng chục tỷ đến tính toán. Người áo đen cũng là nhéo nhéo chán mình mồ hôi lạnh, cảm giác sự tình thật sự là càng ngày càng điên cuồng. Loại này cao tuổi đại đế, không, hoặc là nói một loại này đến từ viễn cổ căn nguyên tính lực thống trị đại đế, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng trêu chọc nổi. Bọn hắn vô số cái tài nguyên tích lũy được cái bậy thật sự là rất nhiều. Cả một cái Khô Lâu đại thế giới là một cái gì khái niệm? Chỉ sợ nếu như ai nắm giữ có được đại thế giới này lời nói, đều sẽ có được tùy thời có thể đem toàn bộ thế giới loài người san thành bình địa cường đại sức chiến đấu. Nhưng là sự tình đến dáng vẻ như vậy cấp độ, Giang Nguyên nhưng cũng không có lựa chọn thỏa hiệp. Giang Nguyên nói mà không có biểu cảm gì nói Khô Lâu đại đế, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi cái này cái gọi là Khô Lâu đại thế giới là vô địch sao? Không nên quên, những cái kia cổ lão dương thần bọn họ, trên thực tế cũng đang truy tung lấy các ngươi. Ngươi có thể triệu hồi ra một tôn dương thần cao thủ đến, đích thật là rất đáng ngưỡng. Khô Lâu đại đế lơ đến cười cười. Nhưng là ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp cầu thông được dương thần đại thế giới? Khô Lâu đại đế thật sự là vô cùng tự tin, hắn cũng có được tự tin như vậy thì muốn. Dương thần đại thế giới, đây là một cái so với nguyên vị diện càng thêm thần bí đại thế giới. Cho dù là Khô Lâu đại đế, hắn cũng không biết phải làm thế nào liên hệ được cầu thông dương thần đại thế giới. Có thể triệu hoán một tôn dương thần, cũng liền đại biểu cho người trẻ tuổi này có được những người trẻ tuổi khác không thể so bị phi phạm khí vận cùng kỳ ngộ. Nhưng là nếu như nói người trẻ tuổi này có được có thể đi lấy đến câu thông cả một cái dương thần đại thế giới năng lượng, cái kia không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút. Khô Lâu đại đế, chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước ngươi là thế nào bại bởi ta sao? Giang Nguyên bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Lần trước ngươi cũng dự định lợi dụng ngươi Khô Lâu trong đại thế giới đầu số lượng đến nghiền ép ta, nhưng lại bị ta triệu hoán đi ra dương thần đại thế giới những cao thủ cho toàn bộ nuốt sống. Trận kia chiến dịch qua đi, không chỉ là ngươi lũ Khô Lâu tự thương thảm trọng, càng làm cho ngươi hao phí vô số tinh khí cùng thời gian đi trợ giúp bọn hắn chữa trị phục hồi như cũ chính mình. Khô Lâu đại đế nao nao. Ngay sau đó sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên đại biến lên. Ngươi nói cái gì? Khô Lâu đại đế có một ít khó mà tin được ánh mắt của mình lỗ tai. Ngươi nói chúng ta lên một lần giao thủ. Khô Lâu đại đế trái tim bỗng nhiên kịch liệt phanh 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 bắt đầu nhảy lên. Hai người kia một phen rơi vào những người khác trong mắt đầu, có lẽ có một chút nói chuyện không đâu cùng không biết tiền căn hậu quả. Nhưng là Khô Lâu đại đế lại thế nào khả năng không rõ những lời này hàm nghĩa đâu. Khô Lâu đại đế một lần duy nhất thảm bại chính là bại bởi Không đại đế, mà lại tại trận kia chiến dịch đằng sau, chính mình liền giấu đầu lộ đôi, không ngừng chữa trị thực lực của mình. Nhưng là hiện tại trước mắt cái này một người trẻ tuổi, vậy mà lấy Không đại đế giọng điệu cùng mình hồi ức chuyện cũ. Chẳng lẽ nói hắn chính là Không đại đế chuyển thế sao? Khô Lâu đại đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng cũng chính là bởi vì cái tin này, để hắn không thể không lộ vẻ do dự. Khô Lâu đại đế mặc dù cũng có một chút muốn báo thù, nhưng là lần trước Không đại đế thật sự là để lại cho hắn một cái quá mức ấn tượng khắc sâu, đến mức hiện tại Khô Lâu đại đế đều có một ít thương tích tính ứng kích phản ứng. Có thể phá giải tuyệt học của ta núi thây biển máu, có thể thông qua triệu hoán dương thần cao thủ đến phá giải ta Minh phủ đại đế, thậm chí còn có thể câu thông dưỡng sinh đại thế giới đến phá giải ta Khô Lâu đại thế giới. Khô Lâu đại đế hết hầu dần dần khô khốc lên. Gia hỏa này diện mạo mặc dù qua nhiều như vậy cái kỷ nguyên, nhưng ta một mực không có làm sao quên. Luân hồi đằng sau hắn bộ dáng cải biến không ít, nhưng là có một ít khí chất là không có cách nào cải biến. Gia hỏa này thật chẳng lẽ chính là Không đại đế chuyển thế sao? Khô Lâu đại đế lập tức do dự, nếu như ở chỗ này liều mạng, hắn cũng có thể triệu hoán đi ra Khô Lâu đại thế giới đại lượng tinh anh. Nhưng là nếu như mình đối thủ là Không đại đế lời nói, trước mắt thực lực của mình vẫn là không có biện pháp, không đối kháng được đối phương. Hoặc là nói Khô Lâu đại đế cũng không nguyện ý đi mạo hiểm, dù sao lần trước hắn cũng bởi vì khinh địch chủ quan mà bị Không đại đế đánh bại, lấy được một lần hoàn mỹ thắng lợi, đến mức hắn trở thành rất nhiều miệng người bên trong trò cười. Chờ ta thông qua được bốn cánh cửa khôi phục thực lực đằng sau, lại đến chém giết Không đại đế cũng không muộn. Khô Lâu đại đế trong đầu quyết định chủ ý cùng mạo hiểm ở đây, còn không bằng đợi đến thập toàn thập mỹ cơ hội thời điểm lại nói. Khô Lâu đại đế quyết định chủ ý đằng sau, lập tức chậm rãi nói ra. "Không, có lẽ ngươi còn tưởng rằng ta là lúc trước ta, nhưng ngươi cũng đừng quá mức đắc ý, ngươi đã từng mặc dù đã đánh bại ta, nhưng này cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Hiện tại ngươi cùng ta đều đã luân hồi chuyển thế, ngươi không còn là ngươi, ta lại như cũng là ta. Nhưng là chúng ta bây giờ đào thật thương thật tới một lần chiến tranh, ta cũng sẽ không e ngại cùng ngươi. Chỉ bất quá bây giờ ta còn có chính mình sự tình muốn làm, ta và ngươi quyết chiến liền lưu đến đằng sau rồi nói sau." Khô Lâu đại đế nói xong những lời này đằng sau, thân thể liền ngắn ngủi hóa thành một trận màu đen khói đặc. Ai cũng không biết Khô Lâu đại đế đi hướng nào. Chỉ có Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, không hổ là cổ xưa nhất mấy vị đại đế một trong nhà, có được chạy trốn thủ đoạn đều nhã trí như vậy. Chỉ bất quá bị một cái hậu sinh tiểu bối ép chạy trốn, cũng thật sự là đủ mất mặt đâu. Xem ra cũng đã thông qua được Huyền Võ môn đi, chẳng bảo ngươi rùa đen đại đế tốt. Giang Nguyên niệm mai thanh âm rất đắt đỏ, nhưng mà Khô Lâu đại đế vẫn không để ý tới, mà là cấp tốc dung nhập Huyền Võ môn bên trong. Ngươi đến tuột cùng là ai? Chi Chu đại đế thấy cảnh ấy, kinh ngạc đơn giản ngay cả mình cái cằm đều khó mà khép lại. Liền ngay cả Khô Lâu đại đế nhìn thấy ngươi vậy mà cũng muốn chạy trốn, ngươi vừa mới những lời kia rốt cuộc là ý gì? Ngươi chẳng lẽ đã từng cũng cùng Khô Lâu đại đế giao thủ qua, thậm chí đã đánh bại hắn sao? Giang Nguyên không nói, chỉ là ánh mắt dần dần di động đến trong bóng ma người áo đen. Gia hỏa này vừa mới toàn bộ hành trình đều không có xuất thủ, chỉ là trốn ở trong tối quan sát tình huống. Rất rõ ràng, mặc dù mình cùng hắn đã đặt thành ngắn ngủi lợi ích quan hệ hợp tác, nhưng là đối phương diện mục chuẩn bị vì mình liều mạng. Lợi hại à, lợi hại à, vậy mà liền ngay cả Khô Lâu đại đế tại trước mặt của ngươi cũng chỉ có thể chạy trốn. Người áo đen lúc này cũng từ hắc ám trong bóng ma đi ra, hai tay của hắn không ngừng mà vỗ tay tán thưởng. Nếu là chuyện này truyền đến bên ngoài đi lời nói, chỉ sợ bộ xương này đại đế mặt mo đều không có địa phương ra bên ngoài cái kia đặt đi. Đường đường đến từ viễn cổ đại đế, thậm chí ngay cả một cái hậu sinh tiểu bối đều không đối phó được, chỉ có thể chạy trốn. Ưng Chi đại đế hai vợ chồng toàn thân thật giống như hư nhiều một dạng, nhịn không được chạy xuống đại lượng mồ hôi. Nhưng là hai người bọn họ nhìn thấy Giang Nguyên thời điểm, nhưng cũng nhịn không được có chút thấp kém đầu của mình. Bọn hắn thậm chí không dám ra nói hỏi tham Giang Nguyên thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì, vì cái gì liền ngay cả Khô Lâu đại đế cũng không dám chính diện cùng hắn tác chiến. Chỉ bất quá đám bọn hắn minh bạch, cường giả nhất định phải đạt được tôn trọng. Giang Nguyên không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt của mình tập trung vào đạo kia Huyền Võ môn bên trên. Vừa mới Khô Lâu đại đế thi triển ra chính mình thủ đoạn, cũng không có kinh động trong lúc này Huyền Võ chân linh liền trực tiếp thông qua được đạo này Huyền Võ môn. Nói đúng là muốn thông qua đạo này Huyền Võ môn chân chính phương pháp, tuyệt đối không phải đi cùng Huyền Vũ cứng đối cứng. Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là có chút suy tư một lát, cũng đã đạt được đáp án của mình. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị mang lên người áo đen cùng đi. Dù sao vừa mới ra hỏa này rất hiển nhiên liền chuẩn bị giống bán đồng đội một dạng bán đứng chính mình. Chính mình cũng sẽ không cùng dáng vẻ như vậy ra hỏa cùng đi. Chỉ bất quá khi Giang Nguyên ánh mắt rơi vào Chi Chu đại đế trên thân thời điểm, lại là không khỏi con mắt có chút sáng lên. Gia hỏa này không phải bình thường nệ. Giang Nguyên tựa hồ phát hiện một ít chuyện mánh khỏe. Hắn kéo qua Chi Chu đại đế tay, mà Chi Chu đại đế thấy được Giang Nguyên động tác, gương mặt xinh đẹp cũng bèn bèn chỉ là hơi đỏ lên, cũng không có phản kháng. Có thể đối kháng chính diện Khô Lâu đại đế nam nhân, Chi Chu đại đế đáy lòng cũng là ngầm sinh hảo cảm. Chương 1023 vượt qua sợ hãi, chương 1023 vượt qua sợ hãi, Giang Nguyên bức lui Khô Lâu đại đế sau, lập tức lôi kéo Chi Chu đại đế tiến nhập Huyền Võ môn bên trong. Chi Chu đại đế vẹn vẹn chỉ là sắc mặt đỏ lên, cũng không có cái gì tâm tư phản kháng. Chi Chu đại đế mặc dù cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là trong lòng từ đầu đến cuối chính là người ái mộ cường đại nam nhân, vừa mới Giang Nguyên lại có thể sống sờ sờ bức lui Khô Lâu đại đế, loại chiến tích này đơn giản cũng làm người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Khô Lâu đại đế cũng không phải cái gì hạng người hời hợt, nó không phải cái gì phổ thông đại đế, mà là một tôn đến từ viễn cổ đúng nghĩa thời cổ siêu cấp cường giả. Về phần còn lại những người khác thấy cảnh ấy, trên mặt cũng không khỏi toát ra một trận thẹn thùng cười khổ. Nhất là người áo đen, nhìn không được cảm giác có một ít thất lạc cùng hối tiếc. Vừa mới hắn cũng không có lựa chọn ra tay trợ giúp, ngược lại là lựa chọn trong bóng tối định đem Giang Nguyên bán đi. Loại này bán đồng đội hành vi, có lẽ cũng chính là đưa đến đây hết thể kết quả. Bất quá người áo đen trong lòng mặc dù có một ít hối tiếc, nhưng không có cảm giác đến cỡ nào thống khổ. Dù sao hắn cũng nghĩ như thế nào không đến à, Giang Nguyên vậy mà có được có thể bức lui Khô Lâu đại đế năng lực. Thông qua được Huyền Võ môn đằng sau, Giang Nguyên rất nhanh liền cùng Chi Chu đại đế đi tới một chỗ màu đỏ rực trước đại môn. Mà tại đạo này cửa lớn trước đó, vậy mà đã ngưng tụ không thua ba đạo nhân ảnh. Mà cái này tam đại bóng người cũng không có bất kỳ tính công kích, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú đạo này màu đỏ rực trong cửa lớn một cái kia chu tước. Chi Chu đại đế nhịn không được hỏi, vậy mà cũng sớm đã có người thông qua được Huyền Võ môn, nhưng là hiện tại tựa hồ lại bị chu tước cửa cho kẹp lại. Giang Nguyên không nói gì, chỉ là không ngừng cảm thụ được đến từ đạo kia chu tước trong môn phái lực lượng. Chi Chu đại đế lúc này nhịn không được lôi kéo Giang Nguyên tay áo. Ngươi vừa mới đến tột cùng là thế nào để cho ta thông qua Huyền Võ môn? Giang Nguyên không nói, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói ra, trong thân thể của ngươi tựa hồ có một chút rất đặc thù huyết mạch, chỉ bất quá trước mắt còn không có ở vào thức tỉnh trạng thái. Ta vừa mới có thể thông qua Huyền Võ môn, nhưng là hơi kích hoạt lên một chút trong thân thể ngươi huyết mạch. Chi Chu đại đế sắc mặt lập tức biến đổi, nàng cũng không có chuẩn bị hướng xuống đi truy đến cùng chuyện này. Lúc này, chu tước cửa dần dần bắt đầu xuất hiện chân chính biến hóa. Giang Nguyên dần dần cảm giác mình ngũ tạng lục phủ giống như là có một đám lửa ngay tại không ngừng thiêu đốt lên một dạng, đồng thời sinh mệnh tinh khí của mình cũng đang không ngừng sói mòn lấy. Loại cảm giác này tựa như là chính mình sinh cực kỳ lâu mãn tính tật bệnh, đến mức trong cơ thể mình ngũ tạng tinh hoa đều bị chậm rãi tiêu hao sạch sẽ một dạng. Một loại suy yếu cảm giác bề ngoài không ngừng leo lên tới. Chi Chu đại đế tình huống càng thêm không dễ chịu, nàng thậm chí đã cảm giác mình sinh mệnh lực trôi mất 7-8 phần 10. Ta rốt cuộc biết ba đạo nhân ảnh kia vì cái gì đối với chúng ta đến làm như không thấy. Nguyên lai tại cái này một tấm chu tức bề ngoài trước, chúng ta đều là giống nhau nguy hiểm a. Sinh mệnh lực của ta vậy mà tại ngắn ngủi không đến trong vòng một phút liền trôi mất nhiều như vậy. Chi Chu đại đế đầu đầy tóc đen cũng đang nhanh chóng tàn lùi lấy, đang nhanh chóng tẩy trắng lấy. Nàng cái kia một bộ nguyên bản có thể nói là hoàn mỹ thân thể mềm mại, hiện tại cũng đã giống như là khô già hồng nhan một dạng. Gió xuân nếu có yêu hoa ý, có thể hứa ta tại thiếu niên. Mỗi người thời đại thiếu niên, trên thực tế đều là con người khi còn sống hoàng kim thời gian. Nhưng là bây giờ lại có được có thể trực tiếp cướp đoạt người thanh xuân lực lượng, một chiêu này chu tức không khỏi quá mức tà môn một chút. Liền ngay cả Chi Chu đại đế bộ dạng này tâm trí vô cùng kiên định người, cũng không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Giang Nguyên trong đầu cũng tương tự có một ít không bình tĩnh, nhưng là hắn cưỡng bách chính mình nhất định phải suy nghĩ xảy ra vấn đề mấu chốt đến. Rất nhanh, hắn liền ý thức được một sự kiện, chính mình hai người kia vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến đến mà thôi, liền đã cảm nhận được sinh mệnh lực bị to lớn uy hiếp, như vậy ba người kia hẳn là cũng sớm đã tiến vào chu tức trước cửa, lại như cũng có thể duy trì thân ảnh của mình không ngã, ở trong đó nhất định có một cái bí mật. Giang Nguyên thật chặt nhắm lại ánh mắt của mình, cảm thụ được đạo này chu tức cửa lực lượng. Rất nhanh, Giang Nguyên liền phát hiện một chút cổ quái mánh khỏe. Lực lượng của mình trên thực tế cũng không phải là trống rông trôi qua, mà là bởi vì chính mình suy nghĩ lên nhất định gợn sóng, sinh mệnh lực của mình cũng là nương theo lấy cái này một ý niệm này gợn sóng mà trôi qua. Nói cách khác, nếu như chính mình càng sợ hãi lời nói, ngược lại sẽ chỉ càng để sinh mệnh lực sói mòn đến càng thêm cấp tốc. Giang Nguyên nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề, lập tức đập nện chúng Chi Chu đại đế cổ để nàng hôn mê bất tỉnh. Thời điểm này Chi Chu đại đế làn da rốt cục đình chỉ mà nhanh chóng biến chất, nàng đầu kia tóc trắng xóa cũng coi như là đình chỉ lại nhanh chóng chuyển biến xấu. Ngay tại thời điểm này, cái kia chu tức trước cửa ba đạo thân ảnh một trong, một cái không có bất luận cái gì tóc nam nhân đứng lên. Dáng dấp của người đàn ông này thật rất kỳ quái, bởi vì khi hắn đứng lên thời điểm, Giang Nguyên lúc này mới phát hiện, hắn không chỉ là không có bất kỳ cái gì tóc, thậm chí không có bất kỳ cái gì lông mày, toàn thân của hắn trên dưới tựa hồ không có một tơ một hào lông tóc. Dáng vẻ như vậy người thật sự là khiến người ta cảm thấy có một ít khác biệt cùng cổ quái. Phải biết một người lông mày, trên thực tế thường thường liền đại biểu cho một người tinh khí thần cường liệt bao nhiêu. Một người tinh khí thần càng mạnh, trên thực tế lông mày của hắn cùng tóc cũng liền càng là đồng. Nhưng là cái này một người nam nhân hết lần này đến lần khác không có bất kỳ tóc, cũng không có bất kỳ lông mày, thậm chí toàn thân của hắn trên dưới khớp nối chính là không có một tơ một hào lông tóc giống như. Đây quả thực liền không giống như là một người. Người tốt người trẻ tuổi, người có thể trong thời gian ngắn như vậy liền muốn thông qua chu tức cửa khâu cũng rất tốt nha, không có lông mày nam nhân cười cười. Không biết vì cái gì, Giang Nguyên thấy được nét cười của người đàn ông này, theo bản năng đấy lòng phát lạnh. Một người nếu như không có lông mày lời nói, như vậy hắn lúc cười lên bộ dáng trên thực tế là vô cùng yêu dị. Quên đi tự giới thiệu mình, ngươi có thể gọi ta Vô Mi. Vô Mi cười nói, ta đi vào Chu Tức cửa đã có không ít thời gian, nếu như ngươi có cái gì không hiểu chuyện có thể hỏi ta. Giang Nguyên trước tiên liền lập tức hỏi, chứ ngươi ở ngoài, có ngoài hai người là ai? Vô Mi cười cười nói, cái này ta cũng không biết. Giang Nguyên đạo, như vậy chúng ta muốn làm sao thông qua đạo này Chu Tức cửa đâu? Vô Mi bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nói nếu như muốn thông qua đạo này Chu Tức cửa lời nói, nhất định phải hiến tế rơi một tôn đại đế mới được. Nhưng là hiện tại rất hiển nhiên muốn đạt thành điều kiện này là cơ bản không thể nào nha. Muốn thông qua Chu Tức cửa điều kiện, lại là nhất định phải hiến tế rơi một tôn đại đế. Nhưng cũng chính là thời điểm này, một thân ảnh khác chậm rãi đứng lên. Đừng nghe từ cái này một cái tên là Vô Mi người. Thanh âm của hắn vô cùng chất phát trung thực, tựa như là một cái phi thường đáng giá tín nhiệm người thành thật. Giang Nguyên ánh mắt không khỏi chú ý tới nơi này đều phát ra âm thanh người này. Đây là một bộ thân thể phi thường đôn hậu, cũng thể trọng không sai biệt lắm có 300 nhiều cân nam nhân. Xa xa nhìn sang thân thể nam nhân này bên trên thịt mỡ, thậm chí để hắn cảm giác tựa như là một cái thịt giống đại ma vương một dạng. Nhưng là dáng vẻ như vậy một tên mập trên mặt lại là mày rậm mắt to, lộ ra vô cùng để cho người ta cảm thấy an tâm. Màu hổ phách con ngươi càng là có một loại phong cách cổ xưa mà khoan hậu cảm giác. Cái này đẳng cấp phi thường khoa trương đại mập mạp chậm rãi nói, cái này gọi là Vô Mi người đang nói láo, thông qua Chu Tức cửa điều kiện, cũng không phải là cần hiến tế bất luận kẻ nào. Thông qua Chu Tức cửa chân chính điều kiện chính là nhất định phải giết chết cái này gọi là Vô Mi người này. Vô Mi khẽ mỉm cười nói, bản tử, ngươi tại sao muốn nói loại này nói láo hãm hại ta, ta cùng ngươi không có thủ. Đại mập mạp cười lạnh không chỉ, nói người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết cái này gọi là Vô Mi người đến tuột cùng là ai. Giang Nguyên đạo, mời nói. Đại mập mạp trong mắt từ lấp lóe qua một sợi tức giận. Cái này gọi là Vô Mi ra hỏa, chính là bạo thực đại đế dòng dõi một trong, hắn vẹn vẹn chỉ là xuất sinh không đến trong thời gian một tháng, liền đã từng cắn nuốt hết cả một cái hoàn chỉnh bị diện. Loại người này đơn giản chính là trời sinh còn sống phôi trùng đến đâu cái địa phương liền sẽ để cái nào bị diện đụng phải thai hỏa ngập đầu, nguyên nhân chính là hắn cần phải đi không ngừng thôn vệ đến tiến hóa chính mình. Đã từng ra hỏa này hóa thân trở thành sắc đẹp động lòng người nữ nhân, nâng lên cả một cái vị diện chiến tranh, cuối cùng khiến cho một cái kia vị diện nhanh chóng sụp đổ, biến thành chính hắn chất dinh dưỡng. Hắn yêu nhất sự tình chính là ưa thích giả dạng làm người tốt, đi kích động giữa người và người chiến tranh, để với hắn đến thôn vệ hết những này chiến lực. Giang Nguyên trong lòng có chút nhảy một cái này gọi là Vô Mi nam nhân, vậy mà đáng sợ như thế. Cũng khó trách chính mình gặp được hắn không có lông mày bộ dáng, vậy mà cũng sẽ trong đầu cảm giác được một trận buồn nôn. Vô Mi khẽ mỉm cười nói, mặc dù tên mập mạp này nói cũng không hoàn toàn đối, nhưng là ta cũng nhất định phải hướng ngươi giới thiệu một chút đại mập mạp này. Hắn đồng dạng cũng là bạo thực đại đế hài tử một trong, chỉ bất quá lại là lựa chọn thông qua một chút ngoài định mức thủ đoạn đến tiến hành thôn vệ tiến hóa. Hắn lớn nhất hứng thú yêu thích chính là đi khiêu chiến một chút cường giả, sau đó tới thôn phệ hết cái kia một chút thất bại cường giả. Cho nên tiểu hỏa tử ngươi cũng muốn làm lo lắng một chút, đại mập mạp này khả năng hắn đã muốn lặng lẽ đốt ngươi. Núi thịt đại ma vương một dạng bàn tử cười lạnh liên tục, nói mặc dù chúng ta đều là bạo thực đại đế hài tử, nhưng chúng ta tính cách hoàn toàn khác biệt. Vô Mi chính là thuần túy nhất tà ác. Giang Nguyên không có làm ra chính mình đánh giá, chỉ là chậm rãi hỏi, như vậy người cuối cùng hẳn là cũng là bạo thực đại đế hài tử. Vô Mi cùng Nhục Sơn bàn tử đồng thời sắc mặt kịch liệt biến đổi, nhưng hai người lại không hẹn mà cùng không có đề cập thứ ba cá nhân. Vô Mi chậm rãi nói, tiểu hỏa tử rất xin lỗi, ngươi đoán sai. Bàn tử cũng là ngữ khí có một ít ngưng trọng nói, hoàn toàn chính xác, tiểu hỏa tử ngươi duy trì có đoán sai chuyện này. Giang Nguyên trầm mặc một hồi nói ra, cho nên chẳng lẽ gia hỏa này chính là bạo thực đại đế sao? Nương theo lấy Giang Nguyên một câu nói kia, sau cùng một bóng người cũng là chậm rãi đứng lên. Chỉ bất quá đạo này bóng người nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì xoay người lại vết tích, vẹn vẹn chỉ là đưa lưng về phía Giang Nguyên. Sau một lúc lâu công phu, từng đạo thanh âm lạnh lùng truyền bá tới. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết cái gì là Chu Tức ý chí sao? Giang Nguyên đạo, Chu Tước đại biểu cho dục hỏa trùng sinh sao? Bóng người kia chậm rãi xoay người qua. Thẳng đến giờ khắc này, Giang Nguyên rốt cục có một ít thấy rõ ràng người cuối cùng. Nhưng một người này thật sự là có một ít để cho người ta gặp được đằng sau cảm giác được dùng mình. Bởi vì hắn là một cái không có ngũ con người, không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, cái gì cũng không có. Có thể gọi ta vô diện vô diện đạo. Ta chính là thế hệ này bạo thực đại đế. Về phần bên cạnh ngươi hai tên gia hỏa kia, trên thực tế cũng là chỉ có thể dành với ta đoạt bạo thực đại đế vị trí. Hai người bọn họ một chính một tà. Trong hai người từ đầu đến cuối sẽ có một trận chiến đấu. Vô Mi cùng bản tử đồng thời hừ lạnh một tiếng. Giang Nguyên chậm rãi hỏi, cho nên ta muốn vừa mới hai người kia cùng ta nói tới thông qua Chu Tức cửa phương pháp cũng đều là giả đi. Vô Diện cười a a hắn tựa hồ vô cùng thưởng thức Giang Nguyên. Đang nhìn lên Giang Nguyên trong ánh mắt, cũng không khỏi đến mang tới một tia thưởng thức. Người trẻ tuổi ngươi rất thông minh, Vô Diện tán dương. Hai người sở dĩ lừa ngươi, chẳng qua là muốn thông qua ngươi đến đánh giết đối phương mà thôi. Có thể thông qua Chu Tức cửa phương pháp, cũng chỉ có một. Đó chính là bốn cái chữ, hướng chết mà sinh, dục hỏa chủ sinh. Vô Diện nói xong một câu nói kia đằng sau, cả người vậy mà đắm chìm trong kịch liệt trong ngọn lửa. Những ngọn lửa này không phải phổ thông màu vàng đất hoặc là ngọn lửa màu đỏ, mà là một loại phi thường đặc thù ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này là nghiệp hỏa. Bàn tử hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đáng chết giá hỏa này thật quá ưu tú, vậy mà thật chuẩn bị dùng nghiệp hỏa đến rửa sạch rơi trên người mình hết thể nghiệp lực. Hắn là thế nào có dũng khí đi tới bước này, một khi thất bại nói, vậy coi như là vạn kiếp bất phục hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Mi cũng là sắc mặt không khỏi có một ít âm trầm đứng lên. Giá hỏa này là một người điên. Tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật tiên điên, ngay cả loại phương pháp này cũng dám đi nếm thử. Hắn chẳng lẽ không biết một khi thất bại hậu quả là cái gì không? Chẳng lẽ lại gia hỏa này thật sự cho rằng thành tựu bạo thực đại đế đằng sau liền vô địch sao? Giang Nguyên như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu công phu đằng sau, Giang Nguyên chậm rãi nói, ta bỗng nhiên có một ít minh bạch, đạo này Chu Tức cửa thiết trí những câu đố này dụ ý. Vô Mi cùng bản tử đồng thời đem ánh mắt chú ý tới Giang Nguyên trên khuôn mặt, muốn xem một chút hắn đến tuột cùng sẽ nói ra một chút lời gì đến. Giang Nguyên chậm rãi nói, từ khi bước vào nơi này đến nay, sinh mệnh lực của chúng ta chỉ tại không ngừng sói mòn lấy. Nhưng mà chỉ muốn chúng ta không dậy nổi tâm bất động độc nói, sinh mệnh lực sói mòn tốc độ liền sẽ nhanh chóng chậm lại. Cho nên nhất định phải chúng ta cưỡng ép khắc chế chính mình sợ hãi của nội tâm suy nghĩ. Nhưng là trên thực tế vẹn vẹn chỉ là khống chế sợ hãi của mình lời nói, là xa xa không đủ. Chân chính cần thông qua cửa ải này chính là cần phải đi đánh giết sợ hãi của mình, đặt tới đúng nghĩa dục hỏa chủ sinh. Nương theo lấy Giang Nguyên lời nói, trên người hắn cũng dần dần tắm rửa lên một tầng màu đen nghiệp hỏa. Chương 1024 huyết tinh nguyên thủy chương 1024 huyết tinh nguyên thủy Giang Nguyên toàn thân bốc cháy lên từng tầng màu đen nghiệp hỏa, đem hắn cả người cấp tốc triệt để bao phủ, khiến cho hắn từ ở bề ngoài đến xem tựa như là một cái to lớn màu đen kén. Vô luận là Vô Mi hay là một cái kia núi thịt một dạng bản tử, thấy cảnh ấy, trong mắt đầu đều dần hiện ra tới một vòng nồng đậm khó có thể tin. Vô Mi qua thật lâu mới chậm rãi thở dài một hơi, có một ít mặc cảm giác. Vô Mi từ trước chính là một cái vì đạt tới mục đích người không từ thủ đoạn. Lông mày nhiều khi liền như trinh lấy một người phải chăng có tình có nghĩa, hoặc là nói là có phải có lấy chung nghĩa tâm, thường thường chúng ta sử dụng mày dậm mắt to để hình dung một người thành thật. Vô Mi đáy mắt, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của mình lời nói, như vậy sử dụng thủ đoạn như thế nào đều là không quan trọng, cho dù là bán cái gọi là tình ý cùng chung nghĩa cũng tốt. Núi thịt một dạng bản tử, thì là hoàn toàn tương phản tính cách. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái lấy đạo đức làm ưu tiên người, bởi vậy cho dù hắn đồng dạng thân là bạo thực đại đế hậu đại, lại có thể không ngừng khắc chế chính mình bản năng không đi thôn vệ cái kia một chút người vô tội, vẻn vẹn sử dụng một chút phổ thông động vật huyết đủ, đến bổ sung lấy chính mình cái kia sôi trào bạo thực dục vọng. Hai người bọn họ đồng dạng đều là bạo thực đại đế hải tử, nhưng lại tựa như một âm một dương một dạng, là một đôi chính diện cùng mặt trái. Mặc dù là như thế, hai người kia lại đều không muốn đi chạm đến nghiệp hỏa. Cho dù hai người kia đều biết, có lẽ thông qua Chu Tức cửa mấu chốt ngay tại những này ngọn lửa màu đen phía trên, nhưng là bọn hắn không dám, cũng hoặc là nói bọn hắn không muốn đi bước lên loại nguy hiểm này. Con người khi còn sống cuối cùng sẽ tại đủ loại nghiệp chướng ở giữa bồi hồi, mà những này màu đen nghiệp hỏa chính là trong lòng người ma chướng. Cho dù là có thể thành tựu đại đế, cũng rất khó nói chân chân chính chính đem trong lòng mình ma chướng cho triệt triệt để chém giết. Trong truyền thuyết cũng liền vẹn vẹn chỉ có kiếm đại đế chờ chút giải rác mấy cái đại đế có thể làm được điểm này. Phải biết, đạo cao một thước ma cao một trượng. Tu hành phương diện càng là người cường đại, thì càng sẽ cảnh giác trong lòng mình ma chướng. Nhưng mà cái này một chút nghiệp hỏa lại là có thể phát động trong lòng mình ma chướng đồ vật. Cái này lại làm sao không khiến người ta đến sợ bọn họ đâu? Chỉ là rất đáng tiếc sự tình là, có đôi khi một người thường thường càng sợ sệt một việc lời nói, chuyện này cũng liền càng sẽ phát sinh. Vô Mi Mi tâm đống nhiên dâng lên một trận mãnh liệt diễm hỏa. Hắn khó có thể tin sợ lấy chán của mình, không thể tin được sinh mệnh của mình, đã vậy còn quá dễ dàng liền sẽ phải kết thúc. Vô Mi cả đời này thích nhất sự tình chính là tới đùa bỡn lòng người, đi treo cợt vô số vị diện bên trong cao quý tồn tại, để bọn hắn lẫn nhau căm thù, lẫn nhau cứu hận, thậm chí cả gây nên một trận đáng sợ chém giết cùng vị diện chiến tranh. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Chính mình cuối cùng cũng sẽ bởi vì chính mình trong nội tâm dục vọng mãnh liệt mà dẫn đến trận này nghiệp hỏa tử vong. Vô Mi liều mạng không ngừng nuốt mi tâm của mình muốn dập tắt trận này hỏa diễm, lại phát hiện căn bản không có khả năng làm được chuyện này. Trận này hỏa diễm nguồn gốc từ người trong nội tâm dục vọng, ngươi lại thế nào khả năng từ bên ngoài dập tắt bọn hắn đâu? Nhục Sơn Ma Vương một dạng nam nhân cười khổ. Nụ cười của hắn thật vô cùng đắng chát, chỉ vì hắn cũng đã dự cảm được chính mình kết cục. Tại hắn cũng không dám chủ động đi tiếp thu nghiệp hỏa thời điểm, liền đã chú định hắn kết cục. Bản tử cảm giác mình thân thể cũng tại từ từ hòa tan bảo. Chỉ vì trong thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt đều bốc cháy lên một tầng lại một tầng hỏa diễm. Thẳng đến lúc sắp chết, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý. Nguyên lai nhân sinh vẹn vẹn chỉ là một lát sát na nhu nhược, liền đã chú định một người kết cục a. Bản tử mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đáng tiếc ta cũng không có dạng như vậy dũng khí, cũng không có lại một lần nữa làm lại cơ hội. Có lẽ tử vong của ta cũng là một trận nhất định vận mệnh đi. Nương theo lấy hắn câu nói sau cùng ngữ, tên mập mạp này cùng Vô Mi từ từ triệt để luân hãm vào trận này nghiệp hỏa bên trong. Giang Nguyên giờ khắc này ở to lớn màu đen nghiệp hỏa tổ hợp mà thành trong kén. Ngoài ý muốn, hắn lại nhìn thấy Vô Diện. Giang Nguyên đạo, hai tên gia hỏa kia rõ ràng đều là bạo thực đại đế hài tử, làm sao lại dễ dàng như vậy chết mất? Nguyên lai hắn đã cảm nhận được bên ngoài phát sinh hết thảy. Vô Mi cùng mập mạp chết đã trở thành cố định sự thật. May mắn là Chi Chu đại đế trên thân lại là có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màng mỏng, đưa nàng bảo vệ. Vô Diện thản nhiên nói, chính vì bọn họ đều là bạo thực đại đế hài tử, cho nên trên người nhân quả nghiệp lực cũng nặng đáng sợ. Bọn hắn muốn thông qua đạo này chu tất cửa, nhất định phải chém giết hết thảy tâm ma nghiệp lực. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn hắn đều không hẹn mà cùng tại nguy hiểm to lớn trước mặt lựa chọn nhất gan. Nói được nơi này, Vô Diện lại là không khỏi ngừng lại một chút. Khoe miệng của hắn dần dần dâng lên một tầng nghiền ngẫm ý cười. Một cái kia nện con thật đúng là rất không tệ, Vô Diện cười nói. Nàng là Kim Chu Chi thần hậu duệ, trên người có phi thường có thần tính huyết mạch. Nếu như cho nàng một chút xíu thời gian, chỉ sợ thông qua Chu Tức cửa cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Giang Nguyên trầm mặt một lát, không khỏi nói, người với người vận mệnh, trời sinh chính là có khác nhau một trời một vực khác nhau a. Bạo thực đại đế hải tử nhất định phải đối mặt với như thế tàn khốc vận mệnh, nhưng là nàng lại là vẹn vẹn chỉ cần tốn hao một chút thời gian, liền có thể đạt thành những người khác nằm mơ cũng không đạt được vị trí. Vô Diện gật đầu nói, giữa người và người hoàn toàn chính xác rất không công bằng. Bất quá nhân sinh đến liền có mạnh, có yếu, có thông minh, có nhỏ yếu, giữa người và người không công bằng, kỳ thật mới là trạng thái bình thường a. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu. Như vậy sau đó đâu? Vô Diện cười cười, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì ngũ quan, nhưng là hắn một khi có ba động tâm tình lời nói, lại là có thể rất rõ ràng chuyển ra ngoài nét mặt của hắn. Hắn hoàn toàn chính xác thật là đang mỉm cười, mà lại là phát ra từ nội tâm, có một loại hưng phấn dáng tươi cười. Ta và ngươi ở giữa nhất định là phải có trận chiến này Vô Diện đạo. Có thể cùng Đường Đường Không Đại Đế một trận chiến, thật sự là ta suốt đời vinh hạnh. Giang Nguyên hờ hững nói, vì cái gì nói hai người chúng ta ở giữa nhất định có một trận chiến? Vô Diện cười nói, bạo thực đại đế cùng không đại đế ở giữa, thủy chung là phải có lấy một trận số mệnh chiến tranh. Huống chi Chu Tức trước cửa, nhất định cũng nhất định phải có mãnh liệt đào thải. Chẳng lẽ ngươi không biết phá hủy tâm ma của mình phương thức tốt nhất chính là thông qua chiến tranh sao? Chỉ có thuần túy nhất cơ bắp chém liệt, nguyên thủy nhất dã man đấu tranh, nhất là khẩn thiết đạo thị huyết tinh sát lục mới có thể kích phát ra tâm ma của chúng ta, cũng chỉ có ở thời điểm này, chúng ta mới có được đánh giết tâm ma tốt nhất cơ hội. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, nói thật ra, hắn cũng không làm sao tin tưởng trước mắt cái này một người nam nhân, cho dù hắn là Vô Diện, cho dù hắn là cái gọi là bạo thực đại đế. Bất quá nếu đối phương đã rất rõ ràng, muốn cùng chính mình tiến hành một trận chiến tranh lời nói, như vậy chính mình tự nhiên vui lòng phục hồi. Vô Diện chậm rãi vươn bàn tay của mình. Tại hắn hai bàn tay trong nội tâm, vậy mà phân biệt có một cái miệng. Ngươi có thể hay không rất ngạc nhiên, ta rõ ràng liền không có cái này ngũ quan lại có thể cùng ngươi đối thoại sao? Vô Diện cười to. Kỳ thật ta mới vừa cùng ngươi hết thảy đối thoại đều là thông qua bàn tay cái này hai cái miệng nói ra được. Nếu như ngươi có thể tổn thương đến ta, khiến cho ta đổ máu lời nói, có lẽ ta sẽ nguyện ý sẽ nói cho ngươi biết nhiều một ít liên quan tới bốn cánh cửa sự tình. Giang Nguyên bình tĩnh nói, ngươi cũng không cần vũ khí sao? Vô Diện bày ra đàng hoàng tác chiến tư thế, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí, thậm chí đem trên người mình một chút dư thừa quần áo cũng thải ra. Thân hình của hắn cũng không tính gầy yếu, cũng không tính cường tráng, nhiều lắm là chỉ có thể coi là vô cùng cân xứng, chỉ bất quá hắn cơ bắp tỷ lệ vô cùng khiến người ta cảm thấy có một ít kinh ngạc. Thân hình của hắn đường cong cảm giác vô cùng mạnh, tựa như là một trời sinh vì chiến đấu mà thành dáng người một dạng. Cánh tay có chút giống là bền bị loan đao chân, tựa như là hai thanh liêm đao một dạng. Vô Diện cười nói, càng là ưa thích mượn nhờ vũ khí người, thì càng không có cách nào trải nghiệm đạt được chính mình trong nội tâm thanh âm. Chu Tước đối với chúng ta khảo nghiệm, chính là cần chúng ta cởi hết thảy ngụy trang cùng vũ khí. Chỉ có làm chúng ta tháo xuống hết thảy vũ khí cùng ngụy trang một khắc này, hết thảy mới có thể chân chân chính chính đến. Giang Nguyên bình tĩnh bỏ đi áo của mình, lộ ra một thân phi thường cường tráng dáng người. Giang Nguyên thân thể cũng sớm đã thiên truy bách luyện, trải qua đại lượng số lần cường hóa. Thân thể của hắn cho dù là dùng kim cương để hình dung, cũng căn bản liền không đủ để hình dung ra sự cường đại của hắn đến. Vô Diện cười khanh khách nói, cường độ thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác còn có thể, nhưng là ngươi thật sẽ vận dụng thân thể của mình. Hắn vừa dứt lời thời khắc, Giang Nguyên cũng cảm giác một đạo mãnh liệt gió thổi hướng về phía bên thai của mình. Vô Diện, vậy mà tại nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp sau lưng mình xuất hiện, hướng phía chính mình đánh ra một cái trọng quyền. Tốc độ của người đàn ông này nhanh không thể tưởng tượng nổi, cái này căn bản liền không phải vận tốc âm thanh đủ khả năng sánh ngang. Cho dù là tốc độ ánh sáng, chỉ sợ cũng căn bản cũng không qua như vậy mà thôi. Chúng ta bạo thực đại đế bộ tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không mượn nhờ bất kỳ bên ngoài lực lượng, bao quát bất kỳ vũ khí thủ đoạn, hoặc là một chút kỳ quái truyền thừa, chúng ta rèn luyện bèn bèn chỉ có thân thể của mình. Không đại đế, ngươi thật sự có nắm chắc có thể cùng ta tay không vật lộn thắng nổi ta sao? Giang Nguyên hờ hững, quay đầu quay người ấn ra một quyền, nắm luốt quyền ấn cùng đối phương rắn rắn chắc chắc đánh thành một cái ngang tay. Chỉ bất quá Giang Nguyên nhưng cũng cảm thấy mình lòng bàn tay phát ra từng đợt đau đớn kịch liệt, phát triển kịch liệt máu tươi từ từ nhuộm đỏ chính mình toàn bộ tay. Lạch cạch, lạch cạch. Một mảng lớn màu đỏ tươi huyết dịch từ từ chảy tuôn ra tại trên mặt đất. Vô Diện cười lạnh nói, xem ra ngươi vẫn không hiểu à, đại đế ở giữa chuyện quan trọng nhất chính là truyền thừa. Cho dù chúng ta đều trải qua rất nhiều lần luân hồi, nhưng ta bởi vì có gia tộc truyền thừa, cho nên thứ trọng yếu nhất cũng không mất đi. Nhưng là không đại đế, ngươi cũng không có đạt được thuộc về mình truyền thừa a. Cho nên giữa ngươi và ta chiến tranh tựa như là một người lớn cùng một đứa bé ngay tại vật lộn một dạng. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy một cái tập tễnh học theo Hải Nhi có thể đánh thắng được một người lớn sao? Tựa hồ là để ấn chứng lấy lời của hắn, hắn vừa nói những này lời giễu cợt, một bên trên tay như là súng máy bình thường không ngừng tản ra đi ra đại lượng nắm đấm. Vô Diện quyền thuật cơ hồ là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tại một giây đồng hồ thời gian bên trong, thậm chí có thể đồng thời đánh ra vượt qua 100 quyền trở lên công kích. Những này nắm đấm tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ tựa như trong chốc lát có 100 cái trở lên nắm đấm, hung hăng hướng phía Giang Nguyên đập tới một dạng. Giang Nguyên thân thể dần dần tại kịch này liệt công kích phía dưới, chảy ra tới đại lượng máu tươi. Những máu tươi này dần dần nhuộm đỏ mặt đất, khiến cho toàn bộ trên mặt đất tựa hồ tạo thành một bức như địa ngục bức tranh. Nhưng cũng chính là thời điểm này, Giang Nguyên khỏe miệng lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười lạnh. Vô Diện thấy được nụ cười này, trong đầu không biết vì cái gì bỗng nhiên dâng lên một trận to lớn cảm giác không ổn. Nhưng cũng chính là thời điểm này, hắn đột nhiên ý thức được đây là cái gì, lập tức sắc mặt đại biến. Đáng tiếc là phản ứng của nó tốc độ hoàn toàn không đủ để trốn được công kích này. Vừa mới Giang Nguyên bởi vì thụ thương mà trên mặt đất nhuộm đỏ lấy địa ngục, bình thường màu đỏ bức tranh lại là từ đó ngưng tụ ra 12 dễ huyết sắc đoạn kiếm. Cái này 12 đem đoạn kiếm hung hăng hướng phía Vô Diện trên người 12 chỗ chí mạng yếu hại chỗ công kích. Cho dù Vô Diện tốc độ phản ứng rất nhanh, tránh thoát 10 chỗ yếu hại, nhưng cũng có 2 chỗ yếu hại bị đòn công kích chí mạng. Phốc phốc. Vô Diện nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ yếu hại của hắn bị tập kích chí mạng, cả người bị thương không nhẹ. Nhưng là hắn bị như vậy công kích đằng sau, không có lộ ra bất kỳ tức giận cùng thần sắc tức giận, ngược lại là phá lên cười. Lợi hại a, Vô Diện vỗ tay cười nói, xem ra ngươi đã tại từ từ khôi phục trí nhớ của mình. Ngưng huyết thanh kiếm, hơn nữa còn là tại dài như vậy khoảng cách tình huống dưới, có thể tinh chuẩn nhắm chuẩn chỗ yếu hại của ta. Không thể không nói, thực lực của ngươi thật rất không tệ a. Giang Nguyên thản nhiên nói, quá khen. Bất quá ngươi nếu bộ dạng này khích lệ ta, nói rõ ngươi vẫn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, đúng không? Vô Diện cười không nói. Sau đó hắn thờ ơ mở miệng nói, dựa theo vừa mới ước định nói, nếu như ngươi có thể làm cho ta thụ thương, ta liền sẽ nói cho ngươi một chút liên quan tới bốn cánh cửa sự tình. Nơi này mặc dù là kiếm đế bảo khố, bất quá cũng có được trung ương mậu thổ đại đế thủ đoạn, một khi có thể thông qua bốn cánh cửa lời nói, liền có cơ hội hướng về mậu thổ đại đế ưng thuận nguyện vọng của mình. Giang Nguyên thản nhiên nói, nguyện vọng. Vô Diện khẽ mỉm cười nói, trung ương mậu thổ đại đế thế nhưng là khởi nguyên cấp bậc đại đế, cho dù là Khô Lâu đại đế cái kia người nhất đẳng cũng đem nó coi là thủy tổ một dạng tồn tại. Đạt được nó hứa hẹn lời nói, cơ hội tựa như là một máy vạn năng máy cầu nguyện. Giang Nguyên đạo, cho nên nguyện vọng của ngươi là cái gì? Vô Diện hưng phấn mà bưng kín khuôn mặt của mình, cười to không chỉ nói, đó còn cần phải nói sao? Ta muốn siêu việt kỷ nguyên này hết thảy cực hạn, thu hoạch được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh cùng tuyệt đối lực lượng vô địch. Chương 1025 tàn khốc người thắng. Chương 1025 tàn khốc người thắng. Giang Nguyên bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân, Vô Diện tựa hồ đã đắm chìm tại dục vọng của mình trong ảo tưởng, tràn ngập một loại để cho người ta cảm thấy phát rồ tiếng cười. Thân phận của hắn là Bạo Thực Đại Đế, cũng chính là đại biểu cho vĩnh viễn sẽ không bị bổ sung thỏa mãn dục vọng cùng dạ tâm. Thèm ăn cùng sát dục, bản thân liền là nhân loại nhất là căn nguyên tính chất dục vọng, có được vĩnh viễn sẽ không bị thỏa mãn đặc tính. Vô Diện biểu lộ, cơ hồ tựa như là một cái đắm chìm chính mình mỹ hảo tương lai trong huyễn tưởng người. Ngươi tựa hồ đối với tương lai của mình tràn đầy hy vọng cùng ước mơ a. Giang Nguyên thản nhiên nói. Vô Diện lạnh lùng hừ một tiếng nói, ngươi hẳn là cho là ta không có vô liếng. Hắn vừa nói, một bên phía sau vậy mà chậm rãi nổi lên một cái quốc gia hư ảnh. Quốc gia này bên trong, mỗi người đều có thể thỏa mãn chính mình thèm ăn, thỏa thích hưởng thụ lấy nhiều loại mỹ thực. Quốc gia này cương vực cơ hồ là không có cách nào một chút nhìn thấy cuối cùng, đám người số lượng, lít nha lít nhít, cơ hồ mỗi người đều vượt qua giàu có sinh hoạt. Cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, vẻn vẹn chỉ là một đạo hư ảnh, lại có thể bày ra loại trình độ này lượng tin tức. Không đại đế, ngươi biết vì cái gì đại đế có thể được xưng là đại đế à? Vô Diện cười lạnh. Ta Bạo Thực Đại Đế, chính là bởi vì có thống trị gần như vô địch quốc gia, cho nên mới có thể được xưng là đại đế. Mà ngươi đây, ngươi đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo không quốc độ, hiện tại ngươi có thể cùng bắt được liên lạc à? Giang Nguyên im lặng, chính mình mặc dù khôi phục một bộ phận không đại đế ký ức, nhất là tại hư vô đại đế trợ giúp phía dưới, thu hồi không ít ký ức, đồng thời cũng lấy được không ít chiêu thức, nhưng đối với không quốc độ, lại là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Vô Diện ha ha cười nói, đại đế sở dĩ là đại đế, chính là bởi vì có được chính mình quốc gia, mới có thể được xưng là đại đế. Ngươi cũng đã biết mấu chốt nhất một cái tin tức a. Có được quốc gia đại đế, thực lực muốn so không có thức tỉnh quốc gia đại đế mạnh lên đâu chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chẳng qua là có một chút bình thường như thế, liền giống tại trước mặt của ngươi nói những lời này sao? Tựa hồ là để ấn chứng cái này lời nói, đang triệu hoán đi ra chính mình Bạo Thực quốc gia đằng sau, Vô Diện khí tất cả người liên tục tăng lên. Vậy mà rất nhanh, tựa như là một tòa nguy nga không thể leo lên núi lớn một dạng, cường đại khiến người ta cảm thấy có một ít sợ hãi. Phải chăng có được quốc gia đại đế, tựa hồ chính là một cái mãnh liệt đường ranh giới. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu. Lúc đầu coi là đạo này chu tức bề ngoài trước, chỉ cần mình tâm trí đầy đủ kiên định, liền có thể thuận lợi thông qua lần này cửa ải, nhưng không nghĩ tới Bạo Thực đại đế vậy mà có được hoàn toàn mới năng lực. Tại hắn quốc gia gia chỉ phía dưới, thực lực căn bản cũng không phải là mặt khác cái kia một chút cái gọi là đại đế đủ khả năng sánh ngang. Tại trước mắt với tôi, Giang Nguyên gặp phải đại lượng đại đế bên trong, cũng căn bản không ai có thể cùng hắn tiến hành phân cao thấp năng lực. Cho dù là Khô Lâu đại đế, mang cho người ta cảm giác gáp bách cũng đều không có cường đại như vậy. Càng là cường đại đại đế, thức tỉnh kiếp trước quốc gia độ khó cũng liền càng cao. Vô Diện khẽ mỉm cười nói, không đại đế, ngươi quốc gia năng lực xa xa muốn thắng qua tại ta, nhưng cũng chính vì vậy, ngươi thức tỉnh thời gian quá mức ngắn ngủi, ngược lại không có cách nào thức tỉnh ngươi quốc gia. Giang Nguyên trong đầu cũng dần dần ý thức được chuyện này. Càng là cường đại đại đế truyền thừa, có lẽ cũng liền cần lấy độ khó cao hơn yêu cầu, mới có thể thức tỉnh chính mình quốc gia. Khô Lâu đại đế một loại kia cường giả tuyệt đỉnh muốn thức tỉnh chính mình Khô Lâu quốc gia lời nói, chỉ sợ độ khó cũng là không thể coi thường. Cho dù là Tam đại Lôi chi đại đế cháu trai, Lôi Nhất Minh cũng không thể đủ thức tỉnh chính mình quốc gia đối với. Chỉ sợ bọn họ gia tộc truyền thừa quốc gia cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thức tỉnh. Cho dù đồng dạng là thân là đại đế, cũng đồng dạng có chia cao thấp. Chỉ sợ đồng dạng là thân là có được quốc gia đại đế, cũng có được cường đại lập tức phân cao thấp phân biệt. Bạo Thực đại đế một khi thi triển ra chính mình quốc gia, trong toàn bộ không gian đầu cũng toàn bộ tràn đầy khí tức của hắn, chỉ cần tại cái này trong một lĩnh vực đầu, lực lượng của hắn liền có thể đạt được lượng lớn tăng phúc. Kiên cố nói trái tim lập tức dần dần đều trở nên có một ít không cách nào bắt đầu nhảy lên, chỉ vì tại không gian này bên trong, nó các phương vị năng lực đều bị mãnh liệt chế trụ, vô luận là sinh mệnh lực, thể lực, trí nhớ, đủ loại lực lượng đều bị trên phạm vi lớn áp chế xuống tới. Thế nào? Cảm nhận được quốc gia lực lượng sao? Vô Diện cười lạnh. Ta thế nhưng là Bạo Thực đại đế nha, một cái chân chính trên ý nghĩa có được quốc gia đại đế, ngươi căn bản không có địch nổi ta. Giang Nguyên mặt không chút thay đổi nói, ngươi cố ý cùng ta nói đây hết thảy là vì nhục nhã ta sao? xem ra không đại đế hẳn là lưu lại cho ngươi ấn tượng phi thường khắc sâu, cho nên mới để cho ngươi có mãnh liệt như vậy tâm lý trả thù. Vô Diện trên khuôn mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ, nhưng hắn đột nhiên trầm mặt lại, tựa như là một cái trung kiếm hiệu con một dạng, bị đâm trúng tâm sự đằng sau, cả người đều sẽ lâm vào trong một chớp mắt trầm mặc. Nhưng hắn lại không cho phép bị đề cập liên quan tới không đại đế sự tình. Ngươi đã từng hoàn toàn chính xác rất mạnh rất lợi hại, để cho ta cảm giác được tương đương sợ hãi, Vô Diện chậm rãi nói ra, nhưng hắn trong thanh âm đầu lại đã không còn lấy tình cảm chút nào, tựa hồ chuẩn bị lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự. Nhưng này dù sao đều là đã qua sự tình à, người sống chính là muốn hướng về phía trước nhìn, nếu như luôn luôn đắm chìm tại chuyện đã qua lời nói, cái kia như thế nào lại có cái gì tiến bộ đâu. Ta hôm nay liền muốn chém giết ngươi, đến chém giết chính ta tâm mà, chân chính trên ý nghĩa thông qua chu tức cửa. Đương theo lấy hắn một câu nói kia ngựa rơi xuống, Vô Diện phía sau bạo thực đại đế chuyên môn quốc gia lập tức càng thêm rõ ràng đứng lên, ở trong nháy mắt này bắt đầu Giang Nguyên cũng cảm giác chính mình giống như chân chính trên ý nghĩa tiến vào cái này một cái trong quốc gia giống như. Quốc gia càng thêm thực chất hóa, cũng càng thêm sinh ra to lớn áp chế lực, khiến cho Giang Nguyên trái tim trở nên có một ít khó mà nhảy lên, liền ngay cả mình hô hấp đều cảm giác có một ít không trôi chảy, ngũ tạng lục phủ giống như bị một loại quy tắc cho hung hăng chế trụ giống như. Nhưng là ngay tại thời điểm này, Vô Diện lại là chuẩn bị muốn mạng. Hắn giản dị tự nhiên bày ra một cái vật lộn tư thế, nhưng là trên chân của hắn vậy mà loáng thoáng bao quanh một loại cực kỳ cường đại khí, khiến cho cả người hắn sắc bén tựa như là một thanh vừa mới ra khỏi vỏ đao nhọn, mà cước bộ của hắn tốc độ thoáng vừa dùng lực vậy mà nhanh để cho người ta căn bản không nhìn thấy tốc độ của hắn, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hắn lưu tại nguyên địa một lát tan ảnh. Giang Nguyên trong đầu lập tức siết chặt, hắn biết lực lượng của đối phương tại quốc gia kết xù tăng phúc phía dưới, thật sự là quá cường đại. Cho dù là tháo xuống bất kỳ vũ khí nào cùng trang bị tay không tấc sắt vật lộn, có thể thể hiện đi ra một loại này có được quốc gia người ưu thế cực lớn. Vô Diện thân thể tựa như là nhận lấy trăm ngàn lần từng cường hóa một dạng, không đơn thuần là tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Hắn sau đó vung ra 10 quyền, càng làm cho Giang Nguyên cảm thấy so vừa mới cái kia mấy trăm quyền áp lực hay là càng thêm lớn nhiều hơn nhiều. Giang Nguyên trên thân dần dần nhiều hơn rất nhiều tinh tế ma vết thương nhỏ, những vết thương này không ngừng chảy ra huyết dịch, khiến cho Trương Nguyên rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhân. Nhưng là mặt hồ cũng không tính hạ sát thủ, hắn tựa hồ muốn giữ lại Giang Nguyên sinh mệnh đến từ trà tấn, bộ dạng này mới có thể phát tiết ra trong lòng của hắn mối hận. Không đại đế, ngươi năm đó đem đến cho ta cái kia một chút nhục nhã, ta phải từ từ từng giờ từng phút toàn bộ hoàn lại cho ngươi. Vô Diện thanh âm dần dần trở nên có một ít phát rồ. Hắn đến giờ khắc này, rốt cục đem chính mình trong nội tâm âm dương mặt triệt triệt để bạo phát ra, phản phất qua lại đã từng hết thảy nhục nhã đều đã biến thành hắn hiện tại báo thù mãnh liệt động cơ. Ngươi năm đó vì lý tưởng của ngươi cùng nguyện vọng, vậy mà trực tiếp phá hủy gia tộc của ta. Lúc đầu ta thế nhưng là đủ để so sánh Lôi Chi đại đế gia tộc cường đại người thừa kế, nhưng ta bởi vì nguyên nhân của ngươi chỉ có thể ẩn nhẫn. Ngươi biết dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người đến tột cùng phải tốt hơn bao nhiêu tâm tư, phải tiêu tốn bao nhiêu cố gắng sao? Cùng cái kia một chút có thể dựa vào người của gia tộc, loại kia thiếu gia so ra đơn giản tựa như là muốn bỏ ra gấp trăm ngàn lần gian khổ và cố gắng. Ta lúc đầu cũng là một cái thiếu gia, cũng có thể ỷ lại lấy gia tộc của mình, nhưng lại bởi vì nguyên nhân của ngươi, chỉ có thể chính mình đi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cố gắng. Vô Diện càng nói càng là phẫn nộ. Tựa hồ muốn đem trong lòng mình đầu hết thảy chua xót cùng khổ sở toàn bộ đều phát tiết đi ra, trong tay hắn đầu lực lượng cũng là càng ngày càng cường đại, để Giang Nguyên trên thân chảy ra tới máu tươi cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng là Giang Nguyên ngược lại không có bởi vì đau đớn kịch liệt mà lộ ra một chút kêu rên, chỉ là lộ ra có một ít ánh mắt khinh thường. Giang Nguyên thản nhiên nói, ngươi nói đến những ngày đến, ta ngược lại thật ra nhớ tới rất nhiều chuyện, năm đó thật là giết không ít đại gia tộc. Bởi vì các ngươi cái này một ít người bá chiếm đại lượng tài nguyên, nhưng lại không nguyện ý bảo vệ mình trên thổ địa đám người, các ngươi chính là một đám ký sinh trùng, hẳn là bị ta cho giết chết. Vô Diện nghe vậy, lập tức bạo nộ rồi đứng lên. Ngươi nói cái gì? Gia tộc của ta hẳn là bị ngươi cho giết chết. Giang Nguyên lạnh lùng nói, chẳng lẽ gia tộc của ngươi người là mệnh, những người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Gia tộc của ngươi bất diệt lời nói, chỉ biết là để mặt khác người bình thường thống khổ chứ. Đã như vậy lời nói, ta chẳng tới làm một đám người xấu, đem ngươi gia tộc tiêu diệt được. Vô Diện dưới sự phẫn nộ, lập tức không còn hạ thủ lưu tình, đem toàn bộ quốc gia lực lượng thôi phát đến cực hạn. Đồng thời trong tay hắn đầu năm đầu ngón tay móng tay lập tức duỗi dài không ít, tựa như là năm cái bén nhọn trường đao mở dạng, trực tiếp đâm về phía Giang Nguyên trái tim. Công kích này nếu như thời gian thực trúng mục tiêu lời nói, Giang Nguyên trái tim không hề nghi ngờ sẽ ở một giây đồng hồ bên trong bị hắn cho móc ra, sau đó bị sống sờ sờ bóp nát. Nhưng cũng chính là đến giờ khắc này sống chết trước mắt, ngược lại kích hoạt lên Giang Nguyên không ít ký ức. Bạo thực quốc gia cũng không phải là vô địch. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Nguyên lạnh lùng nói, đương theo lấy hắn một câu nói tiếng ngữ, trong tay hắn đầu vậy mà ngưng tụ ra một tia quốc gia khí tức. Chỉ bất quá hắn quốc gia vô cùng kỳ diệu, cùng Vô Diện bạo thực quốc gia hoàn toàn khác biệt. Giang Nguyên quốc gia có một loại cực kỳ hư vô mờ mịt cảm giác, tựa hồ tựa như là có cái gì tại bên cạnh hắn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật xuất hiện, cho người ta một loại hư hư thật thật kỳ diệu sai chỗ cảm giác. Nhưng là một khi ngưng tụ ra chính mình quốc gia lời nói, cũng liền đại biểu cho cũng sẽ không bị đối phương quốc gia triệt triệt để áp chế. Mặc dù Giang Nguyên quốc gia ngưng tụ rất yếu ớt, liền ngay cả một cái cơ bản hình thức ban đầu cũng không gọi được, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là cực lớn hóa giải đối phương quốc gia đối với mình áp chế lực. Không xong, Vô Diện trong đầu lập tức cảm thấy không ổn. Đáng tiếc hắn sát chiêu đã đối mặt Giang Nguyên, không còn có thu tay lại thời cơ. Nhưng là Giang Nguyên lại không tránh không né, trực tiếp đánh ra hữu quyền của mình, trực tiếp cùng hắn năm cây trường đao bình thường quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Khen! Một trận kịch liệt hỏa hoa lấp lóe, tựa như là hai thanh bén nhọn lưỡi dao, lẫn nhau va chạm kịch liệt đến cùng một chỗ giống như. Vô Diện chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm lại, khi hắn lại một lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, lại phát hiện tay phải của mình đã thành một đoàn màu đen bột nhão. Ngươi quốc gia lực lượng quá yếu đất. Giang Nguyên khẽ lắc đầu. Mặc dù ta vẹn vẹn ngưng tụ ra quốc gia cơ bản mô hình, nhưng cũng đủ để đưa ngươi tay phải phá hủy. Vô Diện tức giận nghiêm nghị quát, không nên nói bậy nói bạn, ta làm sao lại dễ dàng như vậy thua ngươi. Giang Nguyên nói mà không có biểu cảm gì nói cuộc chiến đấu này trước khi bắt đầu, chúng ta tựa hồ liền đã tán gẫu qua đề tài này đi. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có cái gì cái gọi là công bằng. Giữa người và người trên lệch thường thường so với người cùng chó còn muốn lớn rất nhiều được nhiều. Ngươi bạo thực quốc gia cố nhiên rất hoàn chỉnh, nhưng liền ngay cả ta quốc gia cơ bản hình thức ban đầu đều khó có khả năng so ra mà vượt mảy may. Vô Diện tức giận, lập tức giơ lên chính mình quyền trái, hướng phía Giang Nguyên mãnh công kích đi qua. Nhưng rất đáng tiếc là, tại đã mất đi tay phải của mình đằng sau, thương thế của hắn trên phạm vi lớn chậm lại tốc độ của hắn. Tại Giang Nguyên trong mắt đầu, tốc độ của hắn chậm đáng thương. Giang Nguyên vẹn vẹn vùng ra chân phải của chính mình, liền rắn rắn chắc chắc đá trúng cái cằm của hắn. Ngay sau đó Vô Diện một tấm tia không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt, cũng bày ra đau khổ kịch liệt cảm xúc. Nhưng mà Giang Nguyên cũng không chuẩn bị dễ dàng như vậy buông tha hắn, mà là đem hắn bàn tay trái cho trải phản ra. Ngay sau đó Giang Nguyên hung hăng hướng phía trên tay của hắn vị trí, kịch liệt giẫm đạp mà đi. Bạo thực đại đế bộ dáng vô cùng cổ quái, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì ngũ quan, nhưng là hắn trên hai cánh tay đều phân biệt có một cái miệng. Cho nên Giang Nguyên hung hăng hướng phía trên tay của hắn miệng giẫm đạp phía dưới, hắn 10 cái răng lập tức đều bị Giang Nguyên một cước này đá nát đi ra. Thật rất xin lỗi à, mặc dù ngươi hôm nay làm rất nhiều cố gắng, nhưng là kết quả cùng trong tưởng tượng của ngươi hẳn là hoàn toàn khác biệt đi. Giang Nguyên không có một tơ một hào tình cảm thanh âm vang lên. Vô Diện thấp thỏm trong lòng, rất muốn chạy trốn, lại bị Giang Nguyên chân gắt gao giẫm ở thông qua chu tức cửa người là ta, ngươi hay là vĩnh cửu lưu tại đây đi. Giang Nguyên mỉm cười. Vừa dứt lời, Giang Nguyên liền duỗi ra chân phải đá nát Vô Diện mệnh môn. Chương 1026 qua lại chìm nổi chương 1026 qua lại chìm nổi đá nát Vô Diện mệnh môn đằng sau, Giang Nguyên có thể cảm giác đạt được Vô Diện phía sau chậm rãi xuất hiện đại lượng liên quan tới nó bạo thực quốc gia khí tức, một cái đại đế quốc gia, một khi tại chủ nhân của hắn tử vong đằng sau, liền sẽ trở thành vật vô chủ. Giang Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, tự nhiên minh bạch quốc gia này giá trị. Cho dù bạo thực đại đế quốc gia vẹn vẹn chỉ là rất bình thường quốc gia, nhưng cũng dù sao cũng là một tôn đại đế quốc gia. Trước mắt chính mình quốc gia cũng vẹn vẹn chỉ có một cái không gọi được hình thức ban đầu trình độ. Nếu như có thể hoàn chỉnh hấp thu hết bạo thực quốc gia lời nói, như vậy không hề nghi ngờ liền có thể đem chính mình quốc gia càng thêm tiến lên một chút. Có hoặc là không có quốc gia đại đế thực lực cơ hồ chính là hai loại trình độ. Bạo thực đại đế bản thân lực lượng trên thực tế thật rất bình thường, nhưng chính là bởi vì hắn có được quốc gia, cho nên cũng cho chính mình tạo thành một chút phiền phức. Giang Nguyên không ngừng hấp thu bạo thực quốc gia ở trong lực lượng, toàn bộ quốc đô ở trong hết thảy sinh linh cũng bắt đầu một trận kêu rên oán hận phẫn nộ, bởi vì bọn hắn biết mình quốc gia chủ nhân đã bị Giang Nguyên đánh chết, chờ đợi bọn hắn đều sẽ là một trận không có bất kỳ hy vọng gì tận thế, nhưng là Giang Nguyên cũng không có chút nào lòng đồng tình, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là chuyên thuộc về bạo thực đại đế hai tử, toàn bộ đều là quốc gia này người, chính mình như là đã đánh giết Vô Diện, như vậy giữa bọn hắn chính là không chết không thu địch nhân. Đối đãi địch nhân tự nhiên không có khả năng có một tơ một hào nhân từ nương tay. Giang Nguyên rất quả quyết đem quốc gia này ở giữa hết thảy còn sống sinh linh toàn bộ đánh chết. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Bọn hắn khẳng định đều sẽ tìm kiếm mình báo thù, chính mình nếu chuẩn bị luyện hóa quốc gia lời nói, liền đem quốc gia này bên trong hết thảy sinh linh đều sát lục tính toán. Thời gian nước trừng qua, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ tả hữu, Giang Nguyên liền đem cái này cả một cái quốc gia cho chậm rãi hấp thu, mà sau lưng của hắn chính mình quốc gia hình thức ban đầu cũng càng thêm rõ ràng một chút. Nếu như lại để cho ta hấp thu 2-3 cái quốc gia lời nói, hẳn là liền có thể để cho ta quốc gia hình thức ban đầu triệt để đi ra. Giang Nguyên trong đầu âm thầm cảm thấy có một ít khát vọng. Nếu như mình có thể triệt để ngưng tụ ra một cái đúng nghĩa quốc gia lời nói, như vậy cho dù là phiên bản hoàn chỉnh Khô Lâu đại đế, có lẽ chính mình cũng có được sức đánh một trận. Giang Nguyên thực lực khi lấy được quốc gia đằng sau, lại một lần thu được to lớn tăng lên, thân ảnh của hắn chậm rãi thông qua được chu tức trong môn phái. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Khô Lâu đại đế lạnh lùng quan sát đến đây hết thảy. Nó làm cổ xưa nhất đại đế một trong, có được ẩn nấp chính mình thủ đoạn. Chỉ là liền ngay cả hắn cũng không khỏi đến là Giang Nguyên tốc độ phát triển mà cảm giác được vô cùng âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này không hổ là người kia chuyển thế, nếu như nói không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn để hắn đánh chết nói, hắn sẽ chỉ trưởng thành càng ngày càng khó giải quyết, rất phiền phức. Khô Lâu đại đế mãnh liệt đống nhiên nắm chặt nắm đấm của mình. Bất quá thôi, sau đó hắn sẽ gặp phải người liền rất có ý tứ. Khô Lâu đại đế con ngươi đảo một vòng cảm nhận được một sợi hết sức quen thuộc khí tức, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng thú vị dáng tươi cười. Hắn đã cảm thấy Giang Nguyên sau đó sẽ gặp phải người. Giang Nguyên xuyên qua chu tức cửa đằng sau, liền đi tới một chỗ, tràn đầy tinh thiết sát phạt hương vị kiếm chi chiến trận. Nơi này có gần như vượt qua 1,000 vạn thanh số lượng đủ loại kiếm thể, nhưng là ở trong đó có rất nhiều sát vụ kiếm, cũng có được một chút bao quanh chân quý khí tức tinh cương kiếm. Nơi này hương vị hẳn là Bạch Hổ cửa. Giang Nguyên hung hăng hít một hơi chung quanh khí tức, không biết vì cái gì, Giang Nguyên cảm giác mình tựa như đang hút thuốc lá một dạng, đối với chung quanh một loại này sát phạt quyết đoán hương vị cùng đủ loại chém giết kiếm thể hương vị, cảm giác được phi thường cường liệt đắm chìm cảm giác. Phản phất chính mình trời sinh liền vô cùng ưa thích nơi này hương vị, trời sinh liền đối với nơi này hương vị có một loại mãnh liệt cảm giác đê mê. Chẳng lẽ nói ta trời sinh chính là một cái thích vô cùng sát lục, thích một chút người bình thường sao? Giang Nguyên không khỏi tự lẩm bẩm. nhưng cũng liền tại thời điểm này, trong hư không một đạo thanh lãnh đến cực hạn nữ tử thanh âm truyền tới. Không đại đế. Thật đơn giản bốn cái chữ lại là lập tức liền để Giang Nguyên trong đầu khẩn cấp, bởi vì đối phương lại có thể trực tiếp xem thấu thân phận của mình. Liền ngay cả Khô Lâu đại đế loại này cổ xưa nhất đại đế cũng không có biện pháp lập tức liền xem thấu thân phận của mình. Trước mắt thần bí nhất hư vô đại đế cũng là bởi vì cùng mình quan hệ không tầm thường, cho nên mới có thể âm thầm xem thấu thân phận chân thật của mình. Trong hư không này thanh âm chủ nhân lại có thể trực tiếp liền xem thấu chính mình. Đối phương nhất định là cao thủ, mà lại là so vừa mới vị kia ngưng tụ ra quốc gia bạo thực đại đế càng thêm lợi hại. Ngươi là ai? Giang Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng là có được quốc gia cấp bậc đại đế sao? Vượt quá Giang Nguyên ngoài ý liệu chính là, đối phương nghe được quốc gia hai chữ, tựa hồ có chút khinh thường. Quốc gia? Thanh âm kia thanh lãnh nữ tử cười lạnh. Quốc gia lại coi là cái gì đâu? Ta đi không phải con đường này. Cuộc đời của ta toàn bộ đều là kiếm đạo, quốc gia bất quá là những người khác đi con đường mà thôi. Giang Nguyên lúc này chậm rãi ngẩng đầu, hắn đã nhận ra, đối phương liền giấu ở trong hư không. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có che giấu mình ý tứ, khi Giang Nguyên ngẩng đầu một sát na kia, nữ nhân này cũng liền chậm rãi nổi lên thân ảnh của mình. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, rốt cục nhìn ra đối phương chân dung. Đây là một cái tóc bạc trắng, như là thác nước nữ tử, con mắt của nàng bị một đôi bịt mắt màu đen nơi bao bọc ở, toàn thân người khoác một thân màu xanh thẳm phong cách cổ xưa kiếm trang. Hấp dẫn người ta nhất lực chú ý chính là nữ nhân này trên tay rõ ràng không có bất kỳ cái gì kiếm thể, vẹn vẹn chỉ có một đoạn màu băng lam băng nhọn. Nhưng là cái này một đoạn ngắn băng nhọn tại nữ nhân này trong tay đầu, cho người lực áp bách lại là muốn so vừa mới một cái kia có được quốc gia bạo thực đại đế còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Không đại đế, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới phong thái đã hoàn toàn không cách nào hơn hẳn năm đó nha. Nữ nhân này thanh âm lạnh lùng như băng. Giang Nguyên hờ hững nói, ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào? Cựu nhân quan hệ, nữ tử lạnh lùng nói. Ta gọi Chỉ Thủy, muội muội của ta gọi Nhược Thủy. Năm đó ngươi khi dễ chúng ta hai tỷ muội, đúng thật là khi dễ đủ thảm nha. Hiện tại chính là ngươi hoàn lại thời điểm. Giang Nguyên thản nhiên nói, ngươi muốn cho ta làm sao hoàn lại đâu? Chỉ Thủy lạnh lùng nhìn quanh một vòng bốn phía, nói nơi này là Bạch Hổ Chi Môn, đồng thời nơi này có vượt qua 1,000 vạn thanh kiếm thể. Ngươi liền dùng nơi này vũ khí đến so với ta so sánh một cái đi. Nếu như ngươi có thể thắng qua ta, như vậy ta liền mang ngươi tới. Vậy nếu như ngươi thua lời nói, ngươi liền chết cho ta đi. Giang Nguyên nhìn xem bốn phía này hoàn cảnh, nơi này là một mảng lớn sa mạc, rất nhiều trường kiếm chôn giấu dưới đất. Giang Nguyên phủi một chút Chỉ Thủy trên tay cái kia một tiểu tiết băng nhọn. Trên tay ngươi cũng không phải cái gì chân quý vũ khí. Giang Nguyên nao nao, nhưng tựa hồ là năm đó ta đưa cho ngươi. Cái này một tiểu tiết băng nhọn, ngươi liền lưu lại đã nhiều năm như vậy. Chỉ Thủy trên khuôn mặt đống nhiên hưởng thụ qua một sợi đỏ ửng, nổi giận nói, chờ ngươi thắng qua ta đằng sau lại đến nói những này tốt nhất. Giang Nguyên cười khổ, cái này gọi là Chỉ Thủy nữ nhân, hẳn không có tự nhủ lời nói thật. Chính mình cùng nữ nhân này ở giữa tuyệt đối không phải bình thường cựu nhân quan hệ. Chẳng qua nếu như nói mình muốn đánh bại nàng, có lẽ hay là cần bỏ ra tới một chút công phu. Giang Nguyên tiện tay chọn lựa một thanh trường kiếm. Chỉ Thủy công kích cũng đã lặng yên mà tới. Hiện tại rõ ràng chính là lúc ban ngày phân, nhưng khi Chỉ Thủy ra chiêu thời điểm, trong bầu trời lại chậm rãi xuất hiện một vầng minh nguyệt. Nàng lặng lặng đứng ở cái này dưới bóng đêm, phảng phất một tôn đến từ ánh trăng bên trong nữ thần giống như. Cả phiến tiên địa cũng mở đi, liền ngay cả nguyên bản cản rỡ không gì sánh được thái dương cũng thu liễm tư thái của mình. Vô cùng vô tận nguyệt hoa ngưng tụ tại Chỉ Thủy trong tay đầu, nàng chậm rãi vung ra những này nguyệt hoa tổ hợp mà thành bán nguyệt trạm. Giang Nguyên có thể cảm thụ được, những này bán nguyệt trạm mỗi một lần công kích đều muốn so vừa mới bạo làm đại đế quốc gia công kích tới đến hung mãnh hơn rất nhiều. Giang Nguyên đã ngưng tụ ra chính mình quốc gia hình thức ban đầu. Mặc dù mình quốc gia còn không có đúng nghĩa thành hình, nhưng là đang hấp thu bạo thực đại đế hoàn chỉnh quốc gia đằng sau, chính mình quốc gia cũng đã có bước tiến dài. Không quốc độ. Chỉ Thủy sắc mặt trở nên có một ít nghiêm trọng. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả chính mình quốc gia đều đã ngưng tụ ra, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái hình thức ban đầu, nhưng là nếu như là ngươi quốc gia lời nói, quá nguy hiểm. Quả nhiên chính là nương theo lấy những lời này vừa dứt, Chỉ Thủy vừa mới huy trưởng mà ra những cái kia bán nguyệt trạm, vậy mà liền giống như là như nước tan rã tại Giang Nguyên trong quốc gia. Không quốc độ. Trên thực tế là Giang Nguyên dung hợp chính mình cho đến trước mắt sở tu hành đến hết thảy chỗ sinh ra tổng hợp thể. Nó đồng thời có được thủy chi kiếm hồn mê miễn năng lực cùng thổ chi kiếm hồn năng lực phòng ngự. Chỉ bất quá khi Giang Nguyên hóa giải đối phương mãnh liệt công kích đằng sau, hắn tựa hồ bởi vì đối phương chiêu thức có một ít quen thuộc, mà tỉnh lại một chút ngủ say cực kỳ lâu ký ức, có một ít ký ức tựa như là phủ bụi phim mở dạng, giờ khắc này lại là chậm rãi mở ra nó khăn che mặt thần bí, tại Giang Nguyên trước mắt một màn lại một màn không ngừng diễn ra. Giang Nguyên cũng tại một màn này lại một màn trong đồ án, từ từ ý thức được thân phận của người này cùng mình quan hệ. Nạp Lan Chỉ Thủy. Giang Nguyên chậm rãi nói ra. Ngươi đã từng là hồng nhan chi kỷ của ta một trong. Nhưng là tính cách của ngươi vô cùng giỏi về đố kỵ, nhất là ta đưa ngươi muội muội bỏ vào trong túi đằng sau, càng làm cho ngươi không thể nào tiếp thu được. Chỉ Thủy tựa hồ là bị đâm trúng chỗ đau, tựa như là một cái bị giẫm lên cái đuôi mèo mèo một dạng, cả người toàn thân đều dâng lên một cỗ không thể ức chế lửa giận. Trong tay nàng đầu cái kia một tiết băng nhọn nhanh chóng huyền hóa trở thành ngàn vạn lần hàn băng cự kiếm. Chỉ Thủy tựa hồ là không chuẩn bị che giấu mình thực lực, dự định đao thật thương thật cùng Giang Nguyên đến một trận tranh đấu. Nàng đây hết thể công kích muốn so vừa mới mạnh lên đầu chỉ 10 lần. Nguyên nhân cũng là bởi vì Giang Nguyên nói ra để nàng cảm giác được không thể nào tiếp thu được lời nói. Không qua sông Nguyên đối mặt như thế hãi nhiên thế công, lại là không có chút nào bối rối, ngược lại là khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Chỉ vì vừa mới trong tấm hình, những cái kia khôi phục ký ức trên thực tế cũng ghi lại liên quan tới chỉ thủy công kích hóa giải phương thức. Giang Nguyên bên người vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra mấy ngàn thanh kiếm thể. Tại cái này một mảng lớn sa mạc dưới đáy, cũng không ngừng dâng lên một thanh lại một thanh kiếm thể, dung nhập cái này mấy ngàn thanh kiếm thể bên trong. Chỉ thủy hàn băng cự kiếm tựa như là duệ không thể đỡ dưới trần nhàn lện xuống tới giống như. Nhưng là Giang Nguyên cái này một mảng lớn thành hàng kiếm thể, lại là linh xảo sắp xếp tổ hợp thành một cây trụ cột. Tựa như là trời sập, cũng có được cái này một lớn trụ cột đến chèo chống. Tính tình của ngươi vẫn là trước sau như một táo bạo a. Giang Nguyên nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ta chẳng qua là nói hai câu nói mà thôi, ngươi vậy mà liền động bản lĩnh thật sự. Chỉ thủy nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nàng hàn băng cự kiếm bị hóa giải đằng sau, đối với tự thân lực phản vệ là phi thường lớn. Cũng chính là lúc này Giang Nguyên bắt lấy cơ hội, thuấn thân di động đến chỉ thủy phía sau. Chỉ thủy chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, chính mình liền bị Giang Nguyên cho trị ở. Giang Nguyên chậm rãi tháo xuống trên mặt nàng tầng kiêm màu đen mắt xa. Nhưng là lộ ra ngoài lại là một đôi hai mắt đẫm lệ con mắt. Lâu như vậy đều không có gặp mặt, ngươi liền bộ dạng như vậy đối với ta. Chỉ thủy nước mắt đầy mặt. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài, không đại đế thời kỳ, trên thực tế mình đích thật là phi thường thua thiệt tại nữ nhân này. Chỉ thủy không đơn thuần là trợ giúp chính mình nam chinh bắc chiến, nhưng là mấy lần xuất sinh nhập tử. Hơn nữa còn trợ giúp bàn tay mình trông coi rất nhiều vấn đề nội bộ. Chỉ thủy cơ hồ là lập tức liền nhịn không được chạy vào Giang Nguyên trong ngực. Ngươi năm đó trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì nói cũng không nói một tiếng, liền lập tức mất tích. Chỉ thủy cơ hồ là không nhịn được lên tiếng khóc lớn. Ngươi có biết hay không những năm gần đây ta trải qua đến cỡ nào nghĩ ngươi? Giang Nguyên cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, lấy đó an ủi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Giang Nguyên liền ý thức được, nữ nhân này cũng không phải là cựu nhân của mình, nào có dáng vẻ như vậy cựu nhân, đem chính mình đưa tặng cho nàng một món lễ vật vậy mà chân tàng cho tới bây giờ, chỉ sợ đây là nàng so với chính mình sinh mệnh còn phải xem làm trọng yếu đồ vật đi. Huống chi nơi nào có cựu nhân sẽ đối với chính mình một tơ một hào sát ý cũng không có đâu, thậm chí Giang Nguyên có thể cảm giác được vừa mới ra hỏa này liền xem như thật điều động hàn băng cự kiếm nện xuống đến, cũng là có thu chiêu dư lực. Từ vừa mới bắt đầu chỉ thủy liền không có dự định muốn mệnh của mình, thậm chí còn không chuẩn bị để cho mình tụ thương, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt thu tay lại. Muội muội của ngươi nhược thủy đâu? Giang Nguyên an ủi nàng sau một hồi hỏi. Làm sao rồi? Lập tức liền nhớ tới muội muội ta đúng không? Chỉ thủy nhịn không được có chút ế ẩm nói. Đã ngươi trong lòng chỉ muốn muội muội ta lời nói, vậy ta hiện tại lập tức dẫn ngươi đi gặp nàng tốt. Giang Nguyên dở khóc dở cười nói, ta không có ý tứ này, chỉ là nơi này tương đối nguy hiểm. Nếu như chúng ta không lập tức hội hợp lời nói, ta lo lắng một hồi có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chỉ thủy trêu kẹo nói, đường đường không đại đế, cũng sẽ lo lắng người khác. Chương 1027 cực kỳ nguy hiểm con đường. Chương 1027 cực kỳ nguy hiểm con đường. Bạch hổ trước cửa, Giang Nguyên cùng chỉ thủy hai người lẫn nhau nhắm ngay lẫn nhau lòng bàn tay. Giang Nguyên có thể cảm giác được, một cỗ cực kỳ nhu hòa lực lượng ngay tại từ như nước trong thân thể đầu không ngừng chuyển tới. Đây là thông qua bạch hổ chi môn phương pháp. Đây là vừa mới Giang Nguyên nghĩ ra được biện pháp, kết hợp lại lẫn nhau lực lượng đến thông qua nơi này. Một loại này phương pháp cũng là vừa mới Giang Nguyên thông qua chính mình không ngừng khôi phục liên quan tới đại đế ký ức trôi nhớ lại một chút thủ đoạn. Vô luận là nhược thủy hay là chỉ thủy, hai cô bé này trên thân trên thực tế trời sinh thể chất liền cùng mặt khác phổ thông nữ hải tử hoàn toàn khác biệt. Nhất là chỉ thủy nữ hải tử này trời sinh trong thân thể đầu chỉ có một loại cực kỳ âm tính hàn băng thể chất này có thể trợ giúp hắn tu luyện liên quan tới hàn băng tinh chất lực lượng. Có những nữ nhân khác hoàn toàn không có cách nào sánh ngang thiên phú mạnh, mà hoàn toàn cùng Giang Nguyên thân thể hoàn toàn tương phản. Giang Nguyên cũng không phải trời sinh có cái gì thể chất đặc biệt, mà là bởi vì chính mình tu luyện tám bộ kim cương, bản thân liền là thế gian này chí dương chí cương pháp mạch, có thể có được lấy tạo hóa vô tận vô thượng năng lực. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, nếu như giữa lẫn nhau có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dung hợp lẫn nhau lời nói, như vậy thì có thể phát huy ra lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đây tuyệt đối không chỉ là bình thường 112 đơn giản như vậy, mà là dính đến một chút phi thường phức tạp thiên địa pháp tắc. Cái này dính đến càn khôn giao thái, âm dương tương hợp chí cao chân lý. Ngươi phải cẩn thận một chút. Chỉ thủy trên khuôn mặt hiện ra tới, có một ít phức tạp biểu lộ. Coi như chúng ta thông qua được cánh cửa này, cuối cùng đạo kia thanh long trên cửa cũng có được một cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Tên địch nhân kia là một tên nữ nhân, nàng cùng ngươi ở giữa cũng có được không phải tầm thường nhân quả. Chỉ thủy đang định nhiều lời một chút lời gì thời điểm, Giang Nguyên lại là sắc mặt có một ít ngưng trọng ngăn lại. Hiện tại chúng ta đến thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không nên phân tâm. Giang Nguyên chân thành nói. Chỉ thủy không miễn cho hơi sững sờ, nhưng là chỉ thủy tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, rất nhanh liền ý thức được hiện tại xảy ra chuyện gì tình huống. Giang Nguyên trong thân thể đầu cực dương chi khí ngay tại nồng đậm giống như là một cái mặt trời nhỏ một dạng, tản ra một loại mặt trời mọc lên đường chân trời thời điểm mãnh liệt khí thế. Nhưng mà tới hoàn toàn tương phản chính là, như nước trong thân thể đầu một loại cực kỳ âm tính khí chất cũng tại nồng đậm nổi lên. Âm dương nếu như lẫn nhau lời nói, như vậy có thể sinh ra lực lượng, cơ hội là không có cách nào tưởng tượng. Chỉ thủy sắc mặt không khỏi hơi đổi, bởi vì chỉ thủy cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng, tựa như là gặp một cái cự đại nam châm một dạng, vậy mà liên tục không ngừng hướng phía Giang Nguyên trong thân thể đầu chạy đi. Nếu như tiếp tục dựa theo tốc độ này phương thức đi không ngừng sói mòn lấy lực lượng của mình lời nói, chỉ thủy chỉ sợ cũng sẽ ngay cả mình sinh mệnh tinh hoa đều đánh mất hầu như không còn. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Chỉ thủy đột nhiên cảm thấy có một ít sợ sệt. Nhưng là cũng may Giang Nguyên thân thể cuối cùng tại thời khắc mấu chốt đã ngừng lại hấp thu. Nhưng tới đối đầu ứng chính là, Giang Nguyên sắc mặt lại là từ từ trở nên có một ít cổ quái. Bởi vì ngay tại vừa mới phát sinh hết thảy, trên thực tế cũng không tại Giang Nguyên trong dự kiến, chỉ là nương theo lấy rất nhiều ký ức một lần nữa khôi phục, Giang Nguyên lại lần nữa tìm về một chút không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Ta khả năng cần một chút thời gian. Giang Nguyên chậm rãi nỉ non tự nói, ngươi khả năng cần chờ đợi một hồi. Chỉ Thủy không khỏi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì hiện tại Chỉ Thủy cũng chỉ có thể đủ phi thường không có lực lượng ngồi liệt trên mặt đất. Ngay tại vừa mới Chỉ Thủy trong thân thể đầu lực lượng tựa như là bị Giang Nguyên cường đạo này cưỡng ép cướp đoạt đi hơn phân nửa một dạng, hiện tại Chỉ Thủy trong thân thể đầu khí lực vô cùng yếu ớt, cơ hồ tựa như là một cái bị tẩy sạch không còn người bình thường một dạng, vô cùng nhỏ yếu. Chỉ Thủy thậm chí có thể đứng lên khí lực cũng tạm thời không có, nàng thậm chí chỉ có thể nằm trên mặt đất, không ngừng khôi phục chính mình cơ bản thể lực. Không gì sánh được may mắn sự tình là vừa bạn Giang Nguyên cũng không có thu nạp đi sinh mệnh lực lượng, cuối cùng là để nàng nhặt về một đầu mạng nhỏ. Nhưng mặc dù là như thế, Chỉ Thủy trong thân thể đầu lực lượng cũng là tiêu hao cơ hồ hơn phân nửa. Nếu như đổi lại là bất kỳ một cái nào những người khác gặp được loại chuyện như vậy nói, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem Giang Nguyên xem như là cựu nhân giết cha mở dạng, dù sao có một câu tục ngữ gọi là đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu, cướp đi một người lực lượng, trên thực tế liền cùng gãy mất người khác tài lộ không hề khác gì nhau, thậm chí càng thêm nghiêm trọng một chút. Nếu như là mặt khác, bất cứ người nào chỉ sợ đều muốn đem Giang Nguyên hận hàm răng ngứa, hận không thể đem Giang Nguyên chém thành muôn mảnh. Nhưng là Chỉ Thủy nhưng không có biện pháp đối với Giang Nguyên tạo ra dáng vẻ như vậy ý nghĩ. Dù sao Chỉ Thủy đối với Giang Nguyên tình cảm thật sự là quá mức nồng đậm, đừng nói là đem Chỉ Thủy lực lượng cho cướp đoạt không còn, cho dù là đem Chỉ Thủy sinh mệnh cho kính dâng rơi, chỉ sợ Chỉ Thủy cũng sẽ ở chỗ không tiếp. Dù sao hai người ở giữa ràng buộc, trên thực tế đã sớm tại vô số cái kỷ nguyên trước đó liền đã tạo dựng lên. Đây là bất luận cái gì hai người cũng không có cách nào so sánh người quan hệ. Chỉ bất quá Chỉ Thủy trên khuôn mặt vẫn như cũng là không thể ức chế, xuất hiện một nỗi nghi hoặc thần sắc. Hiện tại Giang Nguyên trên khuôn mặt xuất hiện có một ít kỳ quái biểu lộ. Bởi vì ngay tại vừa mới Giang Nguyên từ Chỉ Thủy trong thân thể đầu lấy ra không ít âm tính khí tức, tới làm bạn theo chính là mình thể nội cực dương khí tức. Cả hai dung hợp lẫn nhau thời điểm, hắn rốt cục nhớ lại, liên quan tới âm dương nhị khí chí cao lý luận. Giang Nguyên khoanh chân ngồi dưới đất chậm rãi khống chế hô hấp của mình, bảo trì bình ổn, mà tay trái của hắn thường thường duỗi dài đi ra, tay trái của mình bên trong có được một sợi khó mà phát giác được âm tính khí chất. Nhưng ngược lại ứng chính là Giang Nguyên duỗi ra tay phải của mình đằng sau, liền có thể phát giác được tay phải của mình bên trong có một sợi cực kỳ tương phản dương tinh khí chất. Cho dù là cùng là một người trong thân thể đầu khí, trên thực tế cũng là có thể chia làm âm dương, bình thường tay trái đi là âm khí, tay phải đi là dương khí. Giang Nguyên trong mắt đầu chậm rãi hiện lên một vòng mê vụ. Ta rốt cuộc hồi tưởng lại, nguyên lai khống chế trong thân thể mình đầu âm dương nhị khí, đi vào trong đan điền của mình, liền có thể để hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức lẫn nhau giao hòa. Cơ hồ là trong một chớp mắt Giang Nguyên liền tâm niệm vừa động, để cho mình tay trái cùng tay phải ở giữa khí tức, thường thường tại đan điền của mình vị trí lẫn nhau ngưng tụ đứng lên. Cũng chính là tại thời khắc này, Giang Nguyên có thể cảm giác được đan điền của mình vị trí chậm rãi ngưng tụ ra một cái phôi thai hình thức ban đầu. Cái này phôi thai hình thức ban đầu còn vô cùng yếu ớt tựa như là một cái nho nhỏ hạt giống một dạng. Nhưng cái này cũng đại biểu cho tương lai hy vọng, cũng đại biểu cho một loại trí cao phôi thai dựng dục ra tới điểm báo. Tinh nguyên chi thai. Giang Nguyên rốt cục nhớ lại cái này phôi thai danh tự. Vật này cường độ trên thực tế liền cùng rất nhiều đại đế tu luyện quốc gia, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phần lớn đại đế hoàn toàn chính xác đều sẽ lựa chọn đi ôn dưỡng chính mình quốc gia, mượn nhờ quốc gia lực lượng đến chế tạo ra một mảnh thuộc về riêng mình bọn hắn lĩnh vực. Những này đặc thù trong lĩnh vực, bọn hắn có thể ngăn chặn thực lực của đối thủ, đồng thời không ngừng tăng lên thực lực của mình, đây cũng chính là lĩnh vực, cũng chính là quốc gia chỗ tốt. Nhưng cũng có một số người hoàn toàn khác biệt, thì như nói vừa mới Chỉ Thủy chính là lựa chọn từ bỏ đi tu luyện lĩnh vực, ngược lại chuẩn bị đem dùng cho tu luyện lực lượng của lĩnh vực, hóa thân trở thành cái kia một sợi hàn băng chi kiếm. Nói cách khác nhưng thật ra là có một loại người từ bỏ chính mình năng lực sinh tồn, ngược lại theo đuổi một loại cực hạn đến cực đoan mãnh liệt lực sát thương. Nhưng là cũng có một phần nhỏ người cũng không phải như thế lựa chọn, bọn hắn đã không có tuyển chọn tu luyện quốc gia, cũng không có tuyển chọn đem quốc gia chuyển hóa làm một loại thuần túy tính sát thương vũ khí. Cái này một phần nhỏ người tu luyện chính là một loại do âm dương nhị khí tổ hợp mà thành phôi thai. Khi một loại này phôi thai từ thai nghén hoàn thành đằng sau, liền có thể sinh ra một viên nhỏ thuốc cùng đại dược. Nếu như nói có thể hái thuốc thành công, như vậy thì có thể lấy được một loại triệt để siêu hàn quốc gia cường giả nhục thân. Nói cách khác thứ ba loại người trên thực tế chuyên môn tu luyện chính là mình cường độ thân thể cùng chính mình tinh nguyên khí phách thần. Cái này thứ ba loại người chỗ đi con đường, trên thực tế cổ kim cũng bèn bèn chỉ có giải rác mấy người đã từng đi qua. Con đường này thật sự là quá mức thần bí, cũng quá mức tại khiến người ta cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tu luyện quốc gia một loại này sự tình, mới là rất nhiều đại đế sẽ đi lựa chọn. Có được lĩnh vực của mình, đồng thời có thể có được lấy áp chế đối thủ thiên địa phát tắc, thậm chí coi như mình gặp phải bất trắc đằng sau, cũng có cơ hội có thể mượn lĩnh vực của mình đến chủ sinh. Đây là tuyệt đại bộ phận người đường, cũng là một đầu nhất là thanh tịnh sáng tỏ, có nhiều nhất tiền nhân kinh nghiệm con đường. Thứ hai loại người thì là vô cùng cực đoan người, là chỉ thủy dáng vẻ như vậy, từ bỏ hết thể năng lực sinh tồn, vẹn vẹn chỉ cần theo đuổi cực đoan sát lục kỹ năng người. Loại người này, trên thực tế đại đa số đều là một chút cố chấp cuồng, cũng là một chút sát tính đặc biệt nặng người. Loại người này thường thường là bởi vì có phi thường cổ quái tính cách cùng có được số lượng quá mức đại lượng địch nhân mới có thể tuyển chọn loại này cực hạn lực sát thương. Dù sao ai có thể từ bỏ một đầu thêm ra tới sinh mệnh đâu? Chỉ có chân chính nguyện ý đi cực đoan người mới có thể thu hoạch được chân chính cực đoan sát thương năng lực. Nhưng mà thứ ba loại người chỗ đi con đường chính là chân chính thần bí nói đường. Nếu như từ trưởng thành góc độ nhìn lại, trên thực tế cũng chỉ có thứ ba loại người mới có thể chân chính trên ý nghĩa có thể thu hoạch được đại lượng kỳ ngộ cùng hạn mức cao nhất. Dù sao người thân thể trên thực tế mới là thế gian này vật quý giá nhất, nhân thể huyền bí cho dù là từ xưa đến nay ưu tú nhất thiên tài, chỉ sợ cũng tạm thời không có cách nào lĩnh hội. Thật sự là không trùng hợp a, ta hết lần này tới lần khác lại chính là nhất định phải đi thứ ba con đường người. Giang Nguyên lẩm bẩm nói, hoặc là nói ta đã từng là đi qua ba con đường người, cuối cùng ta vẫn là lựa chọn thứ ba con đường. Giang Nguyên trong hồi ức, trên thực tế không đại đế tư chất kinh tài tuyệt diễm, bất luận cái gì một con đường hắn đều đã từng nếm thử đi qua. Vô luận là sáng tạo chính mình quốc gia, sáng tạo ra một cái căn bản khiến người khác không có cách nào tránh khỏi không quốc độ cũng tốt, hay là nói chuyển hóa làm chân chính cực hạn lực sát thương vũ khí, chế tạo ra một loại quy mô lớn huyết tinh sát lục cũng tốt, thậm chí cả thứ ba con đường, coi như mất đi ấp ủ chính mình vôi thai, thu thập đại dược cùng nhỏ thuốc con đường cũng tốt. Không đại đế mỗi một con đường đều đã từng nếm thử đi qua. Cuối cùng đi ra một cái kết luận, thứ ba con đường mới thật sự là trên ý nghĩa từ xưa đến nay ưu tú nhất con đường. Trong trời đất này cũng chỉ có mình nhục thân mới thật sự là đáng giá đi bồi dưỡng đi rèn luyện. Giang Nguyên khẽ thở dài một cái. Ngay tại hiện tại, Giang Nguyên có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đến chính mình đang điền vị trí, chính mình âm dương nhị khí, ngay tại không ngừng ôn dưỡng lấy một cái kia phôi thai hình thức ban đầu. Viên hạt giống này một dạng phôi thai hình thức ban đầu, chỉ cần không ngừng đối với nó tiến hành đầu nhập, sớm muộn có một ngày liền có thể trả lại đại lượng kinh hỉ. Nhưng là thế gian này sự tình trên thực tế đều là có lợi có hại, càng lớn thu hoạch phía sau trên thực tế cũng liền có càng lớn phong hiểm. Vô luận là thu thập nhỏ thuốc hay là thu thập đại dược cũng tốt, trên thực tế đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Sơ ý một chút lời nói, liền cực kỳ có thể sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nhưng là may mắn là Giang Nguyên có được những tu luyện này ký ức. Dù sao đã từng không đại đế là đã từng tự mình đi qua con đường này người. Ta cần phải đi chuẩn bị một ít gì đó đến để cho mình nhỏ thuốc cùng đại dược thành hình, đồng thời còn phải bảo đảm an toàn của mình. Giang Nguyên nhíu mày. Khi hắn nghĩ thông suốt chuyện hết thảy đằng sau, chậm rãi đứng lên thân thể của mình. Đồng thời Giang Nguyên đi đỡ đi lên Chỉ Thủy, đưa nàng vác tại phía sau mình. Chỉ Thủy không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên cảm giác được phanh 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 chực nhảy. Bởi vì Chỉ Thủy, đột nhiên cảm giác Giang Nguyên trong thân thể đầu đều là thêm ra tới một chút không thể tưởng tượng nổi đồ vật một dạng. Muội muội của ngươi tình huống bây giờ rất tồi tệ đi. Giang Nguyên đạo, chúng ta lập tức xuyên qua Bạch Hổ Chi Môn đi. Ân Chỉ Thủy phi thường nhu thuận gật đầu. Cũng không chỉ là bởi vì Chỉ Thủy lực lượng bây giờ cơ bản đều bị Giang Nguyên cho cướp đoạt đi, càng nhiều hơn chính là bởi vì Giang Nguyên giờ khắc này khí chất thật sự là rất giống một cái có được lực lượng cường đại ca ca. Giang Nguyên lưng, giờ khắc này ở Chỉ Thủy thân thể cảm thụ bên trong, tựa như là một mảnh phi thường rắn chắc thổ địa mở dạng, có thể làm cho chính mình có được vô hạn cảm giác an toàn. Mặc dù Chỉ Thủy cũng không biết vừa mới Giang Nguyên trong thân thể tóc sinh một chút cái gì, nhưng là có thể xác định sự tình là Giang Nguyên thực lực nhất định lại đột nhiên tăng mạnh. Chỉ Thủy mặc dù đã mất đi phần lớn lực lượng, nhưng là Chỉ Thủy cũng không có mất đi năng lực cảm giác của mình. Nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Giang Nguyên trong thân thể đầu ngay tại chậm rãi nổi lên một cái không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Vật kia lực lượng vô cùng phức tạp, cũng vô cùng khổng lồ. Có thể vận dụng thật tốt lời nói, như vậy thì có thể thu hoạch được cơ hội là vô hạn chỗ tốt. Nhưng là một khi để vật kia thua chạy lời nói, chỉ sợ có thể trực tiếp hủy diệt đi một người sinh mệnh. Không, chẳng lẽ một lần nữa đi ở kiếp trước đường? Chỉ Thủy nhịn không được sợ hai mà kinh, nhưng là Chỉ Thủy miệng ngập ngừng, nhưng lại nhịn không được, hay là lộ ra một vòng cười khổ. Dù sao Chỉ Thủy là phi thường lý giải Giang Nguyên tính cách, vô luận lúc trước cũng tốt, hay là về sau cũng tốt, dáng vẻ như vậy nam nhân là không có khả năng bởi vì chính mình một hai câu mà dao động quyết định của mình. Chương 1028 hạn mức cao nhất đường chương 1028 hạn mức cao nhất đường cánh cửa cuối cùng trước đó. Chỉ Thủy lặng lặng đi theo Giang Nguyên phía sau, tựa như là một cái ôn nhu nhất hiền lành thê tử một dạng, Chỉ Thủy trong đầu tràn đầy đối với Giang Nguyên quyến luyến chi tình, da thịt của nàng vốn là trắng non vô cùng, thân thể càng là mềm mại. Chỉ Thủy chậm rãi ôm lấy Giang Nguyên hai người hưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh. Chỉ bất quá bởi vì lo lắng đến tỷ muội của mình Chỉ Thủy nhưng cũng không có cách nào để giờ khắc này kéo dài lâu hơn một chút, bằng không mà nói Chỉ Thủy thật phi thường hy vọng cùng Giang Nguyên có thể vĩnh viễn xa xa không có bất kỳ cái gì phiền não, hưởng thụ lấy nhất thời nửa khắc này một lát yên tĩnh. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì có một vị địch nhân lớn nhất ngay tại Thanh Long trước cửa. Chỉ Thủy trên khuôn mặt chậm rãi nổi lên một vòng nụ cười khổ sở. Người kia cùng ngươi ở giữa ân oán đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, mà Thanh Long trước cửa người chính là hắn sai phái tới đại tướng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước huynh đệ Thạch Chi đại đế sao? Giang Nguyên nghe được cái này một cái, có một ít tên quen thuộc, nhưng cũng không khỏi chậm rãi nổi lên rất nhiều quen thuộc ký ức. Thạch Chi đại đế là chính mình ở kiếp trước thân mật nhất huynh đệ, hắn đã từng giúp mình xuất sinh nhập tử, thành lập qua công lao hắn mã, nhưng lại tại một trận ngoại ý muốn phía dưới, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể còn lại một sợi tàn hồn. Tại ngươi lần trước sau khi tử vong, huynh đệ của ngươi tàn hồn liền bị người cho giam cầm. Chỉ Thủy biểu lộ có một ít trầm thống. Dạng này chúng ta đều đã từng nghĩ tới muốn đem nó cứu vớt trở về, tuy nhiên lại cũng không có biện pháp tìm kiếm đạt được nó vị trí cụ thể. Nhưng là hiện tại căn cứ đáng tin tình báo biểu hiện, Long Môn trước hẳn là liền có hắn tàn hồn. Giang Nguyên nghe được cái tin này, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng mừng rỡ. Nhưng là Chỉ Thủy biểu lộ lại là một bộ không thể lạc quan thái độ. Nếu như nói hắn tàn hồn là bị người cho cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi lên, cho nên chúng ta mới không cách nào tìm tới, thì thật đây là hợp lý. Nhưng là nếu như bây giờ chợt xuất hiện liên quan tới hắn tàn hồn vị trí cụ thể, chúng ta hoài nghi cái này rất có thể là đối phương tận lực thiết trí xuống mồi nhử. Mồi nhử này mục tiêu không hề nghi ngờ chính là ngươi a. Giang Nguyên gật gật đầu. Nhưng là sau đó lại không khỏi lắc đầu. Cho dù cái này thật chỉ là một trận bẫy dập, nhưng dù sao đó là huynh đệ của mình tàn hồn, chính mình có cần phải đem nó cứu vớt trở về. Mà đây cũng chính là âm mưu của đối phương. Đối phương đã nhận định, trong tay đầu có thứ này, cho nên nhất định có thể làm cho Giang Nguyên đi ra. Bọn hắn chỉ sợ cũng đã thiết trí xuống tầng tầng lớp lớp bẫy dập, mục đích đúng là muốn triệt để đánh giết Giang Nguyên. Tỷ muội của ngươi cùng huynh đệ của ta tàn hồn, cũng đều là làm mồi nhử một dạng tồn tại. Giang Nguyên đạo: "Hiện tại trong thân thể của ngươi đầu lực lượng vô cùng không trọn vẹn, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi." Chỉ Thủy không khỏi trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, mặc dù cũng không phải là rất muốn tiếp nhận cái này một cái hiện thực, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại Chỉ Thủy thể nội cũng đích thật là không có một tơ một hào năng lực tác chiến, cho nên cũng liền đành phải phục tùng Giang Nguyên mệnh lệnh. Giang Nguyên tạm thời an trí xong Chỉ Thủy đằng sau liền xuyên qua thanh long cửa. Nhưng mà không ngoài dự liệu chính là, nơi này cũng sớm đã bị thiết trí xuống đại lượng bẫy dập. Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là vừa mới đi vào cái này một chỗ, liền đồng thời cảm thấy có 10 chỉ trở lên con mắt đang không ngừng nhìn mình chằm chằm. Những con mắt này tại âm u nơi hẻo lánh tản ra màu đỏ tươi quang mang, lúc nào cũng có thể phát động kịch liệt tập kích. Nương theo lấy một trận thổ địa nhúc nhích âm thanh, Giang Nguyên phát hiện mặt đất dần dần dâng lên tới rất nhiều độc trùng. Những độc trùng này hiện ra tím màu xám, trên thân không ngừng có một chút nọc độc bài tiết đi ra, nếu như hơi nhiễm phải một chút lời nói, chỉ sợ cũng phải sinh ra không ít phiền phức. Giang Nguyên chậm rãi quanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng tụ chính mình âm dương nhị khí. Nếu mình bây giờ đã lựa chọn đi thứ ba con đường, như vậy thì nhất định phải quán triệt đến cùng. Con đường này cùng quốc gia hoàn toàn khác biệt, nếu như có được quốc gia cấp bậc cường giả, có lẽ có thể ở nơi này chiếm hết ưu thế. Dù sao nơi này chính là tiến hành trận địa chiến địa phương, hoàn toàn chính là quốc gia phát huy tác dụng địa phương. Lại hoặc là nói cùng loại với Chỉ Thủy dạng như vậy hoàn mỹ tính sát thương năng lực, trên thực tế cũng có thể ở nơi này sinh ra không ít tác dụng. Giang Nguyên lựa chọn con đường là lợi dụng chính mình toàn bộ thể xác tinh thần lực lượng đến ở trong thân thể của mình đầu dựng dục ra đến một viên phôi thai. Thẳng đến cái này một cái phôi thai hoàn hoàn chỉnh chỉnh nở hoa kết trái ngày đó mới có thể đạt được thu hoạch khổng lồ. Nếu như muốn thai nghén cái này một cái phôi thai lời nói, thứ cần thiết nhất chính là đại lượng linh lực. Cho nên Giang Nguyên mặc dù biết nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng muốn lợi dụng cái này một chỗ đến vì mình phôi thai tiến hành đại lượng dinh dưỡng bổ sung. Có thể hoàn mỹ bổ sung tinh nguyên phôi thai năng lượng nói, hẳn là cũng có thể làm cho thực lực của ta nâng cao một bước mới đối. Giang Nguyên chậm rãi tọa hạ. Tại trong thân thể của hắn đầu âm dương nhị khí liên tục không ngừng lưu chuyển, từ chính mình tám mạch vị trí không ngừng vận chuyển, tạo thành cái này đến cái khác đại chu thiên cùng tiểu chu thiên. Mà cái này một chút chu thiên hoàn toàn vị trí trung tâm liền chậm rãi dựng dục một viên do âm dương nhị khí tổ hợp mà thành phôi thai. Cái này phôi thai hiện tại mới vừa vặn sinh ra đứng lên, thật sự là vô cùng yếu ớt. Nếu như muốn để hắn trưởng thành lời nói, nhất định phải cho hắn tới tiêu, tiến vào đại lượng dinh dưỡng, đây tuyệt đối là một cái dài đằng đằng quá trình. Cổ nhân thường xuyên dùng 7740 cựu thiên hoặc là dùng 8864 ngày qua hình dung luyện chế đan dược quá trình. Nhưng là trên thực tế cũng không phải là như là đại đa số người bình thường trong tưởng tượng như thế, có chính xác như thế số lượng. Càng nhiều thời điểm kỳ thật chỉ là vì hình dung quá trình này, là trung đẳng trình độ dài dằng dặc, vẫn là vô cùng dài dằng dặc. Dù sao mỗi người lợi dụng chính mình âm dương nhị khí chỗ dựng dục ra tới phôi thai, trên thực tế thời gian đều là hoàn toàn khác biệt. Mà mỗi người thai nghén linh khí phôi thai tốc độ không giống với, trên thực tế mỗi một cái phôi thai kết quả càng là khác nhau một trời một vực. Có thể tạo thành những này khác biệt rõ rệt nhân tố một trong, chính là tại thai nghén phôi thai trong quá trình vì đó rót vào năng lượng. Cái gọi là trồng hoa đến hoa, trồng đậu được đậu, cũng bất quá là cái dạng này đạo lý mà thôi. Cho nên Giang Nguyên hiện tại không ngừng lợi dụng lực lượng của mình đến đánh giết trên mặt đất cái này một chút độc trùng, đem bọn hắn trong thân thể đầu khí không ngừng cướp đoạt tới, tiến vào linh khí của mình trong phôi thai. Sinh cơ cấp đoạn. Giang Nguyên trên thân tựa như là nện nhà tơ một dạng, phun ra đại lượng sợi tơ màu đỏ. Cái này một chút sợi tơ số lượng vượt qua 1000 dễ nhanh chóng đánh chúng vào cái kia một chút độc trùng, đồng thời đem bọn hắn trong thân thể đầu khí cho cướp đoạt đi qua. Những độc trùng này trên thực tế đều có một ít đặc biệt bởi vì bọn họ khí muốn so phổ thông độc trùng lợi hại rất nhiều. Thậm chí liền xem như một tôn đại đế, trong cùng một lúc bị nhiều như vậy độc trùng nọc độc, chỉ sợ đều sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương. Nhưng Giang Nguyên lợi dụng sinh cơ của chính mình cướp đoạt, đem những độc trùng này khí tức cho cướp đoạt đi qua đằng sau lại phát hiện linh khí của mình phôi thai vẹn vẹn tựa như là châu đất xuống biển một dạng, vẹn vẹn chỉ là thoáng nhuyễn động một chút, thậm chí đều không có lớn mạnh nửa phần. Nhiều như vậy độc trùng số lượng, đem bọn hắn toàn bộ khí đều cho cướp đoạt đi qua, vậy mà liền ngay cả nửa phần cũng không có biện pháp trưởng thành. Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy đầu của mình có chút lớn. Xem ra muốn để cho mình linh khí phôi thai đúng nghĩa trưởng thành lời nói, nhất định phải cho hắn một chút đồ thật. Giang Nguyên trong đầu trên thực tế cũng có một chút ngoài ý muốn, trên thực tế từ xưa đến nay cũng không phải không có cực ít một số người đi qua thứ ba con đường. Bọn hắn lợi dụng linh khí đến vận dụng chính mình phôi thai, cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Nhưng lại không nghĩ tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có dáng vẻ như vậy thể nghiệm, rõ ràng rót vào đại lượng linh khí, nhưng mình phôi thai vậy mà vẹn vẹn chỉ là thoáng nhuyễn động một chút, thậm chí đều không có thoáng phóng đại một chút. Nói cách khác hiện tại Giang Nguyên trong đan điền đầu, sử dụng chính mình âm dương hai khí dựng dục ra tới cái này một cái phôi thai, tựa như là một cái thôn vệ năng lượng như quái vật, khẩu vị của hắn vô cùng khó tin. Vẹn vẹn chỉ là cái này một chút độc trùng lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp thỏa mãn được cái này một con quái vật. Nhưng là chân chính để Giang Nguyên cảm giác được có một ít nhức đầu là quái vật này, rõ ràng liền hiện tại còn vẹn vẹn chỉ là một cái ngay cả phôi thai hình thức ban đầu đều không có được đồ vật, một khi để nó chân chính tạo thành phôi thai, hoặc là nói một khi chân chính để nó xuất thế lời nói, cần có năng lượng chỉ sợ liền cùng một cái động không đáy một dạng. Không qua sông Nguyên mặc dù cảm giác có một ít giật mình, nhưng cũng phát hiện nương theo lấy chính mình hấp thu cái kia một chút độc trùng khí tức, thân thể của mình giống như cũng sinh ra một chút biến hóa. Dù sao mình trong thân thể đầu âm dương nhị khí dựng dục ra tới phôi thai, hấp thu những độc trùng kia khí tức, thân thể của mình trên thực tế cũng là đạt được nhất định cường hóa. Thẳng đến Giang Nguyên sinh cơ cấp đoạt kết thúc đằng sau, trên mặt đất không còn có bất luận cái gì núp nhích thanh âm. Nhưng là Giang Nguyên cũng không dám buông lòng chính mình cảnh giác, bởi vì hắn biết đối phương vậy mà thiết trí xuống nhiều như vậy mồi nhử đến hấp dẫn chính mình tới, nhất định là làm xong tất sát chuẩn bị. Cho nên cái này thứ nhất nhóm địch nhân chỉ sợ vẹn vẹn chẳng qua là thức nhắm khai vị mà thôi. Chân chính địch nhân đáng sợ, sau đó hẳn là sẽ tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Không biết vì cái gì, cảm giác sau đó sẽ phát sinh nguy hiểm to lớn thời điểm, Giang Nguyên thân thể tận lực bản năng phát sinh một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn cùng run rẩy cảm giác, tựa như là hắn vô cùng khát vọng cái này một chút tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ mà trưởng thành bản thân cảm giác, nhất là ở vào hắn đan điền vị trí một cái kia phôi thai, càng là cảm giác có một ít cực độ khát vọng phát ra kích động cảm xúc. Giang Nguyên có thể cảm giác được, thân thể của mình tại bản năng khát vọng đại lượng năng lượng. Chỉ có khi tinh thần của mình phôi thai hấp thu đầy đủ năng lượng thời điểm, cái này phôi thai mới có thể dựng dục ra đến chân chính đại dược. Nếu như đến một khắc này, mình có thể đem cái này một cái đại dược triệt triệt để dung hợp vào thân thể của mình lời nói, như vậy thân thể của mình cái này sẽ đột phá nhân loại cực hạn, đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Vô luận là cái kia một chút tu luyện quốc gia đại đế cũng tốt, hay là nói cái kia một chút đem quốc gia cho hóa thành thuần túy vũ khí sát thương người cũng tốt, nhưng chúng ta lúc kia đều sẽ triệt để sợ hãi chính mình. Đến lúc kia, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp phá hủy nhục thân của mình, thậm chí mình có thể dùng chính mình một đôi nắm đấm, trực tiếp đem bọn hắn quốc gia đánh nát, trực tiếp đem bọn hắn hoàn mỹ tính sát thương vũ khí cho vô hiệu hóa. Nhưng là cái này thứ ba con đường cũng có được một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là thành hình tốc độ thật sự là quá chậm. Mà lại thứ ba con đường cũng cần hấp thu đại lượng năng lượng, cần thời gian nhất định đến thai nghén chính mình phôi thai. So ra mà nói, cái kia một chút tu luyện quốc gia người, đổi thành lực chiến đấu của mình có thể quá nhanh. Nhưng thứ ba con đường cũng là hạn mức cao nhất một con đường. Chính mình nhất định phải làm đến đột phá chính mình hạn mức cao nhất. Ngay tại Giang Nguyên như vậy suy nghĩ thời điểm, lại phát hiện trên mặt đất núp ních thanh âm càng thêm nhanh chóng. Mà lần này xuất hiện không còn là cái gì cái gọi là độc trùng, mà là một nhóm lớn sống sờ sờ thi thể. Những thi thể này đã toàn bộ đều đã mất đi ý thức của mình, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, bọn hắn trên thực tế tựa như là một nhóm lớn cô máy sát lục một dạng. Nhưng là cũng chính vì vậy, cái này một nhóm lớn zombie trên thực tế đều có được một loại không chết không thôi chấp nhất, thân thể bọn họ lực lượng vô cùng cường hãn, hơn nữa còn có thể thi triển đi ra khi còn sống chỗ có được hết thể chiêu thức. Kinh khủng nhất sự tình là, trên mặt đất này nhúc nhích thanh âm thật sự là rất rất nhiều, nhiều liên tiếp, mà lại có hay không dừng một dạng. Trong đất này đầu đến cùng có bao nhiêu zombie? Mấy triệu ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu sao? Giang Nguyên bất đắc dĩ. Mặt đất này bên trong cũng không biết đến tuột cùng chôn giấu bao nhiêu cỗ thi thể, chỉ sợ đã từng có người bị diệt không ít bị diện, đem cái kia một chút bị phá hủy bị diện, bên trong thi thể toàn bộ đều vận chuyển đến nơi này. Giang Nguyên bên tai liên tục không ngừng vang dội tới, đủ loại kích thích chập trùng tiếng thét chói tai, cùng mặt đất không ngừng phá đất mà lên thanh âm. Hắn sau đó liền muốn lấy một người lực lượng đến đối kháng ức vạn cương thi. Nếu như nói cứng đối cứng, rất hiển nhiên rất ngu xuẩn, chẳng nghĩ biện pháp đến khống chế trong đó một nhóm cương thi đến phân hóa nội bộ. Giang Nguyên vẹn vẹn thoáng suy tư một trận, liền nghĩ đến chính mình biện pháp giải quyết. Hắn triệu hoán đi ra chính mình thiên chi kiếm hồn, bắt đầu thôi diễn tính toán đứng lên, liên quan tới cái này một chút dòm bị không chế thủ pháp. Dù sao những này dòm bị số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng dù sao cũng là không có cái gì ý thức tự chủ cô máy sát lục. Chỉ cần là máy móc lời nói, như vậy từ đầu đến cuối đều là bị người nắm trong tay. Chỉ cần mình có thể cứu giúp tới một phần trong đó quyền khống chế lời nói, như vậy thì có thể trực tiếp từ nội bộ phân hóa đi ra. Thiên chi kiếm hồn chậm rãi vận chuyển mà lên, rất nhanh liền phải ra một cái kết luận. Cái này một nhóm lớn dòm bị, trên thực tế chính là thông qua một chút hàng trăm đầu mục khống chế, chỉ cần đánh chết cái kia một chút đầu mục, liền có thể thu hoạch được khống chế của bọn hắn quyền thiên chi kiếm hồn cấp ra đáp án của mình. Cái kia một chút đầu mục vị trí tọa độ, ta hiện tại liền cho ngươi. Giang Nguyên đạt được thiên chi kiếm hồn trợ giúp, quả nhiên nhanh chóng đã tìm được một chút khống chế zombie đầu mục. Đem bọn hắn cho đả thương đằng sau, Giang Nguyên cũng từ từ thu được một bộ phận zombie quyền khống chế, đồng thời lợi dụng lấy cái này một chút zombie bắt đầu cấp đoạt đi lên đại lượng thi khí, đến bổ sung linh khí của mình vô thai. Chương 1029 tuyệt đối tỷ thí công bình, chương 1029 tuyệt đối tỷ thí công bình. Giang Nguyên thể nội âm dương nhị khí điên cuồng lưu chuyển, không ngừng cấu tạo thành linh khí trong phôi thai lớn nhỏ chu thiên. Vô luận xuất hiện loại điều nào nguy cơ, Giang Nguyên đều có thể xuất hiện trí tuệ của mình đến tiến hành giải quyết. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, một cái vô danh vương giả lại là mang theo hắn vương tọa, chậm rãi xuất hiện ở trên hư không cách đó không xa. Vô danh vương giả một bàn tay đưa tay chống đỡ lấy cằm của mình, một mặt lướt nhẹ cùng nghiền ngẫm nhìn xem Giang Nguyên. "Không đại đế, chúng ta thật thật lâu không có gặp mặt nha." Vô danh vương giả miệng chậm rãi phun ra một câu. "Không biết nhiều năm như vậy không thấy, ngươi còn nhớ ta không?" Giang Nguyên chậm rãi mở ra ánh mắt của mình cùng hắn tiến hành giằng co. Vô danh vương giả trên người có một loại cực độ xanh sụt khí tức, nhưng lại có được một loại sắp diệt vong mỹ cảm. Tóc của hắn đã tựa như là một cái lão nhân tóc trắng xóa một dạng, không có mảy may đen nhánh sắc thái, cũng không có mảy may tuổi trẻ sức sống, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cường đại cảm giác gáp bách vô hình. Tại hắn trên vương tọa, rất là nhiều pha tạp vết tích hiện lên lấy tơ nhện một dạng thời gian ấn ký. "Giang Nguyên đạo, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" Vô danh vương giả chậm rãi cười cười. Hắn chính là giống tại đùa bỡn lấy Giang Nguyên một dạng, lộ ra cực kỳ nghiền ngẫm biểu lộ. Nhưng là nương theo lấy vô danh vương giả một trận này tiếng cười, hắn vương tọa bên trái xuất hiện một khối to lớn băng cứng, bên trong phong ấn một nữ nhân. Nữ nhân này cùng Chỉ Thủy bộ dáng cơ hồ là giống nhau như lúc, đây chính là Chỉ Thủy tỷ muội như nước. Mà Vô Danh Vương giả Vương tọa bên phải chậm rãi xuất hiện một cái chiếc lồng, tại cái này một cái cự đại trong lồng, phong ấn một đạo quen thuộc tàn hồn. Giang Nguyên cơ hồ là trước tiên liền ý thức được chiếc lồng kia bên trong phong ấn tàn hồn hẳn là Thạch Chi đại đế. Vô Danh Vương giả sau lưng chính là Thanh Long cửa. Ta muốn làm sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản nha, Vô Danh Vương giả chậm rãi há hốc miệng ra. Ta muốn đối với ngươi tiến hành báo thủ. Về phần những người khác, kỳ thật căn bản là không quan trọng. Ta cũng sẽ không sử dụng ti tiện thủ đoạn, chỉ là muốn sử dụng đường đường chính chính phương thức giết chết ngươi. Vô Danh Vương giả trên thân thể hiện lên đi lên, đại lượng màu hoàng kim lôi điện. Những hoàng kim này sắc lôi điện phụ trợ lấy nó toàn bộ thân hình, tựa như là một tôn đến từ thần giới thiên thần một dạng. Nó con ngươi màu hoàng kim càng là hiện ra tới một loại cực kỳ cường đại uy nghiêm. Giang Nguyên chậm rãi hít một hơi, lại chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cho nên ngươi là muốn đao thật tương thật cùng ta tiến hành một trận tỷ thì sao? Giang Nguyên đạo, bản vương biết ngươi bây giờ căn bản cũng không phải là hoàn toàn thể, không đến mức cùng ngươi tác chiến. Vô Danh Vương giả cười to không chỉ. Cuộc tỷ thí của chúng ta, liền mượn nhờ cái này tứ tượng cửa tiến hành đi. Giang Nguyên cao mày nói, nếu như ta thắng lời nói, ngươi nguyện ý phóng thích rơi trong tay ngươi hai cái con tin sao? Vô Danh Vương giả có chút cười cười. Vốn chính là một chút người dâu riêng, tùy tiện giết bọn hắn hoặc là thả bọn hắn kỳ thật đều không khác mấy Vô Danh Vương giả nói ra. Chẳng qua nếu như ngươi thua lời nói, hai người kia nhưng chính là đúng nghĩa chết chắc. Giang Nguyên cao mày nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vô Danh Vương giả chậm rãi đứng người lên, thân hình của hắn vẹn vẹn chỉ là có chút chấn động, liền xuyên qua to lớn phạm vi, khoảng cách đi tới Giang Nguyên bên người. Vô Danh Vương giả trên thân toàn bộ đều là màu hoàng kim lôi điện tổ hợp mà thành áo giáp màu vàng nóng. Hắn đi tới Giang Nguyên bên người đằng sau, chậm rãi vô Giang Nguyên bả bay. Tứ tượng cửa cực điểm, chính là một cái có thể thực hiện bất luận kẻ nào nguyện vọng thần khí. Vô Danh Vương giả thanh âm vô cùng lạnh nhạt. Chúng ta liền mượn nhờ cái này một cái thần khí đến sáng tạo ra một cái bình đẳng không gian đến. Ta muốn tại cái này một cái bình đẳng trong không gian cùng ngươi đến một trận sinh tử đổ ước. Giang Nguyên thản nhiên nói, sinh tử đổ ước. Vô Danh Vương giả trong mắt đầu bốc cháy lên một trận ngọn lửa màu hoàng kim. Không có sai, chính là thuần túy sinh tử đổ ước. Vô Danh Vương giả đạo, ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn cuối cùng, nhưng nếu như muốn đi vào không gian này bên trong, ngươi nhất định phải từ bỏ rơi những thủ đoạn này, đến một trận tuyệt đối công bằng sinh tử đánh cược. Thế nào? Ngươi là có hay không có đầy đủ dũng khí đến cùng ta tiến hành một trận chân chính tuyệt đối trên ý nghĩa công bằng đánh cược? Giang Nguyên mặt không biểu tình, nói ta có thể cảm giác được, ngươi đã thức tỉnh cực kỳ lâu. Nếu như bây giờ chặn đánh giết ta, trên thực tế cũng có được rất lớn phần thắng rồi. Ngươi vì cái gì nhất định phải sáng tạo ra tới một cái tuyệt đối công bằng điều kiện, đến cùng ta tiến hành một trận sinh tử đánh cược? Vô Danh Vương giả khoe miệng lộ ra một sợi khinh thường mỉm cười. Bản vương là từ xưa đến nay duy nhất vương giả, muốn đánh bại ngươi, có ngàn ngàn vạn vạn chủng biện pháp, nhưng nhất định phải là xây dựng ở công bằng dưới điều kiện. Đánh bại một cái so thực lực của ta nhỏ yếu hơn nữa còn không có người thức tỉnh, căn bản không có bất kỳ cảm giác thành tựu. Huống hồ năm đó ngươi đem đến cho ta xỉ đục, cũng chỉ có hoàn chỉnh thể ngươi có thể đến rửa sạch. Giang Nguyên trầm mặc một hồi. Liên quan tới cái này Vô Danh Vương giả ký ức, trên thực tế Giang Nguyên còn không có đạt được. Nhưng mặc dù là như thế, Giang Nguyên loáng thoáng nhớ kỹ một việc, đó chính là cái này một tên Vô Danh Vương giả thực lực cực đoan khủng bố. Sợ là chính mình hết hạn đến trước mắt đến nay, gặp phải cường đại nhất một người. Cho dù là bất kỳ đại đế, cũng không có cách nào cùng cái này Vô Danh Vương giả cùng so sánh. Giang Nguyên nhìn thoáng qua một cái kia cùng Chỉ Thủy giống nhau như lúc dung nhan nữ nhân. Liên quan tới nữ nhân này ký ức, trên thực tế Giang Nguyên cũng từ từ thức tỉnh. Nàng đã từng là hồng nhan tri kỷ của mình, cũng là chính mình phi thường quan tâm một trong những nữ nhân. Nữ nhân này chính mình nói cái gì đều nhất định muốn cứu được. Mà một cái kia trong lồng giam cầm tù tàn hồn, nhìn thẳng vào chính mình đã từng thân mật nhất huynh đệ, cũng là chiến hữu. Hắn vì mình phấn thân phái cốt, vẹn vẹn chỉ để lại một đạo tàn hồn. Nếu như mình ngay cả hắn một sợi tàn hồn cũng không có cách nào bảo vệ tốt, lại có gì diện mục đối mặt huynh đệ của mình chi tình? Giang Nguyên hít một hơi thật sâu nói ra, bọn hắn đều là đối với ta vô cùng trọng yếu. Cho dù là đánh cược ta hết thảy, cũng nhất định phải đem bọn hắn hai cái cứu được. Huống hồ ta cũng không cho là ta sẽ thua bởi ngươi. Vô Danh Vương giả, nghe được Giang Nguyên lần này có khí phách cùng lòng tự trọng lời nói, cũng là không khỏi cười ha ha. Quả nhiên không hổ là không đại đế nha, liền xem như thực lực của mình, hiện tại suy yếu đến dáng vẻ như vậy trình độ, cũng y nguyên có dáng vẻ như vậy phong khoáng cùng đạm phách. Vô Danh Vương giả trên mặt hiện ra đến một vòng mỉm cười. Như vậy chúng ta bây giờ lại bắt đầu. Theo Vô Danh Vương giả một câu nói kia ngữ, trong hư không chậm rãi xuất hiện một đạo thanh long hình bóng. Đạo này thanh long bóng dáng rất nhanh liền bao phủ lại Vô Danh Vương giả cùng Giang Nguyên hai người. Sau đó chúng ta sẽ bị truyền tống đến trong một không gian. Bên trong không gian này đầu sẽ phát sinh đủ loại ngẫu nhiên sự kiện, cũng sẽ an bài cho ngươi một cái thân phận hoàn toàn mới. Trong vòng một ngày, hai người chúng ta bên trong nhất định sẽ có một người tử vong. Cố gắng dây rùa sống sót đi. Đây là một trận ngươi chết ta sống quyết đấu. Nương theo lấy Vô Danh Vương giả cái này một ít lời ân tiết cứng rắn đi xuống, Giang Nguyên cùng Vô Danh Vương giả hai người liền cùng một chỗ tiến nhập thanh long hư ảnh bên trong. Khi Giang Nguyên lại một lần nữa mở ra ánh mắt của mình thời điểm, phát hiện mình đã ở vào một cái phi thường phổ biến trong nông thôn. Đây cơ hồ chính là một mảnh bình thường nhất nông thôn, mà chính mình cũng bị an bài một cái thân phận mới, bất quá cũng rất đơn giản, chính là một cái rất phổ thông thôn dân. Nhưng là không đợi Giang Nguyên đa muốn một chút thời điểm, liền bị người thông chi một cái đầu ra tóc tê dại tin tức. Gần nhất trong thôn đầu luôn luôn có người tại ban đêm không hiểu thấu tử vong. Nhất là hai ngày này cuối tuần, trong thôn đầu rất nhiều phổ thông thôn dân đều đã tử vong. Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên Giang Nguyên nơi này. Xem ra đây chính là cái gọi là người chết ta sống quyết đấu. Giang Nguyên trước tiên liền ý thức được mấu chốt của sự tình. Nếu như ta tìm một chỗ trốn đi lời nói, chỉ sợ cũng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Cho nên nếu như muốn tìm tới quyền chủ động lời nói, nhất định phải giải khai trong thôn này tử vong bí mật. Vừa mới vô danh vô giả, có lẽ cũng liền ở trong thôn này đầu. Giang Nguyên cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, trên thực tế hắn tình huống hiện tại vô cùng không ổn. Tại vùng không gian này bên trong, hắn hết thảy lực lượng nội tình toàn bộ đều bị phong ấn đứng lên. Duy nhất có thể phái được công dụng, cũng chỉ có mình trí tuệ. Mà đây cũng chính là cái kia một tên vô danh vô giả, muốn chân chính trên ý nghĩa cùng Giang Nguyên tiến hành công bằng quyết đấu địa phương. Trên thế giới này tuyệt đối không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Coi như bên trong không gian này đầu thật tồn tại lấy cái gọi là quỷ quái, cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì không có bất kỳ cái gì nguyên do đi giết người, hoặc là vì mình lợi ích đi giết người, hoặc là chính là vì báo thù đi giết người. Giang Nguyên cơ hồ là trước tiên liền trải bước xem rõ ràng mạch suy nghĩ, cùng hắn nhất định phải làm thứ nhất chuyện, nhất định chính là đi tìm cái kia một chút đã tử vong thôn dân, đối bọn hắn sự tích tiến hành nghiệm thi. Chỉ có tìm kiếm đi ra cái này một chút sau khi chết trên người thôn dân điểm giống nhau, mới có biện pháp đi mở ra cái này trong một thôn đầu bí mật. Giang Nguyên hành động lực vô cùng cao, cơ hội là trước tiên tìm tới cái thôn này thôn trưởng, đồng thời tại trợ giúp của hắn phía dưới, để cho mình tiến hành một lần nghiệm thi. Mà nghiệm thi kết quả thì là để Giang Nguyên chân mày cau lại. Những người này tử vong phương thức đều lạ thường nhất trí. Trong thân thể của bọn hắn đầu đều trong thời gian ngắn phục dụng quá lượng dược vật, có chút là dùng đến trị liệu một chút mãn tính tật bệnh, cũng có một chút là dùng đến trị liệu đột phát tính tật bệnh. Cho nên cho đến trước mắt có thể xác định chính là trên thân những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có tật bệnh. Đem những người này tử vong đóng gói thành tật bệnh phía dưới ngoài ý muốn dùng qua số lượng dược vật tử vong ngoài ý muốn. Giang Nguyên cẩn thận suy tư một chút, cho là người quen gây án khả năng vô cùng cao. Dù sao cũng chỉ có người quen mới có thể biết trên thân những người này chứng bệnh. Nhưng cũng chính là tại thời điểm này, trong thôn đầu đem tất cả người trẻ tuổi đều tụ tập đứng lên. Vô danh vương giả hẳn là cũng xen lẫn trong cái này trong một thôn đầu. Giang Nguyên suy nghĩ đạo, ta nói không chừng hẳn là có thể cấp tốc xác định được vô danh vương giả vị trí. Hắn cùng ta ở giữa, nhất định là ngươi chết ta sống một trận tranh đấu. Cơ hồ là quyết định chủ ý đằng sau, Giang Nguyên liền đi tới trong thôn này đầu tông tộc trong từ đường. Cũng chính là trong cùng một lúc, một người mặc âu phục, giữ lại một vòng râu cá chê con nam nhân đi đến. Trải qua trung quanh thôn dân nhắc nhở, Giang Nguyên thế mới biết nam nhân này chính là thôn mời tới thám tử. Râu cá chê con thám tử trên mặt lộ ra một vòng phi thường đầy mỡ dáng tươi cười. Ta hiện tại kinh qua 3 ngày 3 đêm điều tra, đã phá giải đi ra, trước mắt trong thôn đầu hết thảy hùng sát án. Ta có thể xác định chính là, những vụ án này toàn bộ đều không phải là ngoài ý muốn tử vong, mà là một trận tỉ mỉ bày kế mưu sát. Thôn trưởng nghe được tỉ mỉ bày kế mưu sát, mấy chữ này mắt cơ hồ chính là yếu hại sợ hôn mê bất tỉnh. Chúng ta cái thôn này từ trước dân phong thuần phát, sự tình gì đều không có, tại sao có thể có nhân tinh tâm bày ra mưu sát đâu? Nơi này đầu có phải hay không có cái gì hiểu lầm sao? Thôn dân chung quanh bọn họ cũng là không bằng xì xào bàn tán. Toàn bộ tông tộc trong từ đường đầu lập tức tràn đầy một loại kiềm chế cùng khẩn trương không khí. Nhưng là bọn hắn đang thì thầm nói chuyện đồng thời, nhưng cũng không khỏi dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn thám tử. Trước mắt trong thôn này đầu tình huống vô cùng nguy hiểm, cơ hồ đã đến người người cảm thấy bất an trình độ. Mỗi người đều rất sợ sệt chính mình có phải hay không là sau đó tử vong đối tượng. Nhưng là hiện tại nếu cái này một cái thám tử đã thật sâu chính mình phá giải đi ra sự tình chật tướng, như vậy thì có thể ngăn cản được cái này sau đó tử vong vụ án. Nói cách khác hết thảy hy vọng đều tập trung vào cái này một tên thám tử trên thân. Cho nên cơ hồ là mỗi một cái thôn dân đều tập trung lại tinh thần của mình, không dám đã bỏ sót cái này cảnh sát điều tra phạm tội kinh tế dò xét bất luận cái gì một câu. Dâu cá chê con thám tử cười cười, nói ra, kỳ thật không có bất kỳ cái gì hiểu lầm, sự tình vô cùng đơn giản. Ta cũng sớm đã đối với trong thôn này ngộ hại thôn dân tiến hành đại lượng điều tra, ta phát hiện trên người của bọn hắn đều có một cái điểm đặc trưng chung. Thôn dân chung quanh bọn họ nghe được một câu nói kia, cơ hồ đều là đồng thời gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn đối với lần này vụ án độ chú ý vô cùng cao, hiện tại cái này thám tử cơ hồ chính là đem lần này vụ án cho cẩn thận thăm dò. Như vậy những người tử vong này điểm đặc trưng chung là cái gì đây? Thám tử mỉm cười, nói ra, người bị hại cộng đồng đặc thù chính là bọn hắn đều có một cái lao bà. Mà bọn hắn nguyên nhân của cái chết, cơ hồ toàn bộ đều là bởi vì phục dụng quá lượng dược vật mà đưa đến trái tim tê liệt. Cũng chỉ có lao bà của bọn hắn mới có thể hiểu rõ bọn hắn chân chính cá nhân tật bệnh, cũng chính bởi vì bọn hắn người quen mới có được đối bọn hắn dược vật tiến hành quá lượng xử lý cơ hội. Thôn trưởng nghe vậy, không khỏi cả kinh thất sắc đứng lên, nói chẳng lẽ ý của ngươi là những này tử vong người đều là bị vợ con của bọn hắn cho tổn thương? Nhưng cái này không có lý do gì đi, vợ con của bọn hắn làm sao lại đối bọn hắn trượng phu tiến hành hung sát đâu? Thám tử bất đắc dĩ cười cười nói, có lẽ dưới tình huống bình thường là như vậy, bất quá tại ta suy luận bên trong, những nữ nhân này trên thực tế là có rất nhiều động cơ gây án.